Chương 138, tụ lửa chương 138, tụ lửa tốc chiến tốc thắng, giết bọn hắn. Ba người này đã có thể chống đỡ được đại võ sư linh thức áp, thực lực như vậy thiên tư ở ngoại sáng vương trong giáo thân phận tất nhiên không thấp, trên thân khẳng định có độ tốt. Sáu người lúc này thôi động khí huyết chân uy, thi triển chiến kỹ chuẩn bị lên chiến. Giáp, ất, bính ba bộ huyết phân thân trên mặt cơ hồ là đồng thời lộ ra biểu tình dữ tợn. Đánh giáp la cả. Vừa mới giao thủ, sáu người lập tức cảm thấy không thích hợp. Linh thức, linh ngưng thân. Sáu người bị hủ bãi cả linh hồn. Linh thức thế nhưng là đốt hơi thở viên mãn đại võ sư năng lực. Linh ngưng thân thì là đại võ sư tiêu chí. Người này là đốt hơi thở đại võ sư. Tam kiếp bí cảnh không phải sẽ chấn sát đại võ sư a? Ba người bọn họ là như thế nào tiến đến? Sáu người tâm thần đại loạn. Không, không đúng. Mặc dù có linh thức, lại là linh ngưng thân, nhưng thể phách cường độ cùng khí huyết cường độ khoảng cách sơ cảnh đại võ sư còn cách một đoạn. Mà linh ngưng thân cho người cảm giác cực kỳ quái dị. Ba người này ứng cho là Minh Vương giáo ứng đối lần này bí cảnh chuẩn bị thủ đoạn. Giáp, ất, bính ba bộ phân thân lấy một địch hai không rơi vào thế hạ phong. Thậm chí đánh đối phương không hề có lực hoàn thủ. Sáu người càng đánh càng kinh hãi. Là đốt hơi thở đại võ sư áp chế thực lực, vẫn là trải qua tà pháp cải tạo võ sư. Nguy hiểm, trốn. Một tên tông môn thiên kiêu võ sư đầu đầy mồ hôi, sát mặt trắng bệnh, khẽ quát một tiếng sau quay đầu liền chạy. Nhưng mà, giáp tự phân thân tốc độ đột nhiên bộc phát, đuổi kịp người võ sư này, ngăn ở trước mặt của hắn. Võ sư kinh hãi, động tác trên tay không chậm chút nào, toàn lực xuất thủ. Tránh ra. Giáp tự phân thân trên mặt lộ ra nụ cười quỷ dị. Hai người nhanh chóng giao thủ, lấy nhanh đánh nhanh. Hùng hồn khí huyết đem chung quanh ba trượng phương viên đất đá đổ mạn thiên phi vũ. Không đến ba chiêu, giáp tự phân thân liền phá vỡ người võ sư này chiến kỹ chiêu số. Hắn đưa ngón trỏ ra, tựa như sắt thép đâm vào võ sư mi tâm. Đối phương toàn thân chấn động, hai mắt trong khoảnh khắc mất đi thần thái, thân thể mềm nhũn ngã trên mặt đất. Còn lại năm người hoảng hốt, Minh Vương giáo ba người lại còn che giấu thực lực. Năm người thấy thế không còn chút nào nữa chiến ý, nhao nhao quay người chạy trốn. Lại bị giáp, ất, bính ba bộ phân thân theo thứ tự đội kịp, dùng thủ đoạn giống nhau đâm tiến mi tâm. Giáp phân thân mặt không thay đổi buông tay, đầu ngón tay lăng không ngưng tụ ra một đoàn lớn chừng cái trứng gà ám hồng huyết dịch. Hắn cong ngón búng ra, huyết dịch chia ra làm 6 bán ra, tinh chuẩn rơi vào 6 tên võ sư mi tâm huyết động, chui vào. 333, huynh đại hảo thủ đoạn. Nam tiên đi ngang qua Minh Vương giáo võ sư toàn bộ hành trình quan chiến. Lúc này thấy chiến đấu kết thúc, người cầm đầu vỗ tay mỉm cười đi tới. Mặc dù đối cuối cùng cái kia 6 đám huyết dịch chui vào thi thể mi tâm có chút không hiểu, nhưng Minh Vương giáo bên trong quỷ dị sự tình nhiều vô số kể, cũng là không cảm thấy kinh ngạc. Năm người mặt lộ vẻ thiện ý, thậm chí mang theo chút ý lấy lòng. Huynh đại, người ta 8 người, không bằng hợp binh một chỗ, chung lấy huyền linh tính tốt không? Lý Chấn điều khiển giáp phân thân lạnh lùng nhìn về phía năm người, đợi cho đối phương đi đến trước người ba trượng. Giáp, ất, bính ba bộ phân thân bỗng nhiên phóng tới Minh Vương giáo năm người. Ngươi làm gì? Năm người vừa kinh vừa sợ, bất ngờ không đề phòng thôi động khí huyết hốt hoảng ứng đối. Một lát sau, bốn người mi tâm mang theo huyết động ngã xuống đất. Vì cái gì? Hạng năm Minh Vương giáo võ sư sụp đổ giống to. Cân bằng. Giáp phân thân miệng bên trong băng lãnh nói ra hai chữ, ngón tay đâm vào đối phương mi tâm. Cuối cùng đồng dạng là năm đám huyết dịch chui vào mi tâm. Làm xong đây hết thảy sau, ba bộ phân thân theo thứ tự nhảy vào nguyên trong rừng. Một phút sau, sáu tên Vân Châu Thiên Kiêu cơ hồ là đồng thời mơ màng tỉnh lại. Bọn hắn mở mắt ra, lập tức nhìn thấy đồng bạn chỗ mi tâm đã đình chỉ đổ máu lâu ngón tay. Chúng ta không chết. Sáu người biểu lộ sống sót sau tai nạn, biểu lộ vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Băng bó đơn giản sau, bọn hắn mắt nhìn cách đó không xa năm tên Minh Vương giáo võ sư thi thể, cùng bọn hắn đồng dạng tương thế, đều là mi tâm lỗ máu. Sáu người chưa tỉnh hồn, trước mắt một màn quỷ dị để bọn hắn tê cả da đầu. Mau rời đi nơi đây. Sáu người không chậm trễ chút nào xông vào nguyên lâm. Núi trong lửa, Lý Dịch thi triển thân pháp nhanh chóng chạy vội. Mỗi khi đi qua một khoảng cách, liền có mảng lớn nổi đồng bền giữa không trung ngọn lửa nhỏ cảm giác được hắn, sau đó đuổi theo. Cú may tốc độ của hắn xa xa cao hơn tại bọn chúng. Với lại những này ngọn lửa nhỏ cơ bản chỉ truy kích ngàn trượng liền sẽ tự động trở về, cho nên một đường đi tới bình yên vô sự. Thân kiếp thiên hỏa phân thể, đây chính là Ngô Tu nói thân kiếp chi địa. Lý Dịch trong lòng thầm đủ, này bí cảnh bên trong có huyền linh tính kiếp hỏa, nhưng hắn đã chạy hơn 10 dặm, vô luận ánh mắt vẫn là linh giác, cũng không phát giác được chút nào linh tính. Lý Dịch ánh mắt quét về phía bốn phía thiêu đốt cây cối, trong mắt lệ mang thoáng hiện. Hắn lấy ra huyền đế trường thương, vô song, trường thương múa, chân ý kích phát. Hắn lập tức hóa thân thành một cái 6 trượng đường kính máy cắt kim loại xông vào trong rừng cây. Dọc đường chỗ, bị ngọn lửa đốt cháy rừng cây nhao nhao vỡ vụn, bao quanh khói lửa phóng lên tận trời. Phu cận đang tại tiến lên võ sư cùng tình quái nghe được động tĩnh, ánh mắt kinh nghi bất định. Động tĩnh thật là lớn, là có võ sư đang chém giết, vẫn là có cái gì hung thú tà vật, mặc kệ là loại nào, bọn hắn đều sinh ra lòng kiêng kỵ, nhao nhao rời xa nơi đây. Sau nửa canh giờ, Lý Dịch cầm thương mà đứng, lấy hắn làm trung tâm, phương viên 10 dặm một vùng phế tích cũng không có. Sắc mặt hắn có chút âm trầm, dương mắt nhìn về phía quanh người chỉ ít 100.000 đoàn đem hắn bao bọc vây quanh ngọn lửa nhỏ. Bọn chúng tựa hồ cực kỳ e ngại cực ý chân uy bên trong nồng đậm sát ý, chỉ dám vây quanh không dám phát động công kích. Hội tụ phía dưới, xa xa nhìn lại giống như là một cái mặt trời nhỏ quang huy lóa mắt. Hỏa lô nhiệt độ cao thiêu nướng Lý Dịch, hắn bên ngoài thân dùng cho hộ thể khí huyết phi tốc tiêu hao. Cùng ngay, Lý Dịch khẽ quát một tiếng, Cự ý chân uy bỗng nhiên bắn ra, đem ngọn lửa nhỏ đều nổ tung, mà hắn thì nâng thương nhanh chóng xuyên qua. 100.000 đoàn ngọn lửa nhỏ lập tức đi theo. Nơi xa, hai đầu lang yêu nhanh chóng chạy vội, đi theo phía sau hơn vạn đoàn ngọn lửa nhỏ. Kaka, nóng quá. Đệ, nhìn xuống. Kaka, ta cái đuôi lửa cháy, trong lông. Đệ, cái mông ta bốc khói, nóng chứng. Hai đầu lang yêu biểu lộ cùng táo bón một dạng sửa chữa trở thành một đoàn. Tam kiếp bí cảnh bên trong, thân kiếp chi địa tụ lửa, linh kiếp chi địa bắt phòng, tâm kiếp chi địa dẫn lôi. Tương đối độ khó thấp nhất tụ hỏa độ như thế khó khăn, thật không dám muốn cái khác hai cảnh chi địa làm sao sống. Đương nhiên, hai đầu lang yêu khỏe mắt liếc qua bên trong xuất hiện cực kỳ hào quang chói sáng. Bọn chúng vô ý thức nhìn lại, thấy rõ về sau lập tức mở to hai mắt nhìn, lộ ra khó có thể tin thần sắc. Chỉ gặp một tên nhân loại võ sư đi theo phía sau vượt qua 100.000 đoàn ngọn lửa. Mà tên này nhân loại chính là tại 5 ngày trước, lấy tiện thuật bức rơi hai bọn chúng đạo rít gào hồn thần thông nhân loại võ sư. Hai đầu lang yêu đổi sợ thành vui. Người này thế mà tụ tập nhiều như vậy hỏa linh, thật sự là muốn chết. Hai yêu nhãn châu đi lòng vòng, nảy ra ý hay. Kaka, lừa gạt hắn mất mạng, có thể đi. Đệ, mượn đao giết người, khiến cho. Chương 139, Du hồn, Hỏa Lang chương 139, Du hồn, Hỏa Lang bọn chúng thế nhưng là hối tháng yêu vương huyết mạch, mẫu thân vọng nguyệt lang vương càng là thu được hối tháng truyền thừa. Khắp thiên hạ chỉ có bọn chúng biết được như thế nào tại bí cảnh bên trong thu hoạch được huyền linh tính. Đối nó bên trong nguy hiểm tự nhiên cũng nhất thanh nhị sở. Hai yêu lặng lẽ cười liên tục. Lúc này thay đổi phương hướng hướng phía Lý Dịch tiến lên phương hướng mà đi. Một lát sau, hai yêu tới gần Lý Dịch, cùng hắn trình độ song hành tiến lên. Cách xa nhau cao trăm trượng âm thanh la lên. Nhân loại, ngươi có thể nghĩ biết như thế nào thu hoạch huyền linh tính. Lý Dịch xuất ra Kinh Vân Cung đang muốn đem hai yêu bắn giết. Không nghĩ tới bọn chúng thế mà chủ động la lên mình. Hắn chần chừ một lúc về sau, thu hồi lại cung. Chỉ là lạnh lùng nhìn về phía hai yêu. Gặp người này lão vũ sư mắc câu rồi, hai yêu trong lòng đại hỉ. Vừa hô vừa lui. Thân kiếp địa tụ lửa, linh kiếp địa bắt phong, tâm kiếp địa dẫn lôi. Tụ lửa càng nhiều, lấy được huyền linh tính càng mạnh, chớ có khiến cái này hòa đoàn tàn. Hai câu nói xong, hai yêu đã rời xa Lý Dịch 600 trượng xa. Lý Dịch ánh mắt chớp động, tinh quái giảo hoạt, hiển nhiên là không có hảo ý. Bất quá cái này hai đầu lang yêu là hối tháng yêu vương hậu nhân, nói lời cho dù giả chiếm đại bộ phận, chưa chắc cũng không có một chút thật nội dung. Hắn suy tư một lát sau, quyết định trước dựa theo hai yêu lời nói nếm thử một phen. Lúc này đem lộ tuyến của mình hạn định tại ngọn lửa nhỏ phạm vi hoạt động bên trong. Trong lúc đó tận khả năng nhiều hội tụ đến càng nhiều ngọn lửa nhỏ, mà đổi thành một bên. Hai đầu yêu lang giống như là phát hiện bảo tàng một dạng, gặp người liền cáo hô to muốn tiếp hỏa, trước tụ lửa. Nhân loại võ sư nhóm mặc dù nửa tin nửa ngờ, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn dựa theo hai yêu cáo chi biện pháp tụ tập ngọn lửa. Hai yêu thấy mình mưu kế quán triệt thuận lợi như vậy, hưng phấn thẳng lẽ lưới. Sau nửa canh giờ, bầu trời bỗng nhiên tối sầm lại, một cô mãnh liệt uy áp từ bầu trời mà đến. Mọi người không khỏi kêu lên một tiếng đau đớn, lập tức thôi động chân uy chống cự. Trên đất ngọn lửa nhỏ bỗng nhiên đình chỉ truy đuổi võ sư, ngây ngốc dừng ở tại chỗ. Lao tổ muốn du hồn điểm linh. Hai đầu lang yêu vô cùng kích động, nhịn không được ngửa đầu thét dài. Ngao. Du dương tiếng sói tru bên trong, toàn bộ bí cảnh trung ương nhất đầu sói trên núi không, vô số hào quang màu trắng bạc hội tụ. Một lát sau, một đầu vai cao trăm trượng, thân dài hơn 200 trượng to lớn thương lang hư ảnh tại đầu sói trên núi ngưng tụ mà thành. Tốc độ của nó phi thường chậm, chậm rãi hướng phía thân kiếp chi địa cất bước đi tới. Chọn vẹn 2 phút đồng hồ sau mới vượt qua hơn 10 dặm đi vào Lý Dịch trên không. Đột nhiên, từng đoàn màu bạc trắng quang đoàn từ cao không rơi xuống, nhập vào to to nhỏ nhỏ ngọn lửa trong đám. Quang đoàn vỡ vụn, tách ra từng tia từng sợi trắng bạc sợi tơ, đem tất cả ngọn lửa sâu chui, ngưng tụ dung hợp thành một cái hỏa cầu thật lớn. Lý Dịch đỉnh đầu, đột nhiên tách ra quang mang chói mắt. Hắn ngẩng đầu, nguyên lai là một cái như trong trong lớn nhỏ, tựa như mặt trăng nhỏ to lớn quang cầu rơi vào bên cạnh hắn ngọn lửa trong đống. Quang cầu nổ tung, sợi tơ đem hơn 100.000 đoàn ngọn lửa nhỏ sâu chui thành một cái to lớn hỏa đoàn. Sau đó bắt đầu nhúc nhích biến hình. Lý Dịch lấy ra huyền đế thương, biểu lộ ngưng trọng. Hơn 10 hô hấp sau, hỏa cầu chậm rãi biến hình thành một cái vai cao 5 trượng, thân dài hơn 10 trượng, có thương lang ngoại hình hỏa diễm cự thú. Thành hình trong nháy mắt, Lý Dịch liền cảm thấy mình bị một cỗ cực kỳ âm lãnh oán độc ý niệm gắt gao khóa lại. Hỏa lang mở ra miệng rộng ý mắng gào thét, không có dấu hiệu nào đánh tới. Lý Dịch thần sắc trầm ngưng, lập tức thi triển thân pháp tránh đi. Vâng anh! Đại địa rung động. Hắn nguyên bản đứng thẳng chỗ, xuất hiện một cái đường kính 7-8 trượng hố to. Hỏa lang há mồm, hướng phía Lý Dịch phun ra từng đoàn đường kính 6 thước đại hỏa cầu. Thân thể của hắn trên không trung không chỗ tránh được, chỉ có thể lấy huyền đế thương đối diện đập tới. Từng quả hỏa cầu vỡ vụn, trên không trung giống như pháo hoa nở rộ. Đồng nhiên, Lý Dịch cảm thấy đỉnh đầu tối sầm. Đúng là hỏa lang thân thể cao lớn giáng lâm đỉnh đầu hắn, giơ lên cự trảo vào đầu vỗ xuống. Lý Dịch tránh cũng không thể tránh, thân thể bị to lớn lực đạo rơi xuống đất. Bành! Mặt đất giơ lên mảng lớn bụi mù. Lý Dịch từ hố đất bên trong nhảy ra. Hắn nhíu mày, hỏa lang thế mà để hắn cảm thấy không nhỏ đau đớn. Nhanh như vậy tốc độ cùng lực đạo, thực lực của nó cho dù không như lúc ban đầu cảnh linh nhượng thân đại võ sư, cũng không khác nhau lắm. Đỉnh đầu, hỏa lang lại lần nữa đánh tới. Lý Dịch nắm chặt huyền đế thân thương, trong mắt hiện lên sắc ý, cực ý chân uy bộc phát. Cô tuyệt, đây là hắn tại Thương Sơn tiền tuyến săn giết Minh Vương giáo tặc phỉ yêu nhân trong lúc đó, lĩnh ngộ ra tới thức thứ 2 bá vương thương chân lý võ đạo. Thương gia không hối hận, hữu tử vô sinh. Chân ý phát động, địch ta đều là không chết cũng bị thương. Nhưng là, hắn có kim ngân ngọc cốt, hoang cổ cực ý thể, bảo dịch bổ tôi. Thể phách cường hãn đến không thể tưởng tượng tình trạng. Cho nên cô tuyệt chân ý phía dưới, chỉ có địch nhân tử thương. Lý Dịch hướng phía Hỏa Lang thân thể cao lớn đỉnh thương đâm ra. 3. Khí huyết cùng chân ý, bổ sung cực ý chân uy, đem Hỏa Lang đầu lâu đánh thành phấn vụn. Thân thể cao lớn bên trên oanh ra một cái đường kính 3 thước lô lớn. Hô. Hỏa Lang trên thân hỏa diễm phun trào, trong khoảnh khắc liền khôi phục thương thế, một lần nữa ngưng tụ thành hình, lần nữa đánh tới. Lý Dịch mặt không đổi sắc, đối với cái này cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Hỏa diễm ngưng tụ mà thành quái vật, nào có dễ dàng như vậy liền bị diệt sát. Có chút đồ vật. Trong mắt của hắn tách ra lửa nóng chiến ý lại lần nữa vung thương đối diện mà lên, cùng Hỏa Lang giết khó hòa giải. Dầm dầm dầm. Một người một sói những nơi đi qua. Chiến đấu dư ba tạo nên cuồng phong, nhấc lên bụi đất. Còn lại võ sư đang cùng nhỏ không biết gấp bao nhiêu lần Hỏa Lang chém giết. Cảm giác được động tĩnh về sau, rút ra nhàn rỗi lướt qua. Nhìn thấy cái kia khổng lồ hỏa diễm cự lang về sau, lập tức dọa cho hồn bất phụ thể. Đều không lo được mình Hỏa Lang, quay đầu liền chạy. Cũng may Hỏa Lang đã khóa cứng mục tiêu, chỉ cần là tại bí cảnh bên trong, vô luận chạy đến đâu bên trong đều sẽ đuổi theo. Lý Dịch lần nữa bị đập tiến trong đất. Thống khoái. Trong miệng hắn cười to. Thân thể từ bùn đất bên trong nổ bắn ra lên không. Một quyền đánh nát Hỏa Lang đầu lâu. Ngay sau đó, Huyền Đế thương ra như long. Tại Hỏa Lang thân thể cao lớn bên trên bạch ra một đạo vết thương thật lớn gần như đem chém thành hai khúc. Nhưng mà không đến hai cái hô hấp, hỏa diễm lại lần nữa ngưng tụ thành cự lang, hướng phía Lý Dịch vào đầu đập xuống. Nhưng vô luận là khí thế vẫn là hình thể, so với trước đó đều nhỏ không thiếu. Nhìn ngươi còn có thể ngưng tụ mấy lần. Lý Dịch xuất ra năm viên xích dương đan ném vào miệng bên trong. Thể phách của hắn đã nhanh muốn tới gần cực hạn, nhưng hắn biểu lộ dị thường bình tĩnh, cho dù hao hết thể lực và khí huyết, có thể thể phách của hắn cường độ tăng thêm Hỏa Lang thực lực so sánh khi mới xuất hiện đã yếu đi mấy bậc, bởi vậy cũng sẽ không có nhiều thiếu nguy hiểm, đầy đủ chống đến thân thể khôi phục. Lược ảnh, bệnh kinh phong, hai đại chân ý tương dung. Lý Dịch thân hình đột ngột từ mặt đất mọc lên bay thẳng mây dích đảo. Huyền Đế thương ra, cô tuyệt, Hỏa Lang bị hắn xuyên thể mà qua, hắn túc hạ khí huyết bộc phát, thân hình trên không trung trở về, đột nhiên phóng tới mặt đất. Vô song, trường thương vung dậy, chân ý bộc phát, bá đạo lăng lệ thương ý đem Hỏa Lang thân thể xoắn thành vỡ nát. Sau khi hạ xuống, Lý Dịch ngẩng đầu. Liều diễm như sao. Chương 140, kiếp hỏa chương 140, kiếp hỏa mà lần này. Hỏa diễm lại chưa ngưng tụ. Một đoàn lớn trừng quả đấm màu đỏ cam hỏa diễm từ không trung chậm rãi bay xuống. Lý Dịch vọt lên đem ôm đồm trong tay. Hỏa diễm nhiệt độ cực cao, đem bao trùm hắn khí huyết đốt từ từ rung động. Lý Dịch ánh mắt hiếu kỳ. Đây chính là kiếp hỏa. Nơi xa, hai đầu lang yêu riêng phần mình xé nát một đầu hỏa lang. Mở ra miệng rộng đem một đoàn lớn trừng ngón cái hỏa diễm nuốt vào trong bụng. Kaka, có kiếp này lửa làm dẫn, phối hợp ta thương lang bí thuật, không ngoài 10 năm người ta đều có thể tấn thăng đại yêu, đến lúc đó toàn bộ Vân Châu chỉ lớn đều có thể đi đến. Đệ đệ, đi không được, đi không được, nếu thật muốn tiêu dao, còn phải chờ mẫu thân triệt để tiêu hóa truyền thừa tấn thăng yêu vương mới được. Hai đầu lang yêu vô cái bụng, hài lòng mặc sức tưởng tượng tương lai. Đi xem một chút kia nhân loại võ sư chết không có. Hai yêu đi vào một chỗ mô đất, vừa ngoi đầu lên, liền nhìn thấy kia nhân loại lão vũ sư lấy bá đạo vô cùng thương thế xé rách hỏa lang. Hai yêu nhãn hạt châu đều trừng thẳng, vốn cho rằng nhân loại võ sư đã chết, không nghĩ tới nó thế mà có thể phản sát hỏa lang. Đây chính là hơn 100.000 đoàn hỏa linh ngưng tụ mà thành hỏa quái. Kaka, thật là lớn một đoàn kết hỏa. Lang đệ nhìn chòng chọc vào lớn chừng quả đấm hỏa diễm, trong mắt lộ ra vẻ tham lam. Đệ đệ, nuốt sau sẽ bị thiêu chết. Lang ca một móng nuốt đập vào lang đệ trên đầu, để nó tỉnh táo lại. Kaka nói không sai. Lớn như thế một đoàn kết hỏa, nếu như có thể dung luyện tại thể phách bên trong, nói không chừng có thể trực tiếp tấn thăng đại yêu. Nhưng điều kiện tiên quyết là có dung luyện năng lực. Hai yêu tự nhận là, nếu để cho bọn chúng nuốt sau dung luyện, kết quả duy nhất liền là bị cấp hỏa thiêu thành tro tàn, hoặc là bị trong đó linh ý nhiễu loạn thành tiên điên. Hắn không phải là muốn nuốt vào a? Hai yêu gặp Lý Dịch nâng kiếp hỏa nhìn chăm chú bất động, theo bản năng nghĩ đến, nuốt vào, nuốt vào. Hai yêu nhãn bên trong nổi lên chờ mong quan mang, trong lòng không ngừng nói thầm. Nơi xa, Lý Dịch cảm thấy kiếp hỏa bên trong có một cỗ cực kỳ cuồng bạo hỗn loạn ý niệm đang cuộn trào. Vừa mới tiếp xúc ra thịt của hắn, liền hướng trong cơ thể của hắn điên cuồng vọt tới. Cái này ý niệm không chỉ có thiên địa chi ý, còn có hung lệ yêu ma ác ý đều đã chết đã bao nhiêu năm, còn dám quát tháo. Lý Dịch hừ lạnh một tiếng, cực ý chân uy bộc phát trấn áp. Ngắn ngủi mấy cái hô hấp liền đem bên trong tạp nhạp hung ý đều mất diệt, chỉ còn lại thuần túy nhất bản sơ linh tính. Lập tức hắn đưa tới bên miệng một ngụm nuốt vào. Xa xa hai đầu lang yêu trợn mắt hốt mồm. Cái này lão vũ sư thật ăn. Kaka, không thích hợp. Đệ đệ, gặp nguy hiểm. Hai yêu người được mùi nguy hiểm, lập tức quay đầu hướng phía bí cảnh bên ngoài chạy tới. Bọn chúng đã cầm tới kiếm hỏa, mục đích chuyến đi này đã đạt thành, không cần lại tiếp tục lưu lại nơi đây, bằng tăng phong hiểm. Một bên khác, Lý Dịch đưa mắt nhìn hai đầu lang yêu rời đi. Cái này hai cái xuất sinh ngược lại là thông minh, vậy mà không có tiếp tục tới gần, ngược lại lựa chọn chạy trốn. Trong cơ thể, kiếp hỏa nhập thể sau phân giải thành từng kia từng sợi hỏa diễm, trong cơ thể hắn tán loạn. Thiêu đốt cùng nhói nhói cảm giác lan khắp Lý Dịch toàn thân. Thần sắc hắn lạnh nhạt. Điểm ấy đau nhức tính là gì? Hắn cùng nhau đi tới, trải qua không biết bao nhiêu lần nghiền ép thân thể cực hạn, trong đó kinh lịch thống khổ mỗi một lần đều không thể so với cái này yếu. Chỉ là kiếp hỏa đốt người mà thôi, không đáng giá nhắc tới. Hắn thầm vận hoang cổ cực ý thể công pháp bên trong hóa linh nhuễng chi pháp, đem thể phách đục thân chuyển biến làm có thể gánh chịu linh tính linh ngưỡng. Sau nửa canh giờ, thể phách tại kiếp hỏa đốt cháy dưới, vô luận là thể lực vẫn là khí huyết đều đi tới đến cực hạn. Lý Dịch răng nhấm nuốt, đem xích dương đan cắn nát nuốt vào. Từng tia từng sợi linh khí chạy khắp toàn thân, dần dần sinh ra khí huyết. Thứ chi từ từ hướng phía linh ngưỡng thân chuyển biến. Lý Dịch ngẩng đầu nhìn về phía một chỗ khác bí cảnh kiếp địa, đem thể phách chuyển hóa linh ngưỡng đồng thời, thi triển thân pháp chạy như bay. Một đoàn kiếp hỏa còn chưa đủ. Sau gần nửa canh giờ, Lý Dịch xuyên qua thân kiếp địa, tiến vào một chỗ khác kiếp địa bên trong. Trước mắt hắn lập tức tối sầm lại. Thân kiếp địa bên trong nóng rực trong khoảnh khắc biến mất vô tung vô ảnh. Thay vào đó là mênh mông bát ngát sa mạc, cùng bên thai cuồng phong gào thét. Tật phong cuốn lên cát sỏi, đập tại thể phách của hắn bên trên, giống như cái rùa đang không ngừng rèn luyện đồng dạng. Lấy hắn cường hành thể phách cường độ, vậy mà đều cảm nhận được chút ngứa khó chịu. Linh kiếp linh phong thực hồn, đây chính là tam kiếp bí cảnh bên trong linh kiếp. Lý Dịch hồi tưởng lại Lang Yêu lời nói, linh kiếp địa bắt phong, có thể phong tuy có dấu vết, lại vô hình, muốn thế nào bắt? Hắn thi triển thân pháp chạy vội thời khắc, trong đầu tinh tế suy tư. Huynh đài, cứu thì cái. Một tên thanh niên võ sư toàn bộ thân thể lâm vào bùn cát bên trong, chỉ lộ cái đầu ở bên ngoài, trong miệng không ngừng kêu cứu. Lý Dịch rơi vào bên cạnh hắn. Võ sư cảm giác được có người đến, lúc này lộ ra vẻ mừng rỡ. Nhưng nhìn đến Lý Dịch người mặc tam mục kim bưu giáp về sau, lập tức lộ ra vẻ hoảng sợ. Đại nhân, tha. Tha mạng. Lý Dịch cũng không có trước tiên giết chết cái này Minh Vương giáo võ sư. Ánh mắt của hắn rơi vào người này mi tâm lỗ máu bên trên, trong lòng nghi ngờ. Người này lọt vào nặng như thế thương thế, theo lý tới nói phải chết mới đúng. Vậy bây giờ vẫn sống được thật tốt. Đây là. Lý Dịch nhíu mày. Tại linh giác của hắn bên trong, ẩn ẩn cảm nhận được một cỗ cảm giác quen thuộc. Một lát sau, ánh mắt của hắn hơi sáng. Nghĩ tới, là mới tới Phong Linh huyện khu vực lúc, hắn đánh chết một tên Minh Vương giáo võ sư trong cơ thể quỷ dị khí tức. Lý Dịch thôi động linh giác cẩn thận cảm giác. Quả nhiên, đầu của người nọ chỗ mi tâm có lưu rất nhiều tinh mịn ám thương, nhưng những thương thế này bị một loại gần như ngưng kết huyết dịch trạng vật chất chỗ dính liền, cho nên người này trước mắt còn có thể sống được. Mà vô luận là hắn mi tâm lỗ máu, vẫn là trong đầu huyết dịch, hiển nhiên đều là trong vài canh giờ gặp. Lý Dịch nhấc chân đá vào thanh niên đầu bên cạnh, kinh lực bắn ra làm vỡ nát tất cả huyết dịch dính liền. Thanh niên võ sư hai mắt trừng trừng, trong nháy mắt chết bất đắc kỳ tử. Cùng hắn theo dự liệu như vậy, một đạo âm lãnh ngang ngược, quỷ dị khí tức xông ra thanh niên mi tâm, hướng phía ân Lý Dịch chui đến. Đạo này khí tức cường độ xa xa mạnh hơn lúc trước đụng phải cái kia đạo. Lý Dịch tiện tay đem đập tan. Loại thủ đoạn này, sợ là có được linh tính khí huyết đại võ sư mới có. Chẳng lẽ có đại võ sư tiềm nhập tam kiếp bí cảnh bên trong? Siêu phàm trong thế giới các loại huyền bí thủ đoạn nhiều không kể xiết, có thể che đậy tu vi thật sự tiến vào tam kiếp bí cảnh phương pháp cũng không đủ lạ. Lý Dịch trong lòng âm thầm cảnh giác bắt đầu. Hắn tự tin đối mặt vừa mới vượt qua hóa linh ngưỡng, luyện thành linh ngưỡng thân sơ cảnh đại võ sư lúc, có thể đứng ở thế bất bại, thậm chí dưới điều kiện đặc biệt có cơ hội đánh giết. Nhưng đối phương nếu là sôi máu viên mãn đại võ sư, hoặc là đốt hơi thở đại võ sư, hắn chỉ có chốn phần. Bắt phong. Lý Dịch ngẩng đầu nhìn lên trời, linh giác toàn lực thôi động giải ra. Muốn bắt phong, cái kia tất nhiên có vật có thể bắt mới được. Hồn lam thế nhưng là giấu ở trong gió. Chương 141, bắt phong chương 141, bắt phong hắn đi xuyên qua trong cuồng phong, tinh tế cảm giác. Nhưng mà, ngoại trừ cuồng phong cùng cát sỏi bên ngoài, không có bất kỳ cái gì linh tính chi vật. Trên đường đi ngược lại là đụng phải không thiếu Vân Châu Thiên Kiêu võ sư. Lý Dịch phát hiện mi tâm của bọn họ đều có một chỗ huyết động, có đã khô cạn kết bẩy, có chút thụ thương không lâu, đẫm máu nhìn thấy mà giật mình. Lý Dịch âm thầm lắc đầu. Thương thế này chẳng biết lúc nào sẽ bộc phát. Bọn hắn đã cùng người chết sống lại không thể nghi ngờ. Không thiếu Vân Châu Thiên Kiêu võ sư lẫn nhau ở giữa nói sống sót sau tai nạn vui sướng. Còn có một số Thiên Kiêu võ sư nghiêm túc thảo luận hồn lam tung tích. Đáng tiếc, bọn hắn đều đúng thương thế của mình hoàn toàn không biết gì cả. Một lúc lâu sau, trong khi đi vội, Lý Dịch đống nhiên cảm giác được cách đó không xa có chém giết chiến đấu động tĩnh truyền đến. Hắn chần chừ một lúc sau, hướng phía chiến đấu vị trí mà đi. Mấy hơi thở sau, hắn lạc thân ở chiến đấu phát sinh điểm 200 trượng bên ngoài. Phía trước, ba tên cái chán phân biệt khắc lấy giáp, ất, vĩnh ba chữ võ sư đang tại tập kích 10 tên võ sư tạo thành đội ngũ. Trên mặt đất đã nằm 8 cỗ thi thể, thân thể gần như hoàn toàn bị cắt đất vùi lấp. Mà mi tâm của bọn họ đều có một cái lỗ máu. 10 tên võ sư bị ba tên Minh Vương giáo võ sư giết liên tục bại lui. Lý Dịch linh giác nô ra, cảm giác cái kia ba tên Minh Vương giáo võ sư, linh thức, linh ngưng thân. Lý Dịch lập tức giật mình. Linh thức thế nhưng là đốt hơi thở đại võ sư mới có năng lực. Hắn lúc này liền định rời xa, nhưng sau một khắc, hắn liền phát hiện chỗ không đúng. Ba người này mặc dù có linh ngưng thân, nhưng thể phách cường độ cùng khí huyết cường độ vẫn như cũng là tại rèn thể võ sư phạm chủ. Với lại, linh ngưng thân cho người cảm giác cực kỳ quái dị, nhất định phải hình dung, có loại bá đạo cảm giác. Lý Dịch lập tức liền minh bạch, đây cũng là Minh Vương giáo vì lần này tam kiếp bí cảnh chuẩn bị thủ đoạn. Vừa nghĩ đến đây, hắn không chần chờ nữa, lấy ra Huyền Đế trường thương hướng phía ba tên Minh Vương giáo võ sư buôn tập mà đi. Lý Đô Úy, 10 tên Vân Châu võ sư bên trong, một đạo ngạc nhiên thanh âm vang lên. Chính là Sương Bình phủ trấn Ma Ti bên trong cái kia hai tên tiên kiêu thứ nhất Lư Sương. Bên cạnh hắn Kỷ Thành lúc này cũng phát hiện Lý Dịch tồn tại, lập tức mừng rỡ như điên. Quá tốt rồi, chúng ta được cứu rồi. Gặp cái khác võ sư mắt lộ ra nghi hoặc, Lư Sương hưng phấn giải thích nói, vị này chính là chúng ta Sương Bình phủ Kim Bài Đô Úy, thực lực so đẳng Vân bảng thứ nhất đều mạnh hơn. Cái khác võ sư nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ. Nếu thật so Đằng Vân bảng thứ nhất đều mạnh hơn, tất nhiên có thể thắng qua trước mắt ba người. Lý Dịch ánh mắt lấp lóe. Hai người này vận khí ngược lại là rất tốt, vậy mà không chết. Hắn dương mắt nhìn lại, phát hiện 9 tên võ sư đem một tên quần áo hoa lệ, biểu lộ hung ác nham hiểm thiếu niên vây quanh ở trung ương. Lý Dịch thần sắc hơi động. 9 tên võ sư bên trong, đã có đến từ trấn Ma Ti, cũng có đến từ phủ quân cùng tông môn. Bọn hắn thế mà đều nguyện ý bảo vệ gã thiếu niên này. Lý Dịch nhớ tới Ngô Tu trước đó tự đủ. Lần này tam kiếp bí cảnh mở rộng, Đoan Vương Thế Tử cũng tham dự tiến đến. Không hề nghi ngờ, gã thiếu niên này liền là Đoan Vương Thế Tử. Hoàng gia quý tộc thân phận đặc thù, tựa như một khối da châu thuốc cao. Không có gặp còn tốt, một khi gặp liền bị trói. Trừ phi 10 người này có thể toàn bộ chết sạch, nếu không gặp nguy không cứu cũng là lỗi nặng. Lý Chấn Linh thức sớm tại bên ngoài mấy chục dặm liền cảm giác được tôn này huế quay người tồn tại. Thấy đối phương tới cứu viện cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Trung gia cùng Đoan Vương phủ chính là thế giao. Đoan Vương Thế Tử mặc dù không có tác dụng lớn, vừa vặn bên trên hoàng gia huyết mạch lại là không cách nào sơ sót. Lý Chấn trong lòng hiện ra sát ý nồng nặc. Hắn hiện tại liền muốn giết lão thất phu này. Đáng tiếc còn chưa tới thời điểm. Chờ hắn cầm tới tâm đỉnh về sau, lại dùng cái này triệt để diệt sát cố này huế quay người, trọng thương trung lão thất phu. Lấy lao thất phu kia hiện nay trạng thái, huế quay người bị diệt, chắc chắn để hắn hết cách xoay chuyển, phục sinh triệt để vô vọng. Giáp Phân Thân hừ lạnh một tiếng, đúng là không cùng Lý Dịch giao phòng, quay người liền phi tốc rời đi. Chúng võ sư lại hỉ. Người tên, cây có bóng. Không hổ là cầm huyết sát thương ma danh hào kim bài đô ý. Mãnh liệt như vậy Minh Vương giáo võ sư cũng là nghe ngóng rồi chuẩn. Lý Dịch thân hình rơi vào đám người bên cạnh. Từ ba tên Minh Vương giáo võ sư trên bóng lưng thu hồi ánh mắt. Đa tạ Lý đô ý cứu giúp. Lư Xương cùng Kỷ Thành dẫn đầu nói lời cảm tạ. Mặt khác bảy tên võ sư cũng theo đó chắp tay biểu đạt cảm ơn. Mà Đoan Vương Thế Tử thì chỉ vào Minh Vương giáo ba người rời đi phương hướng. Hướng phía Lý Dịch giống như điên cuồng gầm thét, đuổi theo cho ta quá khứ, giết bọn hắn. Lý Dịch nhíu mày. Thế Tử điện hạ, nơi đây hiểm ác, lúc này lấy an nguy làm trọng. Nói xong nhìn về phía cái khác võ sư. Các ngươi nhưng có ai biết như thế nào thu hoạch Hồ Lam? Cái khác võ sư nhao nhao lắc đầu. Lý Dịch trong lòng vi vi thất vọng, biểu lộ lại bình tĩnh nói, Minh Vương giáo yêu nhân thủ đoạn quỷ dị, nơi đây không nên ở lâu, các ngươi nếu là nguyện ý hiện tại rời khỏi bí cảnh, lão phu có thể hộ tống các ngươi đến bí cảnh bên dưới. Đám người lại hỉ. Tam kiếp bí cảnh cái chỗ chết tiệt này, bọn hắn là một khắc cũng không muốn chờ đợi. Huyền linh tính cố nhiên cường đại, cũng phải có mệnh cầm không phải. Thông qua phổ thông linh tính tấn thăng đại võ sư mặc dù hơi yếu, có thể trung quy vẫn là đại võ sư. Nếu là chết tại tam kiếp bí cảnh bên trong, vậy thì cái gì cũng không có. Đoan Vương Thế Tử giận dữ, bản thế tử không đi ra. Kiếm Hỏa, Hồ Lam, Tâm Đỉnh, cái này tam đại huyền linh tính, bản thế tử đều muốn nắm bắt tới tay. Ba cái Minh Vương giáo yêu nhân cũng muốn giết chết, các ngươi dám không giúp ta, bản thế tử liền bẩm báo phụ vương, chỉ ngươi nhóm tội. Đoan Vương Thế Tử mắt lộ ra hung quang, nhìn chòng chọc vào Lý Dịch. Ngươi là Trấn Ma Ti đô úy, ngươi dám ngay trước bản thế tử mặt thả đi Minh Vương giáo yêu nhân, bản thế tử cũng muốn đi chuông đại tướng nơi đó cáo ngươi. Lý Dịch ánh mắt lóe lên không kiên nhẫn. Nay cầu thí thế tử đơn giản cùng siêu hùng một dạng, ngoại trừ cáo trạng còn có thể làm cái gì? Còn lại võ sư thần sắc xấu hổ, bọn họ đều là các thế lực thiên tiêu. Tại Vân Châu bị Đoan Vương Thế Tử ghi hận bên trên, mặc dù không đến mức lọt vào bao lớn hãm hại, nhưng nhiều như dừng một chút phiền toái sự tình khẳng định không thể thiếu. Với lại một ít thời điểm then chốt, đối phương lại lợi dụng hoàng tộc thân pháp thêm chút lấp, mang tới tai họa khó mà đánh giá. Bọn hắn đang định kiên nhẫn quyến đủ, nhưng mà trước mắt mọi người hoa một cái, Lý Dịch đã đi tới Đoan Vương Thế Tử trước mặt, một quyền nện ở trên đầu của hắn. Bành! Đoan Vương Thế Tử thẳng tắp ngã trên mặt đất, ngất đi. Ra bí cảnh, Lý Dịch lời ít mà ý nhiều, dứt lời, lập tức liền có hai tên võ sư tiến lên nâng lên Đoan Vương Thế Tử. Trong lòng mọi người âm thầm bội phục tên này Lý Đô Úy quả quyết. Lý Dịch mặt không biểu tình, không nói một lời đi tại phía trước. Cái này Đoan Vương Thế Tử tính tình quái đản, đụng phải sau vô luận làm cái gì hắn đều là sẽ không hài lòng. Mà so sánh mạng hắn vẫn bí cảnh mang đến phiền phức, đem hắn đánh ngất xỉu ảnh hưởng không đáng giá nhất tới. Đợi mình tấn thăng đại võ sư về sau, càng là hoàn toàn có thể bỏ qua không tính. Nhìn xem chúng võ sư khiêng Đoan Vương Thế Tử ra bí cảnh, Lý Dịch một lần nữa trở lại linh tiếp địa. Tại cuồng phong gào thét bên trong về tìm kiếm, trọn vẹn tốn thời gian gần một canh giờ, như cũng không thu hoạch được gì. Bắt phong, đến cùng như thế nào bắt? Trong miệng hắn thì thảo, trên mặt đất không có, chẳng lẽ ở trên trời? Lý Dịch đống nhiên hai mắt tỏa sáng. Chương 142, cuồng phong phía trên chương 142, cuồng phong phía trên hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Cẩn thận quan sát sau phát hiện càng cao địa phương sức gió càng lớn. Từng đoàn luồng khí xoáy tại trong cuồng phong ngưng tụ trào lên, cùng nó luồng khí xoáy chạm vào nhau sau lại tiêu tán ra. Lý Dịch trong lòng khẽ nhúc nhích, không khỏi nhớ tới vừa tới linh kiếp địa lúc, tên kia thân thể chôn ở hạt cát bên trong Minh Vương giáo võ sư. Người này toàn bộ thân thể lâm vào bùn cát bên trong, chỉ lộ cái đầu ở bên ngoài. Không giống cái khác bị giáp, ất, mấy ba tên Minh Vương giáo võ sư sát hại người như vậy nằm ngang bụi lấp. Chẳng lẽ là từ cao không rơi xuống mới lâm vào trong đất cát? Lý Dịch suy tư. Bí cảnh chính là hối tháng yêu vương vừa tấn thăng yêu thánh lúc vẫn lạc biến thành. Mà trang rằm lang vương làm hối tháng yêu vương nhất tộc huyết mạch, tự nhiên sẽ hiểu huyền linh tính thu hoạch phương pháp. Cái kia hai đầu yêu lang tuy là dự định hại hắn, nhưng phương pháp cũng không sai. Cùng Thương Sơn yêu thuộc kết minh Minh Vương giáo sao lại không biết được như thế nào thu hoạch? Nghĩ tới đây, hắn không do dự nữa, hai chân khí huyết bộc phát đột ngột từ mặt đất mọc lên, thẳng vào cao 10 trượng không. Gió mạnh gào thét, từng đạo cuồng phong cuốn tới. Lý Dịch trong mắt tinh quang nở rộ. Đạp gió, hai chân của hắn buộc phát khí huyết, lấy chân ý thi triển thân pháp liên tục dẫm ở phong đoàn, mượn nhờ sức gió cực tốc kéo lên, ngắn ngủi mấy cái thời gian hô hấp, hắn liền tới đến cao trăm trượng không. Đây là Hồ Lam. Lý Dịch con mắt đống nhiên sáng lên, hắn cảm giác được một chút xíu nhỏ xíu huyền linh tính tồn tại. Huyền linh tính Hồ Lam quả nhiên ở trên trời. Đáng tiếc, nơi này Hồ Lam phẩm chất quá thấp, tu thiếu thành nhiều mặc dù có thể tích lũy đủ nhiều linh tính, nhưng Hồ Lam đúc căn cốt hiệu dụng lại rất là giảm xuống. Cao trăm trượng chống không cuồng phong càng hung mãnh, lôi cuốn lấy một loại cổ quái lực lượng, tựa như sắc bén gai nhọn không ngừng đâm động đến hắn nhục thân. Yêu khí, linh khí, tựa hồ còn có một loại nào đó ý niệm, chẳng lẽ là yêu thánh tàn hồn? Lý Dịch lấy linh giác cảm giác về sau, ánh mắt nghiêm túc mấy phần. Thánh hồn khó diệt, nghe nói võ thánh chi hồn trường tồn thiên địa, thậm chí có thể cho mượn thể trọng sinh. Hối tháng yêu vương chết không biết bao nhiêu năm, phải chăng cũng có loại năng lực này? Không thể không phòng. Hắn yên lặng thôi động cực ý chân uy bảo vệ quanh thân. Đối với nơi đây của phòng, hắn đại khái phán đoán hạ cường độ. Bình thường rèn thể đỉnh phong võ sư, nếu như có thể lấy thân pháp đến nơi đây, hẳn là có thể kiên trì 20 hơi thở tả hữu. Ngắn như vậy thời gian bên trong, vận khí tốt, ngược lại là có cơ hội thu hoạch được một điểm hồn lam. Nhưng Lý Dịch không hề dừng lại. Hắn khí huyết phun trào bao trùm quanh thân, tiếp tục hướng không trung bay vụt, mà cuồng phong uy lực cũng càng lúc càng lớn. Trong gió dần dần xuất hiện một cỗ cực kỳ âm hàn thuộc tính, thổi phá ở trên người hắn lúc, mang đến hơi lạnh thấu xương. Cỗ hàn ý này như là cạo xương đao càng không ngừng phá động, nhanh chóng làm hao mòn hắn khí huyết. Còn chưa đủ, Lý Dịch mặt không biểu tình, thân hình giống một cây cái rủi, đỉnh lấy hàn ý thẳng phá hướng lên trời. Phía dưới, một chi Vân Châu Thiên Tiêu tiểu đội phát hiện không trung Lý Dịch thân ảnh, lăng không phi hành, đốt hơi thở đại võ sư. Trong lòng mọi người hoảng sợ, nhưng sau một khắc liền phản ứng lại, từ đối phương trong động tác đánh giá ra sử dụng chính là thân pháp, dẫm phong lên không. Chẳng lẽ hồn lam ở trên trời? Đám người hai mắt tỏa ánh sáng, lập tức thi triển thân pháp, bắt trước Lý Dịch đạp gió lên cao. Ta cảm giác được huyền linh tính. Một tên nam hiểu thân pháp võ sư dẫn đầu đi vào trăm trượng vị trí, lập tức mừng rỡ hô to. Nhưng sau một khắc, sắc mặt hắn đột nhiên lại biến. Nơi này phong có gì đó quái lạ. Vẹn vẹn năm hơi sau, hắn hộ thể khí huyết liền bị cuồng phong thổi thủng trăm ngàn lỗ, kim châm kịch liệt cảm giác đau từ làn da truyền đến. Trong khoảnh khắc, da của hắn liền nổi lên một vòng huyết hồng sắc. Hắn kinh hãi phía dưới, lập tức hướng xuống rơi xuống. Lúc này, cái khác đuổi tới võ sư cũng nhao nhao tiến vào cao trăm trượng không, lập tức cũng tao ngộ chuyện giống vậy. Đám người căn bản không kịp thu thập huyền linh tính, liền thất kinh hướng xuống rơi xuống. Ngẩng đầu một cái, đã thấy thân ảnh kia còn tại tiếp tục kéo lên, chí ít đã cách mặt đất 400 trượng. Cái kia thân văn võ tay áo, là trấn ma ti tên kia kim bài đô úy. Đám người lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Cao trăm trượng không đã để người khó có thể chịu đựng, 400 trượng lại nên kinh khủng bực nào? Cơ thể người nọ rốt cuộc mạnh cỡ nào? Khó trách hắn đối cao trăm trượng chống không hồn lam chẳng thèm ngó tới. Mãnh liệt như vậy nội thân, cần linh tính chính là lượng lớn quy mô. Đám người liên tiếp rơi xuống đất, hạt cắt mặt đất lại thêm giảm bất lực kỹ xảo, để bọn hắn chỉ là thụ chút chấn thương. Lại lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía không trung, đã chỉ có thể nhìn thấy cái tiểu hắc điểm. Hắn đến cùng muốn làm gì? Ánh mắt mọi người ngốc trệ, tâm cảnh kịch liệt lay động. 500 trượng không trung hồn lam, chẳng lẽ còn không đủ hắn sử dụng sao? Không trung, Lý Dịch văn võ tay áo bên trên xuất hiện từng đạo tinh mịn vết dạng. 500 trượng không trung trong cuồng phong, ngoại trừ kim châm cùng băng hàn bên ngoài, lại xuất hiện cao tốc cắt chém phong xoáy. Tê là rồi, tam mục kim bưu giáp rốt cục gánh không được cuồng phong tiếp tục phá hư. Vải bóc vỡ vụn, áo giáp mặt ngoài thì hiện ra vô số tinh mịn vết cắt. Mấy tức về sau, cái này linh binh cấp bậc áo giáp rốt cục triệt để vỡ vụn, từ trên người Lý Dịch rơi xuống. Trên không trung lại bị đại lượng cuồng phong xé thành mảnh vỡ, Lý Dịch toàn thân không đến một sợi. Nhưng hắn giống như chưa tỉnh, trong mắt chỉ có cao hơn bầu trời. 600 trượng, 700 trượng, bầu trời càng ngày càng lờ mờ. Đến 800 trượng lúc, cơ hồ đã một mảnh đen kịt. Lý Dịch quanh thân chuyển đến đau đớn kịch liệt. Cũng may hắn thể phách cường hành, vẫn như cũ có thể chống đỡ được. Ngẫu nhiên có một đoàn hồn lam linh tính từ bên cạnh hắn thổi qua, nhưng hắn bất vi sở động, tiếp tục lên cao, cao ngàn trượng độ. Hô, Lý Dịch xông phá hắc ám, trước mắt một mảnh sáng tỏ. Hắn phát hiện mình thân ở một mảnh cực kỳ bình tĩnh không vực bên trong. Từng đoàn đầu lớn tiểu nhân màu trắng hồn lam linh tính trên không trung trôi nổi, liếc mắt nhìn quá hạo như lời sao. Lý Dịch con ngươi đột nhiên rụt lại, trên mặt lộ ra phức tạp biểu lộ. Cuồng phong phía dưới, võ sư nhóm liều sống liều chết đạp gió lên không, còn chưa nhất định có thể thu được lớn chừng ngón cái một phần hồn lam. Mà ở chỗ này, vô luận là phẩm chất vẫn là thể lượng đều viễn siêu phía dưới hồn lam, lại cùng bờ sông đá cuội một dạng khắp nơi có thể thấy được. Lý Dịch ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, chỉ gặp tất cả hồn lam trung ương nhất, một viên rộng ba trượng to lớn đầu sói hư ảnh, chính nhắm mắt lại, chậm rãi nổi bồng bềnh giữa không trung. Mà đầu sói hai mắt, cùng đầu lâu bên trong vị trí bên trên, đều có một cái đầu lớn nhỏ màu xanh đậm hình tròn tinh cầu. Lý Dịch ánh mắt đống nhiên sắc bén, nhìn chòng chọc vào ba viên tinh cầu. Chân của hắn mãnh lực đạp ở từng khỏa hồn lam bên trên, mượn lực về sau hướng phía đầu sói chạy đi. Đống nhiên, đầu sói run một cái, hình như có nhận thấy mở hai mắt ra. Cự lang trống rông hốc mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm chạy tới Lý Dịch. Ngao! Phản phất đến từ linh hồn du dương sói tru tại Lý Dịch bên tai nổ vang. Bên trong ẩn chứa khó nói lên lời sắc ý, như là khinh thường nhân gian đế hoàng bị một cái tên ăn mày ở trước mặt nổ nước miếng đồng dạng. Loại kia tôn nghiêm bị khiêu khích phẫn nộ dung chuyển trời đất. Ba ba ba. từng đoàn hồn lam từ đầu sói xung quanh hướng bốn phía nổ bể ra đến, hóa thành từng tia lưu động dây nhỏ tràn ngập toàn bộ không gian.
Chương 143, hai nạn
Lý Dịch tay mắt lênh lẹ. Thừa dịp bên người hồn lam còn chưa bạo tạc, xuất ra trong nhận chứa đồ 10 cái bỏ trống hộp ngọc, đem chứa vào sau bỏ vào trong nhận chứa đồ. Đồng thời dẫm lên phía trước còn chưa bạo tạc hồn lam chui vào không trung. Hô hô hô. Màu trắng tơ mỏng hội tụ thành phong, từ đôi đến đầu hướng phía Lý Dịch vọt tới. Trong khoảnh khắc liền đem hắn bao phủ. Những này màu trắng tơ mỏng cùng phía dưới cuồng phong khác biệt, không chỉ có công kích Lý Dịch thể phách, làm hao mòn hắn khí huyết, còn mang theo quỷ dị ý niệm, ý đồ xâm lấn thân thể của hắn. Lý Dịch làn da trong khoảnh khắc liền bị đâm ra lít nha lít nhít lỗ nhỏ, máu tươi trong khoảnh khắc tuôn ra, cả người hắn hóa thành huyết nhân. Đây là hắn đặt chân võ đạo đến nay lần đầu thụ thương, đủ thấy màu trắng tơ mỏng uy lực khủng bố. Đổi lại bình thường võ sư, lúc này đoán chừng đã trở thành một chùm huyết vụ. Nô. Lý Dịch kêu lên một tiếng đau đớn, hướng miệng bên trong lớp 10 khỏa xích dương đan, tự ý chân uy toàn lực thôi phát, không ngừng rào sát xâm nhập thân thể của hắn ý niệm. Thân thể khí huyết cơ hồ thôi phát đến cực hạn, chọi cứng lấy công kích từ cao không nhào về phía đầu sói. Phúc. Lý Dịch thân thể tựa như huyết sắc thiên thạch rơi xuống, sinh sinh nện ở đầu sói bên trên. Ngao. Đầu sói hư ảnh vung vẩy bắt đầu. Tức giận tiếng sói chu tại Lý Dịch trong đầu tiếp tục nổ vang. Khổng lồ ác niệm tràn ngập Lý Dịch thể xác tinh thần. Lý Dịch cảm giác có vô số tòa núi lớn đồng dạng cự lực ép hướng mình, để hắn không thở nổi. Mở. Lý Dịch nổi giận gầm lên một tiếng. Toàn thân khí lực thêm cố hai tay, mãnh lực xé mở đầu sói, chui vào. Hắn nhanh chóng nhào về phía hai mắt vị trí, theo thứ tự đem hai viên màu làm tinh cầu bắt lấy nhét vào hộp ngọc. Đầu sói bỗng nhiên rung động kịch liệt bắt đầu. Hư ảnh bắt đầu vặn mèo biến hình, ý đồ đem Lý Dịch vặn thành phân vụ. Giang rắc soạn. Lý Dịch bên ngoài thân huyết nhục vặn mèo, quanh thân xương cốt bởi vì cự lực mà xuất hiện vết rạn. Toàn thân thấu xương kịch liệt đau nhức, để hắn hai mắt huyết hồng. Trong cơ thể khí huyết giống như mở cống vỡ đê, nhanh chóng tiêu hao. Không hổ là yêu thánh thân thể tương dung thiên địa hình thành bí cảnh. Cho dù là trải qua vô tận tuế nguyệt, lưu lại dị tượng uy lực cũng có thể so với đại võ sư. Lý Dịch ngụm lớn thở dốc. Thể phách của hắn đã mất đi khí huyết tương dung, trong máu thịt bộ bị trong nháy mắt xé rách. Xương cốt càng là hiện đầy vết rạn. Ngay tại hắn khí huyết hao hết, thể phách vết thương chồng chất gần như cực hạn trong chốc lát. Hắn ngũ tạng tựa như ống bê điên cuồng cổ động bắt đầu. Đan dược biến thành khí huyết trong khoảnh khắc tràn ngập toàn thân. Lý Dịch cố nén tất cả kịch liệt đau nhức, thân thể khí huyết cùng khí lực đều bộc phát, phá vỡ hư ảnh lực cản, hướng phía đầu lâu chỗ một viên cuối cùng màu lam tinh cầu đánh tới. Hắn mở cái miệng rộng, hung hăng cắn lấy màu lam tinh cầu bên trên. Tự trưởng. Lý Dịch mãnh lực đem màu lam tinh cầu hút vào trong bụng. Đầu sói phát ra một tiếng gào thét, hư ảnh trong khoảnh khắc biến mất vô tung vô ảnh. Đẩy trời màu trắng tơ mỏng thì giống như là mất đi mục tiêu, đột nhiên đình chỉ tất cả công kích, lập tức phân hóa thành đoàn nhỏ, một lần nữa ngưng tụ thành từng khỏa hồn lam linh tính. Mà Lý Dịch thân thể mất đi tất cả lực đạo chèo chống, không chỗ mượn lực phía dưới nhanh chóng hướng phía dưới rơi xuống. Tại trong lúc này, hắn thể phách bên trong khí huyết cùng thương thế bằng tốc độ kinh người khôi phục, tới gần mặt đất trăm trượng lúc, Lý Dịch thân thể hướng phía dưới bắn ra khổng lồ khí huyết. Thân pháp lực ảnh bệnh kinh phong chân ý toàn lực thôi động, chậm lại rơi xuống lực trùng kích. Mà ở phía dưới võ sư trong mắt, thì thấy được một viên hỏa hồng lưu tinh từ trên trời giáng xuống. Đám người kinh hồn tán đảm. Hắn xuống. Oeng. Lý Dịch rơi xuống tại hạt cát bên trong, ném ra một cái hô to. To lớn lực đạo để đầu hắn có chút phản choáng, bất quá rất nhanh liền khôi phục lại. Hắn lảo đảo từ dưới đất bò dậy đến, lấy kinh lực đánh bay bên ngoài thân vết máu. Sau đó không coi ai ra gì từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra quần áo mặc vào. Vân Châu võ sư trong đội ngũ, mấy tên nữ nhân trẻ tuổi võ sư thấy thế xấu hổ quay đầu đi. Lý Đô Úy, ngươi cầm tới hồn lam. Một tên võ sư nhịn không được mở miệng hỏi. Cái khác võ sư cũng căng tới ánh mắt tò mò. Lý Dịch mặt không biểu tình, đối đám người xa xa ô quyền. Im lặng bay người hướng phía sau cùng tâm tiếp địa gấp rút chạy tới. Lưu lại còn lại võ sư hai mặt nhìn nhau, thần sắc xấu hổ. Lý Dịch cảm thụ được trong cơ thể căn cốt tư chất biến hóa. Tam kiếp bí cảnh bên trong ba đạo huyền linh tính, tiếp hỏa tôi nhục thân, hồn lam đúc căn cốt, tâm đỉnh hóa thần thông. Dung luyện hồn lam về sau, căn cốt tư chất đúng là phi tốc tăng lên. Về phần cụ thể có thể tăng lên tới loại trình độ nào cũng không rõ ràng. Cực đạo mệnh cách quá mức cường đại, cho dù tốt căn cốt tư chất cũng vô pháp so sánh cùng nhau. Căn cốt tư chất tăng lên đối với hắn mà nói, càng nhiều là dệt hoa trên gấm tác dụng. Nhưng có thể tăng lên tóm lại là tốt. Trừ cái đó ra, khổng lồ linh tính tại công pháp vận chuyển hạ bị tiếp tục dung luyện tiến vào máu thịt bên trong, không gián đoạn tiến hành hóa linh nhuận quá trình. Cái này đoàn hồn lam dung luyện hoàn tất về sau, linh nhuận thân cũng chỉ còn lại có nội phủ, đại võ sư ở trong tầm tay. Lý Dịch mừng rỡ, vui sướng trong lòng. Hắn trong nhận chứa đồ còn có thập tam phần hồn lam, đầy đủ tấn thăng đại võ sư. Đặt thành sôi máu đại viên mãn sau, liền có thể dùng thật loại cùng huyền tinh là hai cái tôn nữ đúc lại thể phách, tái sinh căn cốt, giải quyết triệt để tuổi thọ cùng võ đạo vấn đề tu luyện. Về phần cuối cùng một phần huyền linh tính tâm đình nó có phụ trợ diễn hóa thần thông hiệu quả. Thần thông là tiên thiên tông sư mới có thể nắm giữ năng lực, mà đại võ sư nếu là lấy tâm đình hóa linh ngưỡng, trong lúc đó có cơ hội lĩnh ngộ được một tia thần thông hình thức ban đầu. Dù vậy cũng thập phần cường đại. Một khi thi triển, cùng cảnh bên trong hán hữu địch thủ, 2 phút đồng hồ sau, Lý Dịch xông ra linh kết địa, đi vào một chỗ không cây cối, không núi, vô thượng địa trong không gian. Dưới chân của hắn là tựa như mặt kính không có chút rung động nào mặt nước. Túi đầu có thể thấy rõ ràng mình hình chiếu. Hành tàu ở phía trên, giống như là giẫm tại đặt ngang tại dưới mặt nước trên gương. Lý Dịch ngẩng đầu trông về phía xa, có thể ngóng nhìn hơn 10 dặm địa vực. Lại xa chính là xương trắng mông lung bí cảnh biên giới. Ngẩng đầu nhìn lên trời, vô số màu xanh lôi đỉnh treo dệt thành một mảnh to lớn lôi vong lơ lửng không trung. Thanh sắc quang mang cùng mặt đất mặt kính hình thành phản xạ, làm cho cả không gian tất cả đều là lôi quang, vô cùng lóa mắt. Mà tại không gian trung ương, Minh Vương giáo cái kia ba tên trên đầu theo thứ tự có giáp, ất, bính ba chữ võ sư lưng tựa lưng các hướng một mặt. Lăng không xếp bằng ở cao 2 trượng không trung, mà ba người dưới thân, hơn 500 tên mi tâm có huyết động võ sư cùng tinh quái giống như là mất hồn một dạng mở mịt đứng thẳng. Trong đó liền bao hàm đến từ châu đều trấn Ma Ti, đang vân bảng xếp hạng thứ 11 Du Tử Viêm. Lý Dịch trong lòng nhất lẫm, trước mắt một màn quả thực cổ quái, trong lòng không khỏi cảnh giác bắt đầu. Mà tại bí cảnh bên ngoài, Thương Sơn, Thạch Thất, Lý Chấn mắt lộ ra cùng nhiệt. 500 tên đến từ Vân Châu 22 phủ từng cái thế lực tiên tiêu, đều là hoặc nhiều hoặc ít có luyện ra chân uy. Bộ phận Thương Sơn đỉnh phong tinh quái cũng có yêu uy ngưng tụ. Mình hấp thu bọn hắn chân uy, dùng cho triệt tiêu mất thiên nhân giao cảm mang cho mình thần hồn tàn phá, nhất định có thể nhất cử tấn thăng thiên thiên. Như đồ một năm, vì cái gì chính là hiện tại giờ khắc này? Tam kiếp bí cảnh bên ngoài, 5 tên đốt hơi thở đại vật là hình như có nhận thấy, đều là nhìn về phía Thương Sơn một cái hướng khác. Thiên nhân giao cảm, tấn thăng tiên thiên. Tao Hồng sắc mặt đại biến, vừa kinh vừa sợ. Vưu Bá Hề cùng Cùng Lan Châu biểu lộ ngưng trọng, mắt hiện hung quang. Mà đối diện, Tôn Vô Định tại ngắn ngủi thất thần sau lộ ra nét mặt mừng rỡ như điên. Công tử rốt cục muốn tấn thăng tiên thiên. Bên cạnh Vọng Nguyệt Lang Vương sắc mặt âm tình bất định, trực giác bén nhạy nói cho nó biết, hai nạn sắp xảy ra. Chương 144, Thiên nhân giao cảm. Chương 144, Thiên nhân giao cảm. Vân Châu, Đại Diệp Thành. Hai bóng người mang theo vô tận uy thế, hóa thành quang hồ trực trùng vân tiêu, hướng phía Thương Sơn mà đi. Nhưng mà mới ra châu đều, liền bị một đạo càng thêm bá đạo vô cùng uy thế ngăn lại. Trên bầu trời, Đế đốc đại nhân, Trung tướng quân, lần này đi như thế nào a? Tứ công tử Tiếu Dung ấm áp, thanh âm ôn nhuận, vẫn như cũng là một bộ nhẹ nhàng quý công tử dáng vẻ. Đối diện, Vân Châu đô đốc Ngụy Cẩn cùng Vân Châu trấn ma đem chung nhận sắc mặt trầm ngưng. Minh Vương giáo tứ công tử hiện thân ngăn cản, nói rõ Thương Sơn tiến giai người cũng là Minh Vương giáo người. Đối phương lựa chọn tại Thương Sơn tam kiếp bí cảnh mở ra thời điểm tiến giai, có thể là đang lợi dụng bí cảnh bên trong một thứ gì đó. Mà tam kiếp bí cảnh chính là yêu thánh đục thân dung hợp thiên địa biến thành, bản thân tàn hồn bài xích đại võ sư trong cơ thể linh tính, dẫn đến đại võ sư không cách nào tiến vào bên trong. Nhưng đối phương có thể lợi dụng bí cảnh tấn thăng, tất nhiên có tiến vào bên trong phương pháp đặc thủ. Tuy nói rõ Vương giáo lại nhiều một vị tiên tiên tông sư, sẽ để cho Vân Châu chiến sự càng thêm nguy ngập, nhưng so sánh với Vân Châu mấy trăm tiên kiêu an nguy, liền lộ ra chẳng phải trọng yếu. Vân Châu đô đốc Ngụy Cẩn nghiêm nghị quát hỏi, bản quan lại hỏi ngươi, nếu ngươi giáo người lợi dụng tam kiếp bí cảnh tấn thăng thời khắc, hại cùng ta Vân Châu tiên kiêu, nên làm như thế nào? Thứ công tử chắp tay lại cười nói, chết sống có số. Ngụy Cẩn cùng chung nhận giận tí mặt, cùng nhau quát lên một tiếng lớn, lấy tông sư thần thông hướng phía tứ công tử công tới. Hai người đều là hai kiếp tiên thiên, trong lúc xuất thủ uy thế bằng bạc, khắp bầu trời đều tối sầm lại. Tứ công tử Tiếu Dung không thay đổi, nhưng trong lòng không dám kinh thường. Hắn mặc dù đã là tiên thiên tam kiếp viên mãn, so Ngụy Cẩn cùng chung nhận hai người cao thêm một bậc, có thể hai người chính là thành danh hơn 200 năm đại cao thủ, chiến lực cường hãn, thần thông bị quyệt, không thể khinh thường. Mình lấy một địch hai, hơi không cẩn thận phía dưới cũng có khả năng trọng thương. Ngụy Cẩn hai tay dẫn theo một thanh dài 3 trượng cự phủ, hướng phía tứ công tử chém bổ xuống đầu. Lưỡi búa mang theo 100 trượng kim quang phong cùng, thế như phá núi. Trung nhận tay cầm 3 thước thanh phong, trước người vẽ lên một cái vòng tròn lớn. Lấy hắn làm trung tâm, lít nha lít nhít kiếm khí màu xanh ở không trung ngưng tụ. Trường tiễn chỉ, kiếm khí màu xanh chen chúc mà tới, hướng phía tứ công tử kích xạ mà đi. Tứ công tử ý cười thu liễm mấy phần. Hai tay của hắn vỗ. Phía sau khí huyết phun trào, nô ra 4 đầu tử khí huyết ngưng tụ mà thành, dài đến 3 trượng tráng kiện cánh tay. 4 cái tay cánh tay điên cuồng ra quyền, đem đánh tới cự phủ kim quang đánh nát. Cánh tay mỗi một quyền đều có thể trên không trung chấn động lên đạo đạo gợn sóng. Tương lai tập kiếm khí màu xanh đánh nổ ra. Rầm rầm rầm. 3 vị tông sư chiến đấu dư ba đánh tan phương viên 10 dặm mây mù, âm thanh chấn mấy trăm dặm xa. Đại Diệp Thành bên trong đại võ sư cảm giác được chiến đấu, trên mặt đều lộ ra chấn kinh chi sắc, không rõ vì sao 3 vị tông sư ra tay đánh nhau. Thương Sơn, tam kiếp bí cảnh bên trong, Lý Dịch Linh giác cảm giác được người phía trước bảy tựa hồ bị một cỗ kỳ lạ vận luật nơi bao bọc, mà vận luật trung tâm chính là đám người trên không cái kia 3 tên Minh Vương giáo võ sư. 3 người dưới thân hơn 500 người bên trong, có Vân Châu Thiên Kiêu võ sư, có Thương Sơn tinh quái, cũng có Minh Vương giáo yêu nhân. Vậy mà toàn bộ hội tụ vào một chỗ, quả thực cổ quái. Chẳng lẽ lại bọn hắn đều bị 3 người kia chỗ điều khiển? Giáp, ất, bính 3 người đều có linh nhuận thân cùng linh thức. Chưa chừng chính là đốt hơi thở đại võ sư ẩn giấu thực lực trà trộn vào tới. Lấy đại võ sư thủ đoạn điều khiển những người này, cũng là không phải là không được. Lý Dịch trong lòng cảnh giác, thân hình nhanh chóng lùi về phía sau rời xa. Nhiều như vậy người, nếu như thật sự là bị điều khiển, cho dù là hắn cùng cảnh vô địch, đối phó bắt đầu cũng có chút phiền phức. Ngay tại lúc hắn phi tốc lui lại lúc, đồng nhiên, vận luật xuất hiện kịch liệt ba động. Lý Dịch lui lại bộ pháp lập tức dừng lại. Chỉ gặp đáp, ất, bính 3 người dưới thân, có 10 tên rèn thể đỉnh phong võ sư đầu lâu nổ tung, thân thể thẳng tắp ngã xuống đất mà chết. Cùng lúc đó, trung quanh kỳ lạ vận luật tựa hồ mạnh mấy phần. Lý Dịch ánh mắt ngưng tụ, chậm rãi nhíu mày. 3 người này, đến cùng đang làm cái gì? Mà hắn chần chờ cái này mấy hơi thời gian bên trong, lại có 10 tên võ sư đầu lâu nổ tung, vận luật tiếp tục tăng cường. Đây chẳng lẽ là một loại nào đó cản thai chi pháp? Lý Dịch trong đầu linh quang lóe lên, ánh mắt đột nhiên ngưng. Hắn lập tức nghĩ đến Tiên Tiên Tông sư thần, Linh, Thâm Tam Kiếp. Chẳng lẽ là ba vị tông sư nhập này độ kiếp? Nhưng Lý Dịch nghĩ lại, liền lập tức phủ định ý nghĩ này. Tiên Tiên Tông sư độ Tam Kiếp động tính không có khả năng nhỏ như vậy. Nếu quả thật ở vào độ kiếp bên trong, như thế nào tiếp tục che giấu tu vi? Như vậy khả năng duy nhất chính là đốt hơi thở đại võ sư tại đếm thử thiên nhân giao cảm tấn thăng tiên thiên. Nghe đồn đại võ sư tấn thăng tiên thiên, cần lấy tự thân linh thức đỡ thần tiểu, sâu tiếp thiên địa linh ý nhập thể. Đây là thiên nhân giao cảm. Trong quá trình này, vô luận là thân thể vẫn là linh hồn, đều là phải thừa nhận thiên địa linh ý tẩy luyện. Đại võ sư linh lượng thân cường hành vô cùng, tự nhiên có thể gánh vác linh ý quán thể. Nhưng linh hồn thì không phải vậy. Võ sư rèn thể, đạt đến thể nhị cảnh, đều là tu luyện thể phách giai đoạn. Đến tiên thiên tông sư, tu luyện hạch tâm ở chỗ hồn bên trên. Thông qua hóa linh lượng giai đoạn rèn luyện ra linh lượng thân, chính là đại võ sư. Mà thông qua thiên nhân giao cảm, hồn qua thần kiểu tụ thần hồn, tức là tiên thiên tông sư. Lý Dịch hai con ngươi lấp lóe hung quang. Nguyên lai cố này vật luật là thiên nhân giao cảm dẫn động thiên địa linh ý. Minh Vương giáo bên trong có người lợi dụng tam kiếp bí cảnh tấn thăng tiên thiên. Hắn mặc dù không biết những võ sư này cụ thể tác dụng là cái gì, nhưng hắn biết một chút, nếu để cho người này đạt được, Minh Vương giáo thực lực đại trướng, thế tất làm hại càng sâu. Thất đại thánh, Thứ Thiên Vương, Lý Chấn A Lý Chấn, ngươi đến cùng đang làm cái gì? Lý Dịch ánh mắt hiện lên một tia buồn vô cớ về sau, trong khoảnh khắc kiên định bắt đầu. Con a, ngươi đã nghiệp trướng. Ta, liền diệt nghiệt. Hắn rút ra huyền đế thương, dậm chân chạy gấp, phóng tới ba tên Minh Vương giáo võ sư. Giáp, tất, bính ba người đồng thời mở hai mắt ra. Lý Chấn nhìn thấy Lý Dịch vọt tới, trong lòng mỉm cười, không biết tự lượng sức mình. Ý hắn niệm vi động, bản nguyên ất, bính phân thân riêng phần mình bay ra. Ất phân thân rơi vào mặt kính phía dưới, đưa tay chỉ hướng bầu trời. Một cỗ hùng hồn chân uy từ hắn trong cơ thể tuôn ra, đâm thẳng không trung lôi võng. Sau một khắc, tất cả tâm đỉnh tại chân uy dụ dỗ dưới, thật giống như bị nam châm hấp dẫn đồng dạng, hướng phía bản nguyên ất phân thân hội tụ mà đi. Một cánh tay phẩm chất màu xanh lôi dây từ cao không rủ xuống, rơi vào bản nguyên ất phân thân trong lòng bàn tay. Sau đó tại trong lòng bàn tay của hắn ngưng tụ thành màu xanh lôi châu. Theo tâm đỉnh từ từ ngưng tụ, lôi châu nhan sắc càng phát ra thâm trầm, càng phát ngưng thực, thể tích cũng càng lớn. Mà bản nguyên bính phân thân thì từ trong nhận chứa đổ lấy ra một thanh phương thiên hỏa kích, sau khi hạ xuống cực tốc phóng tới Lý Dịch. Chương 145, ta là cha ngươi. Chương 145, ta là cha ngươi. Tấn thăng tiên tiên trước đó, ta liền trước cảm thụ hạ tông sư thủ đoạn. Liền là không biết ngươi cái này hế quen người, có thể phát huy ra mấy phần. Bản nguyên bính phân thân ánh mắt dữ tợn, bén nhạy linh thức một mực khóa chặt Lý Dịch. Hắn chân uy bộc phát, thể phách khí huyết phun trào, khí thế cực kỳ dọa người. Hai người thân pháp vô cùng nhanh chóng, rất nhanh liền cách xa nhau 200 trượng. Lý Dịch linh giác lập tức bắt được đối phương. Ánh mắt của hắn ngưng lại. Người này khí huyết chi hùng hồn, đã không thua với hắn đánh chết người đại vũ sư kia Bàng Sâm. Ngoại trừ không được linh tính, tại cường độ bên trên thậm chí càng cao hơn Bàng Sâm một kia. Nhưng là, hắn tiến tam kiếp bí cảnh trước đó, có lẽ hắn còn biết kiêng kỵ. Hiện tại, trong cơ thể hắn kích hoạt, hồn lam hai đại huyền linh tính đã đi qua hóa linh ngưỡng quá trình hoàn thành nhục thân rèn luyện. Thể phách linh ngưỡng hóa vượt qua 6 thành. Nếu như lần nữa đụng phải Bàng Sâm, hắn không cần tiến thuật, thông qua cận chiến tương bắc cũng có thể đem chém giết. Vô luận là ai, không bộc phát ra chân chính đại võ sư thực lực, liền không có tư cách làm đối thủ của hắn. Ta, rèn thể vô địch. Lý Dịch nắm chặt trường thương. Ngay tại song phương cách xa nhau 50 trượng lúc, hắn hai chân bộc phát khí huyết, thân thể đột ngột từ mặt đất mọc lên nhảy vào không trung. Lực ảnh bệnh kinh phong, thân pháp chân ý thôi động. Lý Dịch cầm thương, như đại hoàng sa băng, từ trên xuống dưới xuyên không rơi đập. Cô tuyệt, huyền đế trong súng bắn ra chân ý, đây là trước mắt bá vương thương mạnh nhất chân ý, hữu tử vô sinh. Đối phương, bản nguyên bính phân thân cơ hồ là trong cùng một lúc nhảy vào không trung. Phương thiên họa kích vung vẩy như gió, khí huyết như hồng. Trong khoảnh khắc, hai người tựa như cùng hai viên lưu tinh ở trên không mãnh liệt chạm vào nhau. Cực ý chân uy, Lý Dịch trong mắt sát ý bừng bừng phân chấn. Chân uy như đại hải sóng cả mãnh liệt mà ra, trong chốc lát liền xé nát bính phân thân chân uy cùng khí huyết. Huyền đế thương không thể ngăn cản xuyên qua phương thiên họa kích, từ bính phân thân tim đâm thủng ngực mà qua. Không thể địch nổi cự lực, mang theo hai người thân thể cực tốc rơi xuống mặt đất. Làm sao có thể? Lý Chấn kinh hãi, trong mắt lộ ra khó có thể tin thần sắc. Hắn bản nguyên huyết phân thân khoảng chừng sôi máu đại võ sư 8 thành chiến lực, vậy mà tại khí huyết cùng chân uy bên trên bị đối phương toàn diện nghiền ép. Vâng. Hai người rơi xuống đất, bính phân thân bị huyền đế thương đính tại trên mặt đất. Lý Chấn tâm linh chập chờn, kém chút từ phía trên người giao cảm trong trạng thái rơi xuống đi ra. Cho dù dạng này, linh hồn của hắn cũng bị thiên địa linh ý kịch liệt trùng kích. Không chỉ có như thế, bản nguyên huyết phân thân cùng hắn bản thể đồng cảm đều biết, ngược xuyên tim thống khổ để bản thể hắn cũng như bản thân thân thụ. A, Thương Sơn, Thạch Thất. Lý Chấn tay che ngực, đau toàn thân run rẩy, cả khuôn mặt đều hoàn toàn méo mó. Từ hắn tập võ đến nay, thuận buồn xuôi gió xuôi dòng, còn chưa hề từng chịu đựng kịch liệt như thế cảm giác đau. Thông qua bản nguyên bính phân thân ánh mắt của hắn rơi vào cùng phụ thân Lý Dịch mặt giống nhau như lúc bên trên. Cơ hồ là bản năng tính hồi tưởng lại thời niên thiếu, bởi vì phạm sai lầm bị phụ thân quất hình tượng. Lý Chấn nghiến răng nghiến lợi, hai mắt đỏ như máu. Bản nguyên bính phân thân cũng là đồng dạng phản ứng. Lý Dịch nhíu mày, không chết. Hắn đang muốn dự định đem bổ đao diệt sát. Đột nhiên, trung lão thất phu, bản nguyên bính phân thân há miệng gầm thét, thân thể xuyên qua huyền đế bán thương, đột nhiên từ trên mặt đất bắn lên. ngươi dám lấy phụ thân ta dung mạo hồng trần luyện tiếp, đợi ta nhập tiên thiên, tất sát trung gia cả nhà. Lý Dịch con ngươi đột nhiên rụt lại, tâm thần đều chấn. Cha, thân. Ánh mắt của hắn ngưng tụ, lại lần nữa nhìn về phía Bính Phân Thân. Bành. Bính Phân Thân song quyền đã trùng điệp đánh vào trên ngực của hắn, đem hắn đánh bay ra ngoài. Ha ha ha. Lý Chấn nhe răng cười bắt đầu. Bại lộ thân phận, không quan trọng. Vừa vặn để trung gia bên trong cái kia hai cái bồi thường tiền hàng sớm một chút đi chết. 30 trượng bên ngoài, Lý Dịch mặt không thay đổi đứng người lên. Quyền tuy nặng, nhưng hắn cũng không thụ thương. Ánh mắt của hắn rơi vào Bính Phân Thân nơi ngực, chỉ gặp nơi đó ngạo nghệ từng đoàn huyết dịch, đem nhục thân trong ngoài thường thế đều may vá. Ngươi là Lục công tử? Lý Dịch chậm rãi mở miệng. Bính Phân Thân thở dài ra một hơi. Nhục thân tu bổ lại về sau, cái kia thấu xương đau đớn liền biến mất. Không sai. Lý Chấn điều khiển Bính Phân Thân hồi đáp. Lý Dịch ánh mắt băng lãnh. Ta là phụ thân ngươi. Bính Phân Thân cười lạnh. Trung bệ, ta ngược lại thật ra không nghĩ tới trùng hợp như thế, ngươi lại sẽ bằng vào ta phụ thân dung mạo hồng trần luyện tiếp, có thể lấy rèn thể cảnh chém giết đại võ sư, ngay cả ta cái này huyết phân thân cũng không phải đối thủ của ngươi, không hổ là tiên tiên tông sư, thủ đoạn quả nhiên phi phàm. Lý Dịch biểu lộ đờ đẫn. Ngươi cướp đoạt Lý Hinh cùng Lý Nhuế căn cốt. Lý Chấn kêu mi. Minh Vương giáo bên trong có này tiên pháp, mặc dù ngoại bộ mà biết rất ít, nhưng ở tông sư nơi đó không tính là gì bí mật. Hắn khẽ cười một tiếng. Lão thất phu, ngươi đã dùng cha ta dung mạo, chẳng lẽ lại vào hí, còn muốn quản giáo ta không thành? Lý Dịch trầm mặc. Thật lâu. Khoan thai thở dài. Sắp thực cần quản giáo a. Lý Chấn sầm mặt lại, lão thất phu chiếm hắn tiện nghi, đang muốn phát tác, đã thấy Lý Dịch chậm rãi lắc đầu. Ngữ khí phiêu hốt nói, ta không phải trung vệ. Lý Chấn sắc mặt đại biến, kinh nghi ngẹn nào. Ngươi đến cùng là ai? Đã thấy đối phương quanh thân bộc phát ra dọa người tâm hồn giết sát chân uy. Này chân uy sát ý mạnh, cho dù là Lý Chấn đã đốt hơi thở viên mãn linh thức tâm cảnh, cũng cảm thấy rùng mình. Ta là cha ngươi. Lý Dịch râu tóc đều dựng, nổi giận cuồng hống. Bành! Một đạo không khí nổ vang đình thai nhức óc. Quanh người hắn khí huyết cùng chân uy kịch liệt bộc phát, thân hình bỗng nhiên biến mất, vọt mạnh hướng Bính Phân Thân. Thật nhanh. Lý Chấn con ngươi đột nhiên rụt lại. Hắn lúc này toàn lực thôi động quanh thân khí huyết chân uy hội tụ ở phương thiên hỏa kích phía trên. Đối phương lúc này trong tay không có binh khí, là cái cơ hội tốt. Hắn quát lên một tiếng lớn, rất kích trước đâm. Lý Dịch lạnh lùng nhìn chăm chú lên chạm mặt tới mũi kích. Bạo phá chân ý thôi động, ngưng tụ 6 thành khí huyết phá không quyền, một quyền nện ở mũi kích bên trên. Bang! Chói hai kim loại tiếng vỡ vụn vang lên. Phương thiên hỏa kích bị hắn một quyền đánh nát. Sau đó quyền thế không ngừng, tiếp tục hướng phía Bính Phân Thân mà đi. Đây là cái gì quyền? Lý Chấn trong lòng hoảng sợ. Quyền này chân ý lực đạo, thậm chí ẩn ẩn vượt qua sôi máu đại võ sư một kích. Quyền nhanh chóng, hắn căn bản tránh cũng không thể tránh. Giang giác, Bính Phân Thân xương cốt vỡ vụn, nội phủ cùng huyết nhục càng là nát thành một nhão. Thân thể giống như diều đứt dây bay ngược ra ngoài. Thương sơn trong thạch thất, Lý Chấn trong miệng phát ra kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Đau nhức, quá đau. Loại này toàn thân nát nát cảm giác đau để tâm cảnh của hắn cơ hồ gần như sụp đổ. Thiên nhân giao cảm không thể đoạn. Lý Chấn gắt gao cắn chặt răng quan, hiệt lực nhấn lại. Đốt hơi thở đại võ sư thể phách năng lực không chế. Đối tông sư chi cảnh sức mạnh vô thượng khao khát, lại thật làm cho hắn nhẫn mại xuống tới. Tâm kiếp địa bên trong, Lý Dịch biểu lộ dữ tợn, trong lồng ngực lửa giận ngút trời. Hắn đưa tay nắm chặt huyền đế thương từ dưới đất rút lên, vọt mạnh hướng Lý Chấn tên kia giáp phân thân, cùng mấy trăm tên bị cáo võ sư. Lao tử để ngươi thiên nhân giao cảm. Lý Dịch hai mắt huyết hồng, thân hình như là mũi tên đâm vào đám người. Trường thương như long, quét phá bát hoang. Vô song, thương thế rảo bay vô số vỡ vụn thân thể, huyết vũ như màn. Mà giáp phân thân sớm tại Lý Dịch khởi hành thời khắc, liền tiềm ẩn tại trong đám người. Thương sơn trong thạch thất Lý Chấn cưỡng chế trong lòng kinh hãi, ra sức gắn bó sâu tiếp thiên địa linh ý nhập thể thần kiểu. Thời gian từng điểm quá khứ, Lý Dịch càng không ngừng đánh giết võ sư tinh quái, mà Lý Chấn cũng đang không ngừng rút ra võ sư chân uy. Tam tiếp bí cảnh bên ngoài, rằng có 5 tên đốt hơi thở đại võ sư, đồng thời cảm nhận được thương sơn bên trong tuân ra một cỗ cường đại uy thế. Vưu Bá Hề 4 người sắc mặt hoàn toàn thay đổi, không chút do dự quay đầu liền chạy. Mặt đất, phủ quân bộ đội thấy thế, cũng nhao nhao rút lui. Tam tiếp bí cảnh bên trong, tất cả võ sư tinh quái toàn bộ tử vong. Lý Dịch trong tiếng gầm giống tức giận một thương đâm xuyên giáp phân thân đầu lâu, quay người nhìn về phía Ất Phân Thân, đã thấy hắn chính hướng mình mà tới. Chết. Ất Phân Thân cười gần hướng Lý Dịch ném ra một cái đầu lớn nhỏ màu xanh lôi châu. Lý Dịch mặc dù phẫn nộ, lại vẫn có lý trí. Hắn lúc này phi tốc tránh né, nhưng mà màu xanh lôi châu nhanh như thiểm điện, phảng phất khóa chặt hắn đồng dạng, trùng điệp nện ở trên người hắn. Oeng. Lôi châu nổ tung. Chương 146, đại võ sư chương 146, đại võ sư cùng lúc đó. Bản nguyên Ất Phân Thân nhục thể ầm vang nổ tung. Thương sơn thạch thất. Ha ha ha, trở thành, ta trở thành. Lý Chấn tay ôm đầu, kịch liệt đau nhức cùng cuồng hỉ xen lẫn, cất tiếng cười to. Hắn rốt cục ngưng tụ thần hồn đăng nhập cảnh giới tiên thiên, thành tựu tông sư chi vị. Từ đó, thọ tuổi 500, thiên địa nhâm tiêu giao. Võ thánh không ra, ai có thể làm sao hắn? Đại can triều đại chỉ có 3 tôn võ thánh. Đế đô hoàng tổ trấn áp long mạch, tông môn tiên tôn ẩn thế tránh bụi. Trấn ma ti nguyên soái cùng quỷ ma giữ lẫn nhau. Mà hắn sư tôn tuy là nửa bước thánh cảnh, nhưng đúc lô thất bại, thân thể đi nghiêm cùng thiên địa đồng hóa, tự thân khó đảm bảo. Toàn bộ đại càn, hắn không còn e ngại bất luận kẻ nào. Hắn rốt cục nắm trong tay tha thiết ước mơ vô thượng bí lực. Lý Chấn trên mặt lộ ra cực kỳ say mê biểu lộ. Tiếp lấy, hắn nghĩ tới tam kiếp bí cảnh bên trong tên kia Lý Dịch. Bản tọa đã nhập tiên thiên, mà ngươi, vô luận là ai hế quay người, hẳn phải chết không nghi ngờ. Ánh mắt của hắn trêu tức bắt đầu. Nhưng sau một khắc, trong đầu của hắn không ngừng hiện ra Lý Dịch nổi giận khuôn mặt, cùng câu kia chấn nhiếp tâm hồn ta là cha ngươi. Lý Chấn tâm lý không khỏi dâng lên một vẻ bối rối. Không có khả năng, hắn không thể nào là cha ta đã chết. Đã chết. Lý Chấn một câu cuối cùng cơ hồ là gầm thét lên tiếng. Đột nhiên, thần sắc hắn trong khoảnh khắc hồi phục bình thường. Tôn Vô Định thân hình thoáng hiện tiến thạch thất. Chúc mừng công tử tấn thăng tông sư. Thần sắc của hắn vô cùng vui sướng. Công tử tấn thăng tiên tiên tông sư, toàn bộ xương bình phủ không người lại là Minh Vương giáo đệ tử, trong giáo đại quân chắc chắn đánh đầu thằng đó. Nếu là giáo chủ có thể đúc lô nhập thánh, toàn bộ đại cản cũng sẽ là Minh Vương giáo vật trong bàn tay. Đại sự đều có thể. Ân. Lý Chấn lạnh nhạt gật đầu. Đúng lúc này, hắn bên tai vang lên tứ công tử thanh âm. Sư đệ, ngươi dùng Vân Châu Thiên Kiêu thần uy phá cảnh, quả nhiên là sông giá họa thật là lớn sự tình, liên sư huynh ta đều bị ngươi mơ mơ màng màng. Vân Châu đô đốc Ngụy Cẩn cùng trấn ma đem chúc nhận, ta thay ngươi cản lại hai bọn họ nửa canh giờ, tiếp xuống coi như đều xem chính ngươi. Lý Chấn sắc mặt đại biến. Hắn đưa tay lăng không bắt lấy Tôn Vô Định, nhanh như thiểm điện xông ra thạch thất, lập tức trực trùng bất tiêu, nhanh chóng thoát đi Thương Sơn. Công tử, Tôn Vô Định mắt lộ ra nghi hoặc, đang muốn hỏi thăm, linh thức lại cảm giác hai cái cực kỳ khủng bố uy thế đang nhanh chóng tới gần. Thông sư, hai tôn. Tôn Vô Định kinh hãi, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh. Công tử vì sao vừa tấn thăng liền có tông sư đến đây truy sát? Nơi xa chân trời, đột nhiên có một đạo ngàn trượng kim quang phong cung chém tới. Lý Chấn sắc mặt khó coi, hừ nhẹ một tiếng, vươn tay, hai ngón tay đột nhiên nổ tung lên, hóa thành huyết vụ đem hai người bao phủ. Lý Chấn tốc độ lần nữa tiêu thăng gấp đôi, hiểm lại càng hiểm tránh qua, tránh né kim quang phong cung. Vâng, ngàn trượng phong cung chạm tại Thương Sơn phía trên. Trong khoảnh khắc sơn băng địa liệt, vô số tinh quái hóa thành một biển. Người sống sót quỷ khóc sói gào, bỏ mạng mà chạy. Vọng Nguyệt Lang Vương lông tóc cảm đạm, đầy người máu tươi nằm trên mặt đất. Thân thể cao lớn hạ chui ra hai đầu lang yêu, kinh hoàng bổ nhào vào Vọng Nguyệt bên cạnh. Mẫu thân, ngài thế nào? Vọng Nguyệt biểu lộ thảm đạm. Nhân loại quả nhiên giàu hoạt. Không nghĩ tới tam kiếp bí cảnh lại trở thành Minh Vương giáo người kia tấn thăng tiên thiên bản đạp. Thương Lệ, Thương Ảnh, không cần phải để ý đến ta, các ngươi nhanh chóng thoát đi Thương Sơn, tìm cái chỗ bí mật tránh thoát loạn thế. Hai đầu lang yêu biểu lộ cố chấp nói, không, chúng ta muốn cùng mẫu thân cùng một chỗ. Vọng Nguyệt cười khổ. Tông sư xuất thủ, tinh quái phía trên, không có đường sống, ở bên cạnh ta, các ngươi cũng là đường chết một đầu. Nó bùi ngùi thở dài nói, đi thôi. Nói xong nỗ lực đứng dậy, đuôi dài quét qua, đem hai yêu đẩy bay mấy trăm trượng. Sau đó lần nữa ầm vang ngã xuống đất. Hai đầu lang yêu trên không trung khóc ròng ròng. Sau khi hạ xuống, Thương Ảnh liền muốn chạy về, lại bị Thương Lệ giữ chặt. Đệ đệ, đi thôi. Tam kiếp bí cảnh bên trong, Lý Dịch thân hình bị mảng lớn tâm đình bao phủ. Xoẹt xẹt rồi. Tinh mịn lôi điện xen lẫn âm thanh ở bên tai của hắn nổ vang. Từng đạo lôi hồ đập nện ở trên người hắn, cũng hướng trong thân thể của hắn chui vào. Kỳ quái là, những này lôi hồ cũng không để hắn cảm thấy đau đớn, ngược lại có loại bị lồng vũ khẽ bước thoải mái dễ chịu cảm giác. Lý Dịch tâm tư từ nổi giận dần dần bình phục lại. Hắn nhìn qua trước mắt liên miên lôi đỉnh. Lý Chấn lấy tâm đỉnh lôi châu công kích hắn, ngược lại đem huyền linh tính đưa đến bên mồm của hắn, ngược lại là cho hắn bất đi không thiếu phiền phức. Lý Dịch ngũ tạng kịch liệt cổ động bắt đầu. Hắn há mồm đem phía trước mảng lớn lôi hồ hút vào trong miệng, đồng thời đem thể phách phòng ngự cũng triệt để bung ra, tùy ý lôi hồ chui vào thân thể. Khổng lồ linh tính trong khoảnh khắc tràn ngập thân thể của hắn. Lý Dịch dựa theo hoang cổ cực ý thể bên trong hóa linh ngưỡng công pháp, nhanh chóng hoàn thành thể phách còn thừa bộ phận linh hóa. Sau nửa canh giờ, ngay tại hóa linh ngưỡng đi vào cuối cùng lâm môn một cấp giai đoạn, thể phách của hắn sắp thành tiểu linh ngưỡng tần lúc, Lý Dịch bên người tâm đình đột nhiên trở nên cuồng bạo bắt đầu, nhao nhao nổ tung, trở thành từng mảnh màu xanh sương mù. Trên bầu trời phong vân tế hội, lôi đình cuồn vũ. Một đầu ngàn trượng rộng to lớn đầu sói dần dần ngưng tụ thành hình. Lý Dịch đột nhiên mở to mắt, đứng dậy phi tốc hướng phía tam kiếp bí cảnh bên ngoài mà đi. Hối tháng yêu vương biến thành tam kiếp bí cảnh, bài xích tất cả linh tính khí huyết. Nếu như hắn tại bí cảnh bên trong tấn thăng đại võ sư, tấn thăng thành công một khắc này, chính là hắn bị bí cảnh gạt bỏ thời điểm. Nhưng mà, linh ngưỡng thân còn lại một chút xíu, lại tại bị thể phách dần dần đồng bộ linh ngưỡng hóa. Lý Dịch biểu lộ bình tĩnh, tốc độ càng phát nhanh chóng. Rốt cuộc, hắn xông ra bí cảnh biên giới, tiến vào sương mù dày đặc. Một lát sau, Lý Dịch thân hình rơi vào trên một tảng đá lớn. Cũng liền vào lúc này, hóa linh ngưỡng giai đoạn hoàn thành, thể phách của hắn triệt để chuyển hóa làm linh ngưỡng thân. Khí huyết bên trong dần dần đản sinh ra từng sợi kỳ dị linh tính, đi khắp quanh thân. Đạt đến thể cảnh thành công, Lý Dịch hé miệng, từng khỏa ố vàng răng chóc ra rớt xuống. Sau đó mọc ra một loạt chỉnh tề hàm răng trắng loãng, tóc trắng chóc ra, tóc đen trùng sinh. Hắn ánh mắt lấp lóe, thân thể nhanh chóng tất cao. Trọn vẹn lớn một thước mới dừng lại. Linh giác phát ra, trọn vẹn lan tràn vạn trượng xa. Ân. Lý Dịch ánh mắt nghi hoặc. Tại cảm giác của hắn phía dưới, quanh mình một vùng phế tích. Thương Sơn thế nào? Chẳng lẽ bọn hắn tiến vào tam kiếp bí cảnh về sau, Thương Sơn bạo phát đại chiến? Lý Dịch lúc này lấy bệnh kinh phong chân ý thôi động thân pháp, toàn bộ thân thể nhẹ nhàng bay vào không trung. Đốt hơi thở đại võ sư mới có lăng không bay qua năng lực. Hắn bằng vào thân pháp chân ý cùng hùng hồn linh tính khí huyết, cũng có thể làm được. Chỉ là phương diện tốc độ không có đốt ngừng võ sư như vậy mau lẹ. Đưa mắt trông về phía xa, toàn bộ Thương Sơn tựa như đi qua địa chấn đồng dạng, địa mạch đứt gãy, ngọn núi sụp đổ, tinh quái yêu vật tử thương vô số. Vọng Nguyệt Lang Vương, Lý Dịch thấy được quen thuộc cự lang thân ảnh. Hắn lăng không mà đi, một lát sau rơi vào cự lang ngoài trăm trượng, rút ra huyền đế thương, chậm rãi đi tới. Chương 147, đốt nước chương 147, đốt nước. Vọng Nguyệt Lang Vương cảm giác được Lý Dịch tới gần, nó chật vật xoay quá to lớn đầu lâu, trong mắt hiện hiện thê lương chi ý, nó nhận ra Lý Dịch chính là lúc trước tại bí cảnh bên ngoài, lấy rèn thể tu vi tùy tiện mẫn diệt tôn vô định linh thức tên kia nhân loại võ sư. Không nghĩ đến người này lại lần nữa từ bí cảnh bên trong đi ra lúc, đã thành công tấn thăng làm đại võ sư. Lần này tam kiếp bí cảnh mở rộng, cho Minh Vương giáo thành tựu một tôn tiên tiên tông sư, là trấn ma ti tăng thêm một vị đại võ sư. Trái lại Thương Sơn, lọt vào tông sư công phạt, tử thương vô số, ngay cả mình đều trọng thương sắp chết. Có thể nói là lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Vừa nghĩ đến đây, Vọng Nguyệt Lang Vương tuyệt vọng nhắm mắt lại. Lý Dịch lấy linh giác lập lại điều tra, xác nhận Vọng Nguyệt Lang Vương bản thân bị trọng thương, đã bất lực phản kháng. Hắn đi vào cự lang trước người hai trượng địa phương đứng vững. Vọng Nguyệt yêu vương, đầu lâu của ngươi giá trị 30 cái đại công. Lý Dịch ngữ khí bình tĩnh nói. Vọng Nguyệt Lang Vương hai mắt nhắm nghiền, im lặng không nói, nhận mệnh chờ chết. Nhưng lão phu cảm thấy để cho ngươi còn sống giá trị sẽ càng lớn, chúng ta không bằng làm giao dịch như thế nào? Vọng Nguyệt Lang Vương nội tâm cười nhạo. Giảo hoạt nhân loại, quả nhiên không giờ khắc nào không tại nghĩ đến lợi ích tối đại hóa. Thương thế của nó quá nặng, đã vô lực hồi thiên. Người này bất quá là muốn thừa dịp nàng lúc sắp chết, ép càng nhiều giá trị mà thôi. Vọng Nguyệt Lang Vương hận thấu nhân loại, căn bản muốn không nguyện để Lý Dịch đạt được. Trong lòng chỉ muốn cái chết chi. Lý Dịch đôi mắt lấp lóe, thân hình bỗng nhiên biến mất tại chỗ. Một lát sau, Lý Dịch trở về. Vọng Nguyệt Lang Vương đột nhiên mở to hai mắt, nhìn chòng chọc vào Lý Dịch. Trong tay hắn chính dẫn theo hai đầu hôn mê lang yêu. Lý Dịch tiện tay đem lang yêu ném ở Vọng Nguyệt Lang Vương trước người. Đây là ngươi dòng dõi. Đều nói lang tộc so với nhân loại càng nặng thân tình, hai cái này bắt con ngược lại là hiếu thuận, đang định thu thập võ sư huyết thực đến vì ngươi chữa thương. Lý Dịch ngữ khí bình thản, rơi vào Vọng Nguyệt Lang Vương trong lỗ thai lại là vô cùng chói tai. Nó trong mắt lóe ra tức giận quan mang. Nhân loại, ngươi muốn cái gì? Minh Vương giáo tình báo, vẫn là Thương Sơn tài nguyên tài vật. Vung tha bọn chúng, ngươi muốn bất kỳ vật gì, ta đều có thể thỏa mãn ngươi. Lý Dịch nhìn chăm chú Lang Vương, chậm rãi nói, lão phu muốn cùng ngươi một nhà ký kết huyết khế. Vọng Nguyệt Lang Vương nghe vậy sửng sốt, lập tức niết miệng cười bắt đầu. Trong mắt lộ ra mỉa mai chi ý nhân loại, chớ có si tâm vọng tưởng, thương thế của ta trừ phi tông sư xuất thủ, nếu không hết cách xoay chuyển, khó thoát khỏi cái chết. Lý Dịch nghe vậy thần sắc như thường, thương thế của ngươi, ta có thể xử lý. Vọng Nguyệt Lang Vương thương thế chủ yếu là yêu đan vỡ vụn, tâm mạch đoạn tuyệt. Cũng may yêu đan chỉ là vỡ ra, cũng không vỡ nát. Nếu có đủ mạnh linh tính khí huyết tầm bổ, có thể nặng bổ yêu đan, trọng tụ tâm mạch. Mình vừa lúc thỏa mãn điểm này, lấy kiếm hỏa, hồ lam, tâm đỉnh ba loại huyền linh tính hóa linh ngưỡng, để hắn khí huyết linh tính tinh thuần, viễn siêu cái khác đại võ sư. Vọng Nguyệt Lang Vương cười nhạo, chính nó chính là đỉnh phong đại yêu, đồng đẳng với nhân loại đốt hơi thở đại võ sư, há có thể không biết mình thương thế như thế nào? Chỉ là vừa tấn thăng sơ cảnh đại võ sư, bản sự không lớn, khẩu khí cũng không nhỏ. Lý Dịch tiếp tục nói, ký kết huyết khế, trong vòng trăm năm sau thả về ngươi một nhà tự do, như thế nào? Vọng Nguyệt Lang Vương ánh mắt rơi vào hai đứa bé trên thân, ánh mắt lóe lên không đành lòng. Hai cái đứa nhỏ ngốc, bây giờ rơi vào nhân loại trong tay, cả đời đều sẽ lọt vào nô dịch, cùng tương lai chịu khổ cả một đời, chẳng hiện tại người một nhà chỉnh chỉnh tề tề. Nó đang chuẩn bị ghép thành chút sức lực cuối cùng bạo chết yêu đan, để cho mình cùng hai đứa bé chết cùng một chỗ. Đồng nhiên, hai đạo cường hoành khí tức nhanh chóng tới gần, rơi vào 200 trượng bên ngoài. Lý Dịch cũng cảm giác được người tới. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện là hai tên Minh Vương giáo đại võ sư. Một người là thân cao 8 thước, thể phách hùng tráng, đỉnh đầu giữ lại tóc ngắn trắng hán, đại võ sư sơ cảnh tu vi. Một người khác là cái lao giả, thân hình phong gầy, cũng là sơ cảnh đại võ sư. Hai người ánh mắt cảnh giác nhìn qua Lý Dịch. Bốn phía cảm giác một lát sau, phát hiện chung quanh chỉ có Lý Dịch một người. Hai người thần sắc khẽ buông lỏng, thái độ trương dương bắt đầu. Vọng Nguyệt Lang Vương là ta hai người, thức thời một chút, cút nhanh lên. Tráng hán không nhịn được quát tay. Tuy nói hai người liên thủ hai đánh một chắc thắng, nhưng đại võ sư chi tranh, khó đảm bảo đối phương không có cái gì quỷ quyệt át chủ bài thủ đoạn, cho nên có thể không động thủ tự nhiên tốt nhất. Vọng Nguyệt Lang Vương ánh mắt rơi vào Minh Vương giáo hai tên đại võ sư trên thần, trong mắt lóe ra mãnh liệt hận ý. Nó từ trên thân hai người ngửi được cực kỳ nồng nặc yêu huyết sát khí, nói rõ hai người tại trước đây không lâu tàn sát đại lượng yêu thuộc. Mấy canh giờ trước, Thương Sơn yêu thuộc cùng Minh Vương giáo vẫn là minh hữu quan hệ, nhưng mà bọn hắn quay đầu liền đối yêu tộc huy động đồ đao. Lý Dịch không nghĩ tới mình vừa tấn thăng đại võ sư, liền nên đón cùng cảnh trận chiến đầu tiên. Hắn lấy ra huyền đế thương, hướng phía đối diện hai người vẫy vẫy tay. Tráng hán cùng lão giả thấy thế mà người. Người này cùng bọn hắn hai người đều là sơ cảnh tu vi, lại muốn đánh hai. Càn rỡ. Tráng hán giận quá thành cười. Lão giả cao mày nói, đồng loạt ra tay, tốc chiến tốc thắng. Tráng hán gật đầu. Hai người quanh thân khí huyết bộc phát, lấy ra linh binh, đồng thời đánh tới. Tiến vào trăm trượng trong khoảng cách sau, Tráng hán cầm trong tay trảm mã đao, chém bổ xuống đầu dài đến 30 trượng huyết sắc đao khí. Mà lão giả cầm trong tay một thanh đoản mâu, hướng phía trước lăng không đâm tới. Một đạo lớn bằng cánh tay bén nhọn khí huyết cực tốc phá không mà đến. Lý Dịch sắc mặt bình tĩnh huy động trường thương. Một cỗ phảng phất chân ý, nhưng lại càng thêm khí tức huyền ảo ở trên người hắn tán phát ra. Đang chuẩn bị tự bạo yêu đan, Vọng Nguyệt yêu vương đình chỉ động tác, khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn qua Lý Dịch bóng lưng. Cảm giác này, thần thông. nó trong mắt lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Tam kiếp bí cảnh bên trong ba loại huyền linh tính, kiếp hỏa tôi nhục thân, hồn lam núc căn cốt, tâm đỉnh hóa thần thông. Đại võ sư lấy tâm đỉnh hóa linh ngưỡng, có cơ hội lĩnh ngộ được một tia thần thông hình thức ban đầu. Nhưng cơ hội này cực kỳ xa vời, thậm chí có thể nói gần như không có khả năng. Người này số phận càng như thế nghịch thiên, thật lĩnh ngộ ra thần thông hình thức ban đầu. Hô, Lý Dịch mũi thương bên trên bỗng nhiên dâng lên một tia huyết sắc hỏa diễm, trong chốc lát lan tràn đến toàn bộ thân thương. Ngay sau đó, hỏa diễm như long quyển phong cuốn quanh xoay tròn lưu chuyển bắt đầu. Vọng Nguyệt Lang Vương mở to hai mắt nhìn, ánh mắt đờ đẫn. Linh tính khí huyết diễn hóa thiên hỏa kiếp ý, cái này sao có thể? Nó từng nghe nói vô số thần thông, nhưng từ chưa nghe qua có thần thông có thể diễn hóa ra thiên hỏa kiếp ý. Tiên Tiên Tông sư có tam kiếp, trong đó thân kiếp tiếp nhận thiên hỏa đốt thể. Này thiên hỏa chính là thiên địa linh ý hiển hóa, làm sao lại bị nhân loại võ sư tìm hiểu ra đến? Mặc dù vẹn vẹn chỉ có cực kỳ nhỏ một tia, nhưng đừng nói đại võ sư, chính là Tiên Tiên Tông sư cũng không có khả năng lĩnh ngộ ra đến. Nhân lực sao có thể so thiên? Chủ động sơ kiếp, ngại mình chết không đủ nhanh sao? Thật là đáng sợ. Vọng Nguyệt Yêu Vương tâm thần đều chấn, dĩ vãng nhận biết bị triệt để nghiền nát. Lý Dịch một tay cầm thương, chiêu thức thường thường không có gì lạ hướng phía trước đâm tới. Đốt nước. Huyền Đế thương bên trên khí huyết hỏa diễm trong nháy mắt bộc phát, như một đầu viễn cổ mà đến hỏa diễm như cự long phun ra ngoài, đem hai tên đại võ sư bao phủ. Chương 148, thu phục. Chương 148, thu phục a. Hỏa diễm bên trong hai tên Minh Vương giáo đại võ sư, trong miệng phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Bọn hắn toàn lực thôi động quanh thân khí huyết, ra sức chạy ra hỏa diễm phạm vi công kích. Hai cái toàn thân bốc hỏa người nhảy vào không trung. Không. Theo lên cao, bọn hắn vô cùng hoảng sợ phát hiện, thân thể của mình tại dần dần hóa thành cho bụi. Qua trong giây lát, hai người chết. Chỉ còn lại cái biểu lộ sợ hãi muôn dạng đầu lâu từ không trung rơi xuống. Lý Dịch mắt sáng lên. Thân hình nổ bắn ra nhập không bên trong, một trưởng vỗ tán còn lại hỏa diễm, trường thương chọn phía dưới sọ trở xuống mặt đất. Minh Vương giáo đại võ sư, một cái mạng giá trị bốn cái đại công, không thể lãng phí. Hắn một lần nữa đi trở về Vọng Nguyệt Lang Vương trước mặt. Thần sắc lạnh nhạt nói, lão phu năm nay 60 tuổi cả, nửa năm trước vẫn là quyền cước không thông người bình thường, bây giờ đã là đạt đến thể cảnh đại võ sư, tiềm lực như thế nào, ngươi tự cân nhắc. Vọng Nguyệt Lang Vương con ngươi đột nhiên rụt lại, thất thanh nói, không có khả năng. Nó tuy là yêu tộc, nhưng đối với nhân loại võ sư hệ thống tu luyện hiểu rõ vô cùng. Cho dù tốt căn cốt, cũng phải từ nhỏ rèn luyện thể phách, ôn dưỡng nội phủ cùng quanh thân kinh mạch, chúc thích võ đạo căn cơ. Đừng nói 60 tuổi, chính là 20 tuổi thời điểm tập võ cũng đã chậm. Trong nửa năm liền có thể qua bốn quan, trèo lên võ sư, hóa linh ngưỡng. Cho dù là thiên tư tung hoành như đại cản triều đại thái tổ bệ hạ, cũng dùng mấy năm thời gian tấn thăng đại võ sư. Cái này thành tựu, hay là tại thái tổ bệ hạ thích hợp nhất tập võ thời kỳ thiếu niên đạt thành. Người này tuổi già tập võ, nửa năm liền vượt qua thái tổ bệ hạ năm đó thành tựu. Vọng Nguyệt Lang Vương không thể tin được đây là sự thực. Nhưng nó hồi tưởng lại mới người này dùng ra thần thông hình thức ban đầu chiêu thức, đột nhiên cảm giác được cái này cũng không phải là không có khả năng. Vốn muốn tự sát Vọng Nguyệt Lang Vương, chần chờ. Lý Dịch huy động trường thương, tùy ý thi triển lên Bá Vương thương đến. Chân lý võ đạo tự thân trong cơ thể nở rộ mà ra. Vọng Nguyệt Lang Vương ánh mắt đột nhiên ngưng, trợn to mắt. Hai đạo thương pháp chân ý. Bình thường võ sư lĩnh ngộ ra một đạo chân ý, đã là hao hết tâm huyết, hắn có hai đạo. Không đúng. Ba đạo. Bốn đạo. Vọng Nguyệt Lang Vương mắt thấy tên này nhân loại đại võ sư ở trước mặt mình diễn võ, trong lòng là càng ngày càng kinh. Một lát sau, Lý Dịch đem thu hồi linh binh chém yêu đao, bình tĩnh chờ đợi trả lời chắc chắn. Vọng Nguyệt Lang Vương tâm lý nhấc lên sóng biển ngập trời, thật lâu không cách nào lắng lại. Trước mắt tên này tân tấn nhân loại đại võ sư, vậy mà nắm giữ hai đạo thương pháp chân ý, hai đạo thân pháp chân ý, đao pháp, quyền pháp, thối pháp chân ý các một đạo. Bảy đạo chân ý, còn có một đạo thần thông hình thức ban đầu. Vọng Nguyệt Lang Vương chỉ cảm thấy trong đầu hỗn loạn tương mừng, khó có thể tin, chưa từng nghe thấy. Người làm sao có thể mạnh tới mức này? Nó thật lâu trầm mặc không nói. Khổng lồ yêu thân bên trên sinh mệnh ba động cũng đang dần dần suy yếu. Lý Dịch kiên nhẫn trở lấy. Nếu như Vọng Nguyệt Lang Vương không đáp ứng, có thể cầm xuống biên này đầu lâu đổi lấy lại công, ích lợi cũng coi như không tệ. Ta chính là đại yêu, từ tầng dưới chót chém giết leo lên, đối nhân tộc cũng có tàn sát, yêu sắt tà khí cắm dễ tại thân, như bóng với hình, như thế nào đi theo ngươi? Vọng Nguyệt Lang Vương thanh âm hư được nói. Nó chung quy là yêu. Đại yêu yêu khí khó mà che giấu, nhân loại trước mắt đại võ sư mặc dù thiên tư tung hành, có thể trên thực lực cuối cùng vẫn là có chỗ khiếm khuyết, như thế nào tại nhân tộc cường giả trước giải thích nó tồn tại? Gặp Vọng Nguyệt Lang Vương ý buông lỏng, Lý Dịch trong mắt lộ ra vẻ hài lòng. Lão phu có pháp có thể giải, như đáp ứng huyết khế, từ hôm nay bắt đầu chính là các ngươi tân sinh. Nghe vậy, Vọng Nguyệt Lang Vương thở thật dài. Vọng Nguyệt nguyện ý đi theo. Lý Dịch chậm rãi đi đến Vọng Nguyệt Lang Vương trước mặt, bấm tay bắn ra một giọt tinh huyết rơi vào mi tâm của nàng. Sau đó vươn tay sau bên trên đặt tại đỉnh đầu của nàng. Huyết khế đối với đại võ sư mà nói đây cũng không phải là rất khó khăn thủ đoạn, rất nhanh lời ghi chép đặt trước thành công. Này khế ước lạc ấn đang nhìn Nguyệt Lang Vương sâu trong linh hồn. Chủ nhân phải dùng loại phương pháp nào cứu ta? Huyết khế qua đi, Vọng Nguyệt Lang Vương nhìn về phía Lý Dịch trong ánh mắt lại không hung lệ chi khí, chỉ có thuận theo. Lý Dịch lấy ra một hộp màu trắng hồn lam huyền linh tính. Vọng Nguyệt Lang Vương ánh mắt kinh ngạc. Phẩm chất tốt cao huyền linh tính, cường độ như thế, chính là đối với nó bực này đỉnh phong đại yêu, cũng có trợ giúp tương đối lớn. Nuốt vào a. Lý Dịch đem hồn lam nhét vào Vọng Nguyệt Lang Vương miệng bên trong. Đối phương theo lời nuốt vào. Sau đó, Lý Dịch thôi động tự thân linh tính khí huyết rót vào Vọng Nguyệt Lang Vương trong cơ thể. thật mạnh linh tính. Vọng Nguyệt Lang Vương trong lòng chấn kinh. Chủ nhân khí huyết cường độ độ cao, linh tính chi liệt, thậm chí so với nàng toàn thịnh thời kỳ còn cao hơn đếm rõ số lượng chủ. Chỉ là bởi vì xuất nhập đệ nhị cảnh nguyên nhân, tổng lượng bên trên cũng không cao. Nhưng đợi một thời gian thành tựu sôi huyết đại võ sư về sau, chủ nhân thậm chí có thể thắng được đốt hơi thở đại võ sư. Lý Dịch bắt đầu là Vọng Nguyệt Lang Vương nặng ngưng yêu đan, tu bổ tâm mạch. Ngao. Vọng Nguyệt Lang Vương trên mặt lộ ra cực độ vẻ thống khổ, nhịn đau không được hô ra tiếng, nhưng trong lòng lại là mừng rỡ vô cùng, bởi vì nàng cảm nhận được yêu đan cùng tâm mạch, bao quát thể phách thương thế đều đang nhanh chóng chữa trị. Trong nội tâm nàng lại lần nữa tuôn ra bội phục chi tình. Người này thủ đoạn, coi là thật phi phàm, làm hắn yêu sủng, cũng là không lỗ. Trọn vẹn sau 5 canh giờ, Vọng Nguyệt Lang Vương thương thế đều phục hồi như cũ. Đáng tiếc yêu đan cho dù một lần nữa ngưng tụ, trên thực lực khách quan trước đó lại rơi xuống đến thượng vị đại yêu tiêu chuẩn, cũng chính là tương đương với thở dài thành hơi thở, cấp độ đốt hơi thở đại võ sư. Tiếp đó, chính là vì ngươi gỗ sạch yêu khí. Lý Dịch thanh âm lạnh lùng vang lên. Không đợi Vọng Nguyệt Lang Vương phản ứng, hắn hùng hồn như hải cực ý chân uy trong chốc lát đem mà phủ. Vô tận sát thế sát ý tràn vào Vọng Nguyệt Lang Vương trong cơ thể, thô bạo xua tan tất cả yêu khí, rèn luyện nàng thể phách cùng yêu nguyên. Những này yêu khí tại cực ý chân uy miễn cưỡng, liền phảng phất chuột gặp mèo đồng dạng, không có chút nào sức chống cự, liền bị tiêu mất không còn. Vọng Nguyệt Lang Vương toàn thân phát run. So vừa rồi càng thêm kịch liệt thống khổ lan khắp toàn thân, phảng phất ngay cả linh hồn đều tại lọt vào cắt chém. Nàng mặc dù biết được lần này là thoát thai hoán cốt, nhưng cũng không cách nào kiểm chế trong miệng tiêu thảm. Sau 4 canh giờ, Vọng Nguyệt Lang Vương hư nhược nằm trên mặt đất. Nàng to lớn thân sói khách quan trước đó rút nhỏ một vòng lớn. Lúc này, trong cơ thể nàng yêu khí tận trừ, còn sót lại đều là tinh thuần bình hòa yêu nguyên. Lông tóc từ trắng bạc biến thành vì tuyết trắng, khí chất cũng theo đó đại biến, cũng không còn lúc trước Vọng Nguyệt Lang Vương bộ dáng. Lúc này, hai đầu sói con cũng ú tỉnh lại. Nhìn thấy Lý Dịch về sau, hai yêu như lâm đại địch, lập tức bày ra chiến đấu tư thái. Hai người nhìn về phía Vọng Nguyệt Lang Vương về sau, đồng thời ngơ ngẩn, hoảng sợ nói: "Mẫu thân." Vọng Nguyệt Lang Vương ánh mắt phức tạp, trong lòng thở dài về sau, đem huyết khế sự tình nói ra. Thương ảnh giận tím mặt, hèn hạ vô sỉ, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, ta mới không cần trong lúc người nô bộc. Lý Dịch quanh thân chân uy đột nhiên bộc phát, hai đầu lang yêu không có lực phản kháng chút nào, bay một tiếng ngã sấp trên mặt đất, không cách nào động đậy. Lý Dịch ngữ khí lạnh mô hình: "Không nguyện ý, chết." Vọng Nguyệt Lang Vương há to miệng, cuối cùng chỉ là than thở một tiếng, giữ yên lặng. Sợ hãi tử vong đánh tới, Thương Lệ vội nói: "Đại nhân tha mạng, ta cùng đệ đệ nguyện ý trở thành yêu sủng." Chương 149, chuyện chương 149, chuyện thương ảnh dọa đến run rẩy, toàn thân mồ hôi lạnh ứa ra. Rốt cục khuất phục nói: "Ta nguyện ý." Cùng hai người ký kết huyết khế sau, Lý Dịch xuất ra hai phần hồn lam. "Ăn hết, ta giúp đỡ bọn ngươi hóa linh ngưỡng." Hai yêu nghe vậy ngơ ngẩn, sau đó cùng hỉ. Bọn chúng trong cơ thể mặc dù có kiếp hỏa linh tính kiếp nổ, nhưng muốn tấn thăng đại yêu, ngắn thì cần 50 năm, lâu là cần 100 năm. Hiện tại liền có thể tấn thăng lời nói, vậy dĩ nhiên không thể tốt hơn. Hai yêu vui mừng hớn hở, liên tục không ngừng nuốt vào hồn lam huyền linh tính. Vọng Nguyệt Lang Vương ánh mắt cảm kích nói: "Vọng Nguyệt tại chủ nhân đại ân." Sau 4 canh giờ, hai đạo cường đại uy thế phóng lên tận trời. Ngay sau đó chính là hai tiếng du dương sói tru. Lý Dịch trước người, Thương Lệ cùng Thương Ảnh hóa thành nguyên hình, đều là vai cao nhất trượng, thân dài vượt quá 2 trượng cự lang. Lý Dịch nắm chặt hai yêu cái cổ, tiện tay liền văng ngã trên mặt đất. Không nói hai lời bắt đầu địch thanh yêu khí. Chủ nhân khí lực thật là lớn. Hai yêu trong lòng giật mình. Một lát sau, Thương Sơn bên trong quanh quẩn cực kỳ thảm thiết kêu rên. Sau 6 canh giờ, Lý Dịch trong tay mang theo hai cái chiều cao bất quá một thước, đã hôn mê tóc trắng sói con, đưa chúng nó tiện tay ném về Vọng Nguyệt. Lang Vương đứng người lên, dùng phần lưng tiếp được. Lý Dịch tung người rơi vào Vọng Nguyệt Lang Vương trên lưng, đi Phong Linh huyện. Vọng Nguyệt bốn chân bay lên không, trở đi Lý Dịch lăng không mà đi, hướng phía Phong Linh huyện bay đi, tốc độ so Lý Dịch bằng vào thân pháp phi hành thực sự nhanh hơn nhiều. Tới gần thành trì 50 dặm lúc, Vọng Nguyệt nói: "Chủ nhân, Tào Hồng ba người tới." Một lát sau, ba đạo thân ảnh cực tốc bay tới, ngăn ở Lý Dịch phía trước. Tào Hồng ba người nhìn qua Vọng Nguyệt Lang Vương cùng nàng trên lưng Lý Dịch, trong lòng kinh nghi không chừng. Người này thế mà đã thành công tấn thăng đại võ sư, với lại tọa hạ yêu sủng lại có thượng vị đại yêu thực lực. Hắn đến cùng tại Tam Kiếp Bí cảnh bên trong đã trải qua cái gì? Mưu bá hề kinh hãi nhất. Phải biết tại mấy tháng trước, hắn ra mặt cho tiểu thiếp gia quyến chỗ giữa lúc, người này vẫn là cái sơ cảnh rèn thể võ sư. Chưa tới nửa năm thời gian, không ngờ trở thành cùng hắn cùng giai cường giả. Tào Hồng đè xuống trong lòng nghi hoặc, cười văn nói: "Lý Đô Úy tấn thăng đạt đến thể cảnh, thật đáng mừng." Mưu bá hề cùng Lan Châu không mặn không nhạt nói: "Chúc mừng." Tào Hồng ánh mắt rơi vào Lý Dịch tọa hạ cự lang bên trên, xin hỏi Lý Đô Úy, này ba sói cùng Vọng Nguyệt Lang Vương già sao quan hệ? Mưu bá hề cùng Lan Châu bất động thanh sắc tinh tế quan sát, phát hiện Lý Dịch tọa hạ cự lang cùng Vọng Nguyệt Lang Vương có chút tương tự, chỉ là lông tóc nhan sắc có chênh lệch. Yêu nguyên tinh khiết bình thản, không giống Vọng Nguyệt Lang Vương như vậy yêu khí hung hách. Cự lang trên lưng cái kia hai đầu hạ vị đại yêu cũng là tình huống giống nhau. Bọn hắn nhãn lực kinh người, tự nhiên có thể nhìn ra ba sói đã cùng Lý Dịch ký kết huyết khế. Nhưng bọn hắn không hiểu là, một tôn sánh vai đốt hơi thở đại võ sư thượng vị đại yêu, tại sao lại khuất phục tại một cái sơ cảnh đại võ sư? Lý Dịch bình tĩnh nói: "Ba vị quá lo lắng, ta yêu sủng cùng Vọng Nguyệt Lang Vương cũng không quan hệ." Nói xong hắn lắc lư huyền đế thương bên trên hai cái đầu. Lão phu còn muốn về thành trao đổi lại công, ba vị nhưng còn có chuyện khác. Tào Hồng châm trước một lát sau nói: "Lý Đô Úy có biết Tam Kiếp Bí cảnh bên trong đến cùng đã xảy ra chuyện gì?" tam kiếp bí cảnh đã đóng, hồi phục thiên địa. Nhưng mà mặc kệ là Minh Vương giáo vẫn là Vân Châu trừ đa thiên tài, hoặc là Thường Sơn yêu thuộc, người sống sót đều là mười không còn một. Lớn như thế thương vong, bọn hắn khó tránh khỏi không đem cùng Minh Vương giáo vị kia Tân Tấn Tiên Tiên tông sư liên hệ đến cùng một chỗ. Còn lại người sống sót đều nói không ra cái như thế về sau. Mà Lý Dịch có thể tại tam kiếp bí cảnh sau thành công tấn thăng đại võ sư, có lẽ biết chút ít kỹ lượng hơn tin tức. Lý Dịch ánh mắt ủ rột mấy phần, nhưng một lát sau liền khôi phục bình thường. Hắn đem mình chứng kiến hết thảy đều cáo chi cho ba người, chỉ là biến mất mình cùng Lý Chấn Huyết phân thân chiến đấu một chuyện. "Chư vị, ta có thể rời đi sao?" Lý Dịch hỏi. "Cảm ơn Lý Đô bí cáo chi, ngươi có thể đi." Đợi Lý Dịch sau khi đi qua, Tào Hồng ba người nhìn nhau vông nôn, tâm tình phi thường nặng nề. "Cái kia Lục công tử, thật to gan." Bưu Bá Hề lên cơn giận dữ, hai mắt chính muốn phun lửa. Lần này tam kiếp bí cảnh chi hành bên trong, cũng có Thương Dương phái ba tên mạnh nhất tiên tiêu. Ba người toàn đều chết tại bí cảnh bên trong. Nếu là bình thường hậu bối tranh chấp, chết chỉ có thể coi là tài nghệ không bằng người. Nhưng đối phương đường đường đỉnh phong viên mãn đốt hơi thở đại võ sư, vậy mà chui vào trong đó đối rèn thể tiểu bối độc thủ, lấy lớn hiếp nhỏ, hành vi quá mức ti tiện. Lần này toàn bộ Vân Châu tuổi trẻ thiên tài đều tổn thất nặng nề. Rất nhiều cái tông môn phái ra trong môn mạnh nhất đệ tử, đến tiếp sau nếu là nghe được tin tức này, sợ là trời cũng sắp sụp. Huyết phân thân, thật quỷ dị thủ đoạn. Trong lòng ba người nổi lên ý lạnh, ánh mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Vị kia Lục công tử tại đệ nhị cảnh liền có thể điều khiển đệ nhất cảnh, chế tạo ra có thể so với sơ cảnh đại võ sư phân thân. Bây giờ tấn thăng tiên tiên tông sư, vậy có phải cũng có thể chế tạo ra có thể so với nửa bước tiên tiên phân thân? Ba người càng nghĩ càng thấy đến đáng sợ. Tào Hồng hít sâu một cái nói, Ngụy Đô đốc cùng Trung đại tướng đã đuổi tới, chỉ mong có thể đem kẻ này diệt sát, cho chết đi trừ đa thiên tài nhóm báo thù rửa hận. Bưu Bá Hề trầm giọng nói, sau khi trở về nhất định phải tra rõ một phen, tất cả mi tâm có thương thế đều là muốn kiểm tra rõ ràng. Tào Hồng hai người gật đầu, đối với cái này rất tán thành. Minh Vương giáo thủ đoạn quả nhiên tà dị vô cùng, lại có đáng sợ như vậy công pháp, về sau phải vào một bước đề cao cảnh giác mới là. Phong Ninh huyện, Lý Dịch dẫn theo hai cái Minh Vương giáo sơ cảnh đại võ sư đầu lâu đi vào chiến huấn đường, thành công nhận lấy đến 8 cái đại công công lao, tính cả bảng sâm treo giải thưởng ban thưởng, tổng cộng 12 cái đại công. Bây giờ hắn đã đạt đến thể cảnh đại võ sư, cần đi Vân Châu trấn ma ti tổng bộ tăng lên chức vị đẳng cấp. Chuyện chỗ này, cũng đúng lúc trở về Châu đều cùng hai cái tôn nữ đoàn tụ. Lý Dịch một lần nữa ngồi đang nhìn Nguyệt Lang Vương trên lưng, hướng phía Châu đều mà đi. Tốc độ của nàng so Lý Dịch liền nhanh hơn nhiều. Chỉ dùng một ngày, liền đi đến hơn phân nửa lộ trình. Ban đêm, Lý Dịch tại một cái huyện thành trấn Ma Ti trú điểm trong phòng khách nghỉ ngơi. Kẹt kẹt, cửa phòng mở ra, Vọng Nguyệt Lang Vương to lớn thân hình đi đến. Vào cửa về sau, thân hình của nàng cấp tốc thu nhỏ. Đóng cửa lại, Vọng Nguyệt đi vào Lý Dịch tĩnh tọa bên giường lúc, thân hình đã hóa thành một tên thân cao 6 thước, dáng người thướt tha, trên đầu có một đôi hai sói tuyệt sắc nữ tử. Lý Dịch khẽ nhíu mày, chuyện gì? Vọng Nguyệt Lang Vương không đến một sợi. Nàng vòng eo và mèo, ngông sát bên mép giường ngồi xuống, trần trừ một lúc nói, "Chủ nhân, ta hai cái dòng dõi chính là ngưng tụ Nguyệt Hoa linh dựng mà sinh, nếu là dựa theo nhân tộc quy củ đến xem, ta vẫn là trong sạch chi thân." Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Lý Dịch, "Chủ nhân cần phải Vọng Nguyệt thị tẩm." Lý Dịch nhắm mắt lại, chậm rãi lắc đầu nói, "Không cần." Vọng Nguyệt Lang Vương cũng không nói thêm cái gì, đứng dậy khẽ bước cầm về sau, rời khỏi phòng. Ngày thứ hai, tới gần hoàng hôn lúc, một người ba sói đã tới Châu Đều. Chương 150, đôi bên cùng có lợi. Chương 150, đôi bên cùng có lợi. Thông qua cửa thành sau, Lý Dịch trực tiếp đi vào trung phủ. Trung Bách Hán nghe nói Lý Dịch trở về, lập tức tự mình đến nghênh đón. Cảm giác được Lý Dịch tu vi về sau, hắn lộ ra khó có thể tin tận sắc. "Đại võ sư, Lý Đô Úy, ngươi tấn thăng đạt đến thể cảnh. Mấy tháng trước, Lý Dịch vẫn là giống như hắn ngoại nhận viên mãn tu vi, không nghĩ tới chỉ là ngắn ngủi mấy tháng về sau, hắn đã đệ nhị cảnh đạt đến thể cảnh đại võ sư. Tương lai giữa hai người chênh lệch có lẽ còn biết càng lúc càng lớn." Trung Bách Hán lập tức cảm nhận được áp lực lớn, nhưng đối với Lý Dịch thiên tư, hắn xem như triệt để tâm phục khẩu phục. "May mắn tấn thăng mà thôi." Lý Dịch vân đạm phong kinh nói, cũng không vì vậy mà đắc chí vừa lòng. Lý Chấn cái kiêm lịch tử đã là tiên tiên tông sư, mình còn kém rất xa. Trung Bách Hán ánh mắt lui về phía sau, rơi vào Lý Dịch sau lưng một đại hai tiểu tam đầu yêu lang trên thân. "Đại yêu, ba đầu." Trung Bách Hán ngữ khí có chút phát run mà hỏi, "Lý Đô Úy, cái này ba đầu đại yêu, thế nhưng là ngươi yêu sủng?" Lý Dịch gật đầu, "Không sai." Trung Bách Hán hít vào ngụm khí lạnh. Tính cả Lý Dịch, chẳng phải là bốn tôn đại võ sư cấp bậc cường giả. Cái này đặt ở một phủ chi địa, là đầy đủ địch nổi một phương đại phái thực lực. Trung Bách Hán trong lòng nhấc lên sóng biển ngập trời, thật lâu nói không ra lời. Hắn nguyên bản còn muốn lấy đem Lý Dịch làm thế lực của mình thành viên tổ chức. Bây giờ nghĩ lại, đối phương căn bản không phải mình có khả năng khống chế. Lập tức duy nhất ý nghĩ liền là tận lực giao hảo. "Bốn vị đại võ sư a." Trung Bách Hán thần sắc cảm thấy khó xử. Hắn còn chuẩn bị thiết tiến là Lý Dịch bày tiệc mời khách, lại không ngờ tới đối phương đã có được đáng sợ như vậy thực lực cùng thế lực. Đến trên yến hội, bao quát mình tại bên trong người tất cả đều là đệ nhất cảnh rèn thể võ sư, đến lúc đó chẳng diện há không xấu hổ. Lý Dịch lúc này nói chuyện, "Lão phu hai cái tôn nữ gần đây tốt không?" Trung Bách Hán bộ nói, "Tốt, rất tốt. Hình tiểu thư thiên tư thông minh, ý đạo thiên phú kinh người, ta đã cho nàng an bài thâm niên đan sư dốc lòng dạy bảo, đãi nàng trở thành võ sư về sau, liền có thể bắt đầu nghiên cứu đan đạo." Nhuế tiểu thư đồng dạng nộ tính phi phàm, tính tình cởi mở thẳng thắn, trong tộc hài đồng đều rất thích các nàng. Nghe được hai cái tôn nữ như thế ưu tú, Lý Dịch trên mặt lộ ra ý cười. Tạ công tử chăm sóc, lão phu cùng hai cái tôn nữ nhiều ngày không thấy, tưởng niệm gấp a. Trung Bách Hán nhẹ nhàng thở ra. Vội nói, hai vị tiểu thư đã hạ học, đang tại trong viện, Lý Đô Úy có thể đi đoàn tụ. Lý Dịch nhẹ gật đầu. Hắn chần chừ một lúc về sau, lấy ra một đoàn hồn lam huyền linh tinh đến. Đây là lão phu tại Tam Kiếp bí cảnh bên trong may mắn thu thập huyền linh tính, tên là hồn lam liền tặng cho công tử. Trung Bách Hán cảm nhận được Lý Dịch trên tay hồn lam khổng lồ linh tính, lập tức mở to hai mắt nhìn, trong mắt lộ ra vẻ mừng như điên. Hắn tự nhiên sẽ hiểu hồn lam huyền linh tính diệu dụng. Bình thường võ sư tấn thăng đại võ sư thời điểm, nếu có thể thu tập được một đoàn nhỏ hồn lam làm dẫn, đối thể phách tư chất liền có thể bởi vậy có không tệ tăng lên. Mà trước mắt hồn lam phẩm chất cao như thế, cơ hồ có thể cung cấp hắn hóa linh lượng trong lúc đó tất cả linh tính. Mà cho đến hắn tư chất mang tới tăng lên, đơn giản cao không cách nào tưởng tượng. Trung Bách Hán kích động sắc mặt đỏ bừng. Nhưng hắn làm tông sư về sau, tâm cảnh tất nhiên là bất phàm. Rất nhanh liền bình phục lại tâm tình. Trầm ngâm một lát sau nói, Lý Đô Úy, hồn lam chất quý, tại hạ nhận lấy thì ngại, ta lấy đại công trao đổi như thế nào? Lý Dịch ánh mắt hơi sáng. Hắn cho ra cái này bản hồn lam, chủ yếu là muốn làm sâu sắc cùng Trung gia liên hệ, cho hai cái tôn nữ cung cấp cần thiết che chở. Bao quát thu phục Vọng Nguyệt Lang Vương một nhà, cũng là đồng dạng dự định. Dù sao mình không thể thời thời khắc khắc đợi tại hai cái tôn nữ bên cạnh. Lý Chấn đã thay đổi, trở nên hoàn toàn không giống con của hắn. Địch tử đã có thể làm ra đoạt nữ căn cốt sự tình, khó đảm bảo không có càng thêm quá phận hành vi. Hai cái tôn nữ vấn đề an toàn, càng cần cường điệu suy tính. Nhưng Trung Bách Hán nguyện ý cho đến đại công trao đổi, hắn cũng vui vẻ gặp kỳ thành. Tấn thăng đại võ sư về sau, hoang cổ cực ý thể tu luyện cần huyền giai công pháp chân ý đến rèn luyện thể phách, mới có thể thu được tối đại hóa tăng phúc. Mà trước mắt hắn huyền giai trở lên công pháp, chỉ có kinh phong bộ cùng bá vương thương hai môn. Trừ ra phá không quyền loại này theo tỷ lệ tăng lên công pháp năng lực chiến kỹ không cần đào thải bên ngoài, còn lại như cuồng phong đao pháp cùng vô ảnh chân đều có chút không chịu nổi dùng. Đương nhiên, cái này không chịu nổi dùng chỉ là đối với Lý Dịch tiêu chuẩn. Đặt ở cái khác bình thường đại võ sư trên thân, có thể luyện xuất chiến kỹ chân ý, vẫn như cũng là vậy là cường hãn công pháp. Hắn lúc này trực tiệt lộ quyền, lão phu tặng cho công tử Hồ Lam, là vì cầu Trung gia che chở hai cái tôn nữ, nhưng lão phu mới bước lên đạt đến thể, chính là cần dùng đại công thời điểm, công tử hảo ý, liền từ chối thì bất kính. Trung Bách Hán mặt mày hớn hở. Đối phương như vậy thẳng thắn phát biểu suy nghĩ trong lòng, hiển nhiên cũng là cố ý cùng mình buộc chặt, cầu mong gì khác chi không được. Đại công đối với cái khác hảo môn có lẽ chân quý dị thường, nhưng đối với một môn song tông sư Trung gia tới nói, tính không được cái gì. Lý Đô Úy yên tâm, đợi ta cùng mẫu thân thương nghị qua đi, nhất định cho Đô Úy một cái giá vừa ý. Lý Dịch mỉm cười, đem hồn lam đưa cho Trung Bách Hán. Cái sau thận trọng tiếp nhận. Hai người phân biệt sau, Trung Bách Hán liền hoan tiên hỉ địa đi vào mẫu thân Chu thị sân. Mẫu thân, hắn hấp tấp xông vào. Chu thị tuổi tác hơn trăm, dung mạo bên trên nhìn lên đến lại vẫn là tuổi tròn đôi mươi. Mặt mày của nàng ở giữa cùng Trung Bách Hán giống nhau đến mấy phần, hai người không giống mẹ con, giống như là huynh muội. Nhìn thấy nhi tử vội vàng tiến đến, nàng giận trách, lại xông cái gì hoạn? Như vậy vội vàng sao động làm cái gì? Trung Bách Hán không kịp chờ đợi đem hồn lam xuất ra. Mẫu thân ngươi nhìn đây là cái gì? Chu thị bản thân cũng là đốt hơi thở đại võ sư, tầm mắt bất phàm. Liếc mắt một cái liền nhận ra vật trước mắt. Hồn lam, thật cao phẩm chất. Chu thị ánh mắt rung động, vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ nói, Hán Nhi, ngươi đây là cái nào tới? Trung Bách Hán lúc này đem hồn lam lai lịch một năm một mười nói ra. Hán Nhi, ngươi làm rất tốt. Chu thị khen ngợi gật đầu. Đôi bên cùng có lợi mới là bảo trì trường kỳ minh hữu quan hệ căn bản. Nàng thận trọng tiếp nhận hồn lam, tinh tế quan sát. Bảo bối tốt ta. Ngươi nếu là lấy hồn lam huyền linh tính hóa linh ngưỡng, tấn thăng đại võ sư về sau, tư chất của ngươi cùng tiến cảnh, thậm chí có cơ hội vượt qua phụ thân ngươi đại võ sư lúc tiêu chuẩn. Trung Bách Hán nghe vậy hai mắt tỏa ánh sáng. Phụ thân chung nhận, đây chính là tiên tiên tông sư. Mình có thể tại đại võ sư giai đoạn vượt qua phụ thân, há không cũng có cơ hội tấn thăng tiên tiên. Như thế như vậy lời nói, Trung gia đời sau chắc chắn tự mình kiên cờ. Hán thăm dò tính nói, mẫu thân, chúng ta nên cho ra nhiều thiếu đại công phù hợp. Chu thị trầm ngâm một lát sau, chúng ta bốn phòng bây giờ còn thừa lại đại công 42 cái, ngươi có Trung gia truyền thừa, cũng không thiếu tài nguyên, vậy liền toàn bộ cho hắn a. Trung Bách Hán giật mình, trong lòng của hắn mong muốn giá cả kỳ thật tại 10 cái. Chương 151, đoàn tụ chương 151, đoàn tụ cũng không phải là hắn không muốn cho thêm, mà là không xác định mẫu thân có đồng ý hay không. Hắn vốn đang dự định thuyết phục mẫu thân tận lực cho thêm một chút đại công, không nghĩ tới mẫu thân như thế hào sảng, tựa hồ là nhìn ra nhi tử ngoài ý muốn. Chu thị đưa tay từ ái vuốt vuốt Trung Bách Hán đầu. Giống vị này Lý Đô Úy như vậy tiền tư tung hoành người, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Đã lôi kéo, liền chớ có giữ lại, chúng ta tâm ý như thế nào, người ta có thể ước lượng đi ra. Trung Bách Hán dùng sức chút đầu, hài nhi minh bạch. Trung phủ một chỗ trong viện, Lý Hinh cùng Lý Nhuế hai tỷ muội đang tại ăn cơm chiều, nhưng hai người cảm xúc đều không phải là rất cao. Lý Nhuế ôm bát câu được câu không lay bữa. Lý Hinh ngẩng đầu quét mắt mặt bàn, khẽ cau mày nói, hôm nay làm sao mới ăn ba bát, không thấy ngon miệng. Lý Nhuế thở dài nói, tỷ tỷ, ta nhớ ra ra, hắn lúc nào trở về nhà. Lý Hinh cũng muốn ra ra. Nghe được muội muội hỏi đến, nét mặt của nàng chấn định tự nhiên, ngựa khí bình tĩnh nói, cũng nhanh, ra ra là Trấn Ma Ti Đô Úy, công vụ bề bộn, chúng ta ở chỗ này không thiếu ăn không thiếu mặc, an tâm trở lấy chính là. Dứt lời, Lý Hinh bỗng nhiên ngây người, hốc mắt thoáng chốc liền đỏ lên. Ra ra, nàng co cẳng liền một lần nữa cổng. Lý Nhuế vội vàng quay đầu, quả nhiên thấy được thân ảnh của Gia Gia. Nàng miệng nhỏ một xẹp, phun một cái liền khóc lên, cũng đi theo chạy tới. Chạy đến một nửa mới phát hiện mình còn ôm bát, nhanh đi về đem bát bỏ lên trên bàn về sau, mới cùng chạy tới, bổ nào vào Lý Dịch trong ngực. Gia Gia, Nhuế Nhuế rất nhớ ngươi a. Lý Dịch ánh mắt tự ái. Gia Gia cũng nhớ ngươi nhóm. Một tháng không gặp, hai cái tiểu gia hỏa đều dài hơn cao không thiếu. Tiểu tôn nữ lại còn gầy mấy phần. Kết quả Lý Dịch một cảm giác mới phát hiện, toàn bộ chuyển hóa thành cơ bắp. Tiểu gia hỏa thể phách căng đầy, lớn tốt một phần lực khí. Ông cháu ba người lẫn nhau tố tưởng niệm chi tình sau. Hinh Hinh, Nhuế Nhuế, Gia Gia cho các ngươi mang theo đồ tốt. Lý Dịch cười ha hả hướng ngoài phòng bác. Toát toát toát. Nương theo lấy thanh âm, hai cái tóc trắng chó con chạy tới. Trong đó một cái biểu lộ hưng phấn, mang theo ý lấy lòng. Một cái khác mặt mũi tràn đầy không tình nguyện. Sau lưng còn đi theo một đầu lông tóc thuận hoạt tỏa sáng tuyết trắng đại cầu. Thương Liệt phát giác được đệ đệ khó chịu. Nó quay đầu cắn Thương Ảnh cái mũi một ngụm. Thương Ảnh bị đau, kêu đau một tiếng. Vô ý thức liền muốn mắng lên. Nhưng nhớ tới Lý Dịch căn dặn, nó lại ngạnh sinh sinh nhịn xuống dưới. Miễn cưỡng kéo ra cái khuôn mặt tươi cười hấp tấp theo tới. Là cậu cậu. Lý Nhuế cao hứng vỗ tay, khanh khách cười không ngừng. Lý Hinh mặc dù ổn trọng, nhưng đến cùng vẫn là cái 10 tuổi hải tử. Nhìn thấy lông xù tiểu cậu cậu cũng lộ ra ý vui mừng. Lý Nhuế chạy đến Thương Liệt cùng Thương Ảnh trước mặt, đưa tay một phát bắt được cổ của bọn nó thịt sách bắt đầu. Nàng phóng tới trước mắt trái xem phải xem, không quá ưa thích dám túi mặt Thương Ảnh, liền tiện tay cho tỉ tỉ. Mình thì ôm lấy Thương Liệt, không đầy một lát liền cùng chó con trong phòng truy đuổi chơi đùa bắt đầu. Cả phòng đều quanh quẩn Lý Nhuế ha 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 tiếng cười. Lý Hinh trong tay chó con thì một mặt sinh không thể luyến. Ra ra, nó không hăng hái lắm ấy, có phải là bị bệnh hay không? Lý Hinh đưa tay cho chó con bắt mạch. Bác sĩ thú y tương quan y thuật, nàng cũng học được không thiếu. Rất khỏe mạnh a. Nàng nghi ngờ nói. Lý Dịch ánh mắt lấp lóe, đi hướng Thương Ảnh. Cái sau đông cảm giác phảng phất một tòa núi cao đè xuống, kém chút không cho sợ kẻ ra quần. Vương vương vương. Thương Ảnh lập tức hoạt bát bắt đầu, vòng quanh Lý Hinh chân đảo quanh, lăn lộn trên mặt đất, dùng đầu đi cọ Lý Hinh dậy. Lý Hinh mừng rỡ, Gia Gia nó tốt ngon a. Lý Nhuế nói, Gia Gia, bọn chúng có danh tự sao? Lý Dịch cười nói, các ngươi cho chúng nó lấy cái danh tự a. Hai tỷ muội thương lượng một hồi lâu, rốt cục định ra danh tự. Đại cầu cầu gọi A Tuyết, hai cái tiểu cầu cầu, hoặc bắt cái kia gọi rõ ràng, không hăng hái lắm cái kia gọi Tiểu Bạch. Lý Dịch biểu lộ thần bí nói, bọn chúng còn rất thông minh à, nghe hiểu được tiếng người, ngươi để bọn chúng làm cái gì, bọn chúng liền sẽ làm cái gì. Hai cái tiểu gia hỏa hai mắt tỏa ánh sáng, vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, Gia Gia, đây là sự thực sao? Lý Dịch cười ha hả nói, không tin các ngươi thử một chút. Lý Nhuế không kịp chờ đợi đối Thương liền nói, rõ ràng, ngồi xuống. Vâng. Chó con kêu một tiếng, nhu thuận ngồi xuống. Nam xuống. Vâng. Chó con ngục xuống. Lý Nhuế cao hứng vỗ tay, Gia Gia, bọn chúng thật có thể nghe hiểu lời nói ấy. Lý Hinh cũng đối Tiểu Bạch thử một chút. Nó mặc dù không tình nguyện, nhưng mỗi cái chỉ lệnh cũng đều hoàn thành. Lý Nhuế càng chơi càng vui vẻ. Nàng cởi giày hướng trong viện ném đi. Rõ ràng, đi kiếm về. Vâng. Thương Liệt hấp tấp chạy ra ngoài, điêu lên giày chạy trở về. Hoa. Hai tỷ mỗi con mắt đều nổi lên tiểu tinh tinh. Gia Gia, nó cũng quá nghe lời. Thương Ảnh biểu lộ khinh bỉ nhìn xem tự mình ca ca. Lý Hinh thật không có cởi giày. Nàng từ trên bàn dùng đũa kẹp một miếng thịt. Toát toát toát. Đưa tới Tiểu Bạch trước mặt. Thương Ảnh cái mũi ngửi đến mùi thịt, ngẩng đầu nhìn Lý Hinh một chút. Thầm nghĩ tên nhân loại này tiểu nha đầu ngược lại là thức thời, biết định nọt bản đại gia. Nhưng sau một khắc, Lý Hinh hất lên đũa, thịt bay đến trong viện. Tiểu Bạch, đi kiếm về. Thương Ảnh, nó trong lòng giận dữ. Tiểu nha đầu phía tử, ngươi làm bản đại gia là cái gì? Không đi. Đồng nhiên, hai đạo ánh mắt lạnh như băng rơi xuống người nó. Một đường tới từ mẫu thân, một đạo khác đến từ cái nào nhân loại đáng sợ. Thân thể nó run lên, đành phải chạy đến trong viện, đem thịt điêu trở về. Lý Hinh vui vẻ vô vô đầu của nó. Tiểu Bạch thần ngoan, ăn đi. Thương Ảnh khuất nhục đem thịt nuốt xuống. Đập đi mấy lần, phát hiện hương vị cũng không tệ lắm. Đêm kia, hai tỷ muội góc phòng, Thương Liệt cùng Thương Ảnh co quắp tại ổ chó bên trong. Hai tỷ muội rất ưa thích hai cái chó con, còn để bọn chúng ngủ ở trong phòng. Các loại hai tỷ muội ngủ say sau, Thương Liệt thấp giọng nói, đệ đệ, ngươi hôm nay biểu hiện thật không tốt. Thương Ảnh cả giận nói, ca ca, ngươi ta đã là đại yêu, nhậm chủ nhân thúc đẩy thì cũng thôi đi, có thể nào cho hai nhân loại tiểu thí hài làm chó. Thương Liệt bất đắc dĩ nói, chủ nhân tôn nữ, cũng là chủ nhân à, ngươi ta cùng hắn có huyết khế, mẫu thân huyết khế thế nhưng trong tay hắn. Nghe được ca ca đề cập mẫu thân, Thương Ảnh trầm mặc. Một lát sau nó không nhịn được nói, biết biết, làm các nàng đồ chơi chính là, tả hữu không hơn 100 năm thời gian, nhịn một chút liền đi qua. Lý Dịch trong phòng, hắn ánh mắt lấp lóe, chậm rãi nhắm mắt lại. Mà ngoài phòng môn dưới mái hiên ổ chó bên trong, Vọng Nguyệt Lô hai giật giật. Trong nội tâm nàng bất đắc dĩ thở dài. 100 năm, nói nhẹ nhàng linh hoạt. Lý Dịch có thể tại trong vòng nửa năm tấn thăng đại võ sư, lĩnh ngộ thần thông hình thức ban đầu. Tương lai tất nhiên thành tiểu tiên thiên, lo luyện võ thánh nói không chừng cũng có cơ hội lớn. Tiểu nhi tử bây giờ còn chưa thấy rõ tiềm lực của hắn, mà nàng lại là vô cùng rõ ràng. Thiên hạ và tộc, chung quy là nhân loại vi tôn. Nàng tự tiến cử cái chiếu chính là muốn cùng tiến một bước khóa lại. Chỉ tiếc, người này tâm trí phi phàm, cũng không tốt nữ sắc. Chương 152, thật loại chương 152, thật loại ngày thứ hai. Hai cái tiểu gia hỏa chuẩn bị xuất phát đi trung gia tộc học thượng hóa. Tuy nói tộc học chỗ ở cũng tại trung phủ bên trong, nhưng khoảng cách Lý Dịch chỗ ở khoảng chừng 5 dặm, đủ thấy trung phủ chi đại. Lý Dịch lườm Thương Liệt cùng Thương Ảnh một chút, đưa tiểu thư đi học. Thương Liệt hiểu ý, thước dài thân thể trong khoảnh khắc bành trướng biến lớn, hóa thành một đầu vai lớp 12 thước rõ ràng sói. Thương Ảnh biểu lộ có chút không tình nguyện, bất quá cũng thành thật thật biến lớn. Hai cái tiểu gia hỏa sợ ngây người, trọn vẹn sửng sốt một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại. Lý Nhuế lôi kéo Lý Dịch nhảy cẫng hoan hô, ra ra, rõ ràng cùng tiểu Bạch biến lớn rồi. Lý Dịch vuốt vuốt nàng mao nhung nhung cái đầu nhỏ, về sau à, rõ ràng cùng tiểu Bạch liền theo ngươi cùng tỷ tỷ, bọn chúng sẽ bảo hộ các ngươi. Lý Hinh ngừng thở, thận trọng nói, ra ra, bọn chúng là yêu quái sao? Lý Dịch cười trấn an nói, là yêu quái, nhưng cũng không phải yêu quái, yên tâm đi, bọn chúng không có nguy hiểm. Hắn dẫn theo tiểu tôn nữ, đưa nàng đặt ở Thương Liệt trên lưng, mà Thương Ảnh thì thành thật thật đi đến Lý Hinh bên cạnh, sau đó nằm rạp trên mặt đất. Lý Hinh chần chừ một lúc, nhưng trung quy là tính tình trẻ con, kìm nén không được cưỡi đại cầu cầu lòng hiếu kỳ. Xuất phát ngoài, Lý Nhuế phát ra chuông bạc mà tiếng cười, cùng rõ ràng dẫn đầu bỏ ra. Tiểu Bạch theo sát phía sau. Hai người sau khi rời đi, Trung Bách Hán đi vào sân, thật xa liền hướng phía Lý Dịch cung kính hành lễ, Lý đại nhân. Hán đi vào trước mặt, thần sắc hưng phấn nói, hồn lam quá mức quý giá, hôm qua ta cùng mẫu thân thương nghị một phen, quyết định ta bốn phòng hiện có 42 cái đại công toàn bộ cho đại nhân. Tuy nói là thành ý giao hảo, nhưng phe mình mặt nạ thể bỏ ra nhiều ít, cũng muốn làm cho đối phương minh xác biết được. Lý Dịch động dung, toàn bộ 42 cái đại công, số lượng này không nhỏ. Phải biết Vọng Nguyệt Lang Vương vị này tương đương với đốt hơi thở cảnh đại yêu, treo giải thưởng cũng mới 30 cái đại công mà thôi. Trung Bách Hán chỗ trung ra bốn phòng, thành ý tương đương đủ. Lý Dịch khẽ bước cằm, lão phu ở đây cảm ơn qua. Trung Bách Hán bộ nói, đây là đại nhân nên được. Nhận lấy Trung Bách Hán đại công, dù là Lý Dịch tâm cảnh cũng kích động mấy phần. Tính cả tại Phong Linh huyện lấy được 12 cái, tổng cộng 54 đại công, hẳn là có thể trao đổi 5 bộ địa giai công pháp. Trung Bách Hán nhắc nhở, đề nghị đại nhân nhanh chóng đi châu đều trấn ma ti tổng bộ bên trong trèo lên sách đô thống, đợi lần sau lấy thật loại thời khắc mới có cơ hội cầm tới danh ngạch. Nghe đến đó, Lý Dịch trong lòng hơi động. Võ đạo đệ nhị cảnh, đặt đến thể, giống như rèn thể cảnh, có 4 cái tu vi cấp độ. Trước 2 cái cấp độ là thật gieo trồng tâm, cùng huyền tinh luyện máu, cũng chính là võ sư trong miệng sôi huyết đại võ sư. Sau 2 cái cấp độ là thở dài thành hơi thở, cùng linh vận thành huyết, cũng chính là thường nói đốt hơi thở đại võ sư. Mà phải giải quyết 2 cái tôn nữ đúc lại thể phách giải quyết tuổi thọ vấn đề, liên cần thật loại cùng huyền tinh hai loại bảo vật. Về phần căn cốt tái sinh cần thiết hồn lam, hắn ngược lại là đã chuẩn bị xong. Nhưng căn cốt trùng sinh đầu tiên cần linh nhưỡng chi cơ, điều kiện tiên quyết là cần trước hoàn thành thể phách đúc lại. Bởi vậy vô luận là hắn căn cứ vào tự thân tu vi tăng lên nhu cầu, vẫn là tu bổ 2 cái tôn nữ thiếu hụt, đều cần thu hoạch thật loại cùng huyền tinh. Lý Dịch hỏi, công tử có thể nói cho lão phu như thế nào mới có thể thu hoạch thật loại? Thật gieo trồng tâm thật loại chuẩn xác hơn tới nói hẳn là linh phách thật loại. Võ đoạt sinh cơ, tu luyện hạch tâm chính là đoạt thiên địa tạo hóa lấy nghịch sinh tử. Gen thể cảnh lúc dung luyện bảo dịch cùng linh thủy nhập thể, là lấy trộm linh cơ bổ phàm cơ, đem nhục thân dần dần hướng linh vật chuyển biến, dùng cái này lừa qua thiên địa, đột phá nhục thể phàm thai công siêng, mà đạt đến thể đại võ sư hóa linh nhưỡng sau khi thành công luyện thành linh nhưỡng thân, liền đem tự thân biến thành một mảnh linh tính thổ nhưỡng. Thật gieo trồng tâm thì là đem hạt giống trồng vào linh nhưỡng bên trong mọc rễ nảy mầm, bồi dưỡng ra tự thân nội cảnh tiên căn cơ. Thật gieo trồng tâm về sau, đại võ sư khí huyết linh tính liên tục không ngừng, đủ kiểu diệu dụng, chiến lược lên như diều gặp gió. Đối với Lý Dịch vấn đề này, Trung Bách Hán cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Dù sao Lý Dịch thực lực tuy là kinh người, nhưng trung quy là tới từ địa phương nhỏ, tại kiến thức bên trên có không đủ tình có thể hiểu. Thật loại sản xuất từ loại vực mà loại vực chính là thế lực khắp nơi hàng năm hợp lực lấy bí pháp mở một chỗ huyền diệu chi địa, từ sơ cảnh đại võ sư tiến vào bên trong thu thập thật loại. Lý Dịch hiếu kỳ nói, thật loại chỉ có thể từ loại vực bên trong thu thập. Trung Bách Hán kiên nhân nói, kỳ thật thật loại còn có ngoài định mức 2 loại phương thức có thể đạt được. Loại thứ nhất là tụ linh phách, dục thật loại đây là thượng cổ võ tu biện pháp, cần tự thân lấy linh giác cảm ngộ thiên địa linh cơ, hội tụ phân ly ở giữa thiên địa sơ sinh linh phách đến bồi dưỡng ra thật loại. Phương pháp này là thời kỳ thượng cổ chủ lưu, nhưng không mấy năm qua, theo giữa thiên địa sinh linh số lượng cực tốc tăng trưởng, hồng trần khí cùng sát phạt khí nhiễu loạn thiên địa linh cơ, sơ sinh linh phách một khi xuất hiện liền nhiễm lên ô uế biến thành cho khí, có thể chịu được dùng linh phách đã tuyệt tích. Trung Bách Hán thần sắc chân thành nói, đại nhân yên tâm, lấy ngài chiến lực, thật loại nhất định dễ như trở bàn tay. Lý Dịch truy vấn, ngoài định mức loại thứ hai đâu? Trung Bách Hán cười nói, loại thứ hai chính là thần thông thật loại, nhưng chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, thật giả không thể thi. Thần thông? Lý Dịch trong lòng khẽ nhúc nhích, trên mặt lại lặng lẽ nói, xin lắng hay nghe. Trung Bách Hán nói, đại võ sư phía trên cảnh giới tiên thiên, chính là đốt hơi thở đại võ sư tại linh vận thành biết về sau, với thiên người giao cảm chúng qua thần kiểu, tụ thần hồn, tức là tiên tiên tông sư. Tông sư mới có thể chân ý hóa thần thông. Thần thông thật loại chính là đại võ sư lấy thần thông làm dẫn, tại thể nội nạp linh ý diễn linh phách, lại lấy thần thông là hạch dung linh phách tạo nên thần thông thật loại. Lý Dịch chậm rãi gật đầu, thì ra là thế, lão phu thủ giáo. Trung Bách Hán tiếp tục nói, loại biện pháp này dù sao chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, chỉ là lý luận cấu tứ mà thôi, đại nhân không cần để ý. Dù sao đại võ sư làm sao có thể nắm giữ thần thông? Nghe nói tam kiếp bí cảnh bên trong tâm đỉnh huyền linh tính có cơ hội để đại võ sư lĩnh ngộ ra thần thông hình thức ban đầu, thực tế cái gọi là hình thức ban đầu chỉ là thể diện thuyết pháp mà thôi, căn bản tính không được chân chính thần thông. Huống chi, Cần thật loại vốn là chỉ là hóa linh ngưỡng thành công sơ cảnh đại võ sư, đại đa số ngay cả chân lý võ đạo cũng chưa từng tu luyện được, càng không nói đến lĩnh ngộ ra thần thông. Cho nên thần thông thật loại thuyết pháp đại khái suất là hư cấu đi ra. Lý Dịch lâm vào trầm tư. Hư cấu a, ta lĩnh ngộ ra tới, phần quốc, thần thông cũng không phải là đơn giản thần thông hình thức ban đầu, có lẽ có thể nếm thử loại phương thức này. Về phần loại vực bên trong thần loại, hai cái tiểu tôn nữ có vừa cần, hắn vẫn là cần đi một chuyến. Lý Dịch nói, loại vực khi nào mở? Danh ngạch như thế nào thu hoạch? Trung Bách Hãn tính toán hạ thời gian. Ước chừng còn có nửa năm, có lẽ thời gian còn biết dài hơn, dù sao lập tức đại cản triều đại trong ngoài đều không đốn, phân loạn nổi lên bốn phía, loại vực mở ra cùng tranh hạng đại khái suất sẽ biến thành các phương đánh cược bàn cờ. Hôm qua ngã bệnh, chương 153, tăng lên chương 153, tăng lên linh binh đại cùng chỉ có một loại. Chính là hắn từng thấy qua, thần vũ cung. Lấy huyền thanh mục, dựa vào nhu linh sắt, diệu tinh, khiếu vân ứng vũ chế tạo. Dây cung áp dụng đầm lầy yêu phiêu luyện chế mà thành, khí huyết quan chú, nhưng có tam hổ chi lực. Năm cái đại công trao đổi chi vật, khí huyết ra chỉ phía dưới chỉ có tam hổ chi lực. Lý Dịch khẽ nhíu mày. Cái này uy lực cấp bậc linh binh dùng để đối phó sơ cảnh đại võ sư, hoặc là nói thật loại cấp độ sôi huyết đại võ sư đủ. Nhưng đến sôi máu viên mãn thậm chí cả đốt hơi thở đại võ sư, liền lực như chưa đến. Nếu như tiến bắn tiên tiên tông sư, sợ là không chịu nổi mở cung pháp lực đạo. Có được có thể uy hiếp tiên tiên tông sư năng lực, có lẽ tương lai khả năng không dùng được, nhưng không thể không có. Nghĩ tới đây, Lý Dịch hỏi, cái này thần vũ cung có thể đúc lại tăng cường. Quản sự cầm qua trao đổi sổ ghi chép nhìn kỹ sau đó nói, này thần vũ cung trao đổi người có phân ít, tình huống cụ thể hạ quan cũng không hiểu rõ. Không quá gần 30 năm qua trao đổi hai thanh thần vũ cung đều là xuất từ rèn đúc phòng Lưu đại sư chi thủ, đại nhân nhưng cùng Lưu đại sư nói chuyện định chế công việc. Nói xong cho Lý Dịch rèn đúc phòng địa chỉ. Đa tạ. Hắn đem chọn tốt trao đổi chi vật liệt kê ra. Cũng xuất ra 40 đại công. Quản sự giật mình. Trao đổi nhiều như vậy vật tư. Một chút thế lực không nhỏ đại gia tộc, sợ là đã nhiều năm đều dùng không ra nhiều như vậy đại công đến. Mà người này bất quá ngân bài đô thống, không có danh tiếng gì, lại xuất thủ như vậy xa xỉ. Hắn đè xuống trong lòng chấn kinh. Đại nhân chờ một lát. Chén trà nhỏ thời gian sau. Ba môn địa giai công pháp. 1000 cân mặt trời rực cháy linh kim toàn bộ giao cho Lý Dịch trên tay. Võ Nguyệt Lang Vương ánh mắt rung động. Nàng đối nhân tộc tu luyện cũng có chút hiểu biết. Bình thường đạt đến thể cảnh võ sư phần lớn tu luyện là huyền giai, thậm chí là còn linh giai công pháp. Chỉ có số rất ít thiên tài mới có thể trên mặt đất giai công pháp bên trên có lập nên. Dựa theo Lý Dịch thu phục mình lúc lý do thoái thác, hắn có thể trong vòng nửa năm đặt chân tu luyện tấn thăng đại võ sư, tự nhiên thuộc về thiên tư tung hoành hạng người. Có năng lực tu luyện địa giai công pháp cũng là chẳng có gì lạ. Có thể đồng thời tu luyện ba môn chiến kỹ, còn không có tính cả hắn để cao tu vi chân công, điều này thực quá mức không thể tưởng tượng. Lý Dịch không biết Vọng Nguyệt Lang Vương suy nghĩ trong lòng. Hắn nhận lấy trao đổi chi vật về sau, đến rèn đúc phòng tìm tới Lưu đại sư. Ngươi muốn đúc lại thần vũ cung. Lưu Viêm nghe đối phương nhu cầu về sau, biểu lộ ngoài ý muốn. Gần 30 năm nay, hắn chỉ rèn đúc qua hai thanh thần vũ cung, chính là bình thường cấp độ thần vũ cung, có thể sử dụng người cũng phi thường hiếm thấy. Người này lại còn cảm thấy không chịu nổi dùng. Lý Dịch nói, lão phu chỉ cần cầu cái này lại cung nhận lực càng cao càng tốt, còn lại đặc tính hiệu quả cũng không trọng yếu. Lưu Viêm trầm ngâm một lát. Nếu không có cần đặc tính hiệu quả, cũng là dễ làm, trấn ma ti linh sắt vật liệu không thiếu, đổi lại phẩm chất cao là được, nhưng còn lại linh tài liền cần chính ngươi đi góp nhặt. Huyền Thanh Mục sinh ra từ Vĩnh Châu đại càng núi Hồ Giao bộ tộc, phổ thông thần vũ cung dùng chính là bách niên mục, nếu là ngươi có thể tìm tới ngàn năm mục, hẳn là có thể thỏa mãn nhu cầu của ngươi, nếu là vận khí tốt có thể lấy được vạn năm mục, cung này có ẩn dưỡng thành huyền binh khả năng. Ngoài ra chính là yêu phiêu nấu luyện dây cung, tinh quái yêu phiêu tự nhiên không cần dùng, cần đại yêu mới được. Lý Dịch đem Lưu Viêm nói tới từng cái đi lại. Về phần rèn đúc phí tổn, chỉ cần một ít công mà thôi, không đáng giá nhắc tới. Một người một yêu trở lại trung phủ. Lý Dịch cho Vọng Nguyệt Lang Vương đơn giản bàn giao một chút tại trung phủ chú ý hạng mục. Vọng Nguyệt Lang Vương cung kính nói, chủ nhân yên tâm, Vọng Nguyệt sẽ trông giữ tốt thương liệt cùng thương ảnh, không cho bọn chúng gặp rắc rối. Các loại Lý Dịch tiến vào trạng thái tu luyện sau, nàng nhìn chung quanh sân nhỏ, như có điều suy nghĩ. Chủ nhân một cái nam tử mang theo hai cái tôn nữ, cái nhà này chung quy là thiếu chút mẫu nghi chi phong. Vọng Nguyệt Lang Vương ánh mắt lấp lóe, hình như có sở ngộ. 4 tháng sau, Lý Hinh tuổi tròn 10 tuổi, Lý Nhuế cũng 8 tuổi. Hai cái tiểu gia hỏa cái đầu mánh liệt nhảy lên, so 4 tháng trước cao một mảng lớn. Tu vi bên trên, hai tỷ muội đều đi tới cửa thứ 3 viên mãn. Chỉ đợi căn cốt trùng sinh liền có thể nuôi xuất khí máu đặt chân võ đạo. Ra ra, Tuyết tiền bối, chúng ta đi học. Hai tỷ muội nhảy đến đại cầu cầu trên lưng, hướng Lý Dịch phất tay. Vọng Nguyệt Lang Vương trong lúc này đếm thử lấy hình dạng người tại hai tỷ muội trước xuất hiện. Phát hiện chủ nhân cũng không trách cứ về sau, liền từ đầu tới cuối duy trì xuống dưới. Đồng thời còn học được nhân loại pha trà dâng hương nhã sự, cùng rất nhiều chủ nghệ. Có phần bị hai tỷ muội thân cận. Hai đầu sói con cũng là không ngốc, gặp mẫu thân như vậy hành động, cũng càng phát tận trước tận trách. Lý Dịch cười ha hà nói, đi thôi, cùng đồng học hảo hảo ở chung. Hai tỷ muội là ngoại nhân tiến vào trung gia tộc học khó tránh khỏi bị xa lánh. Bất quá các nàng khi còn bé là nếm quá khổ, tại Xương Bình phủ cũng trải qua những chuyện tương tự, thật cũng không để ở trong lòng. Lý Hinh dù sao tuổi tác lớn hơn một chút, trong đám bạn học chỉ là trên thái độ cô lập cùng ngôn ngữ tương kích. Mà Lý Nhuế thì gặp không thiếu ý đồ động thủ hùng hải tử. Nhưng tiểu gia hỏa võ đức dồi dào, cho hết đánh mấy lần. Cùng nàng cùng tuổi người phần lớn chỉ là mở gân cốt giai đoạn, tu vi thấp hơn nhiều nàng. Thể phách khí lực bên trên càng là kém xa tích tắc. từng cái bị đánh mặt mũi bầm dập, trêu đến gia trưởng của những hài tử này nhao nhao đến học đường vấn trách. Kết quả khi nhìn đến hai tỷ bội cưới đại yêu đến trường sau, những gia trưởng này hết thể lựa chọn ngậm miệng lại, trở về ngược lại cho tự mình hùng hài tử hung hăng giáo huấn một trận. Lý Dịch Tiếu Dung Thu Liễm, Vọng Nguyệt, cùng ta ra khỏi thành sò chiêu luật bản. Là chủ nhân. Vọng Nguyệt hóa thân cự lang, trở đi Lý Dịch hướng Đại Diệp Thành bên ngoài mà đi. Sắp đi qua cao ngất tường thành lúc, bốn đạo sôi huyết đại võ sư linh giác, hai đạo đốt hơi thở linh thức quét tới. Lý Dịch thôi động khí huyết, kích phát chiến nhẫn, hiển lộ ra chấn ma ti huy hiệu. Thêm nữa trên người màu đỏ mây văn liệt hổ giáp, cộng đồng tỏ rõ chấn ma ti đô thống thân phận. Linh giác cùng linh thức đồng thời thu hồi. Vọng Nguyệt bay ra Đại Diệp Thành, chở Lý Dịch đi vào một chỗ hoang vu cổ chiến trường di tích. Lý Dịch tung người rơi xuống, bẻ bẻ cổ, quanh thân răng rắc rung động, thân hình đã tăng vọt đến 7 thước độ cao. 4 tháng xuống tới, Liệt Không Tiềm Tinh cùng Minh Đoạn muốn tu luyện đến hóa cảnh cấp bậc. Thân pháp chiến kỹ luyện được săn không cùng tránh tinh hai đạo chân ý thối pháp luyện được Minh Đoạn chân ý về phần tiễn thuật chiến kỹ diệt thánh tiễn. Phân làm mở cung pháp cùng ngưng tiễn pháp hai cái bộ phận. Nhưng bởi vì khuyết thiếu thỏa mãn mở cung pháp đại cùng, cho nên chỉ có ngưng tiễn pháp đạt thành hóa cảnh tạo nghệ, cũng luyện được một đạo dấu uy chân ý liệt không, tránh tinh, Minh Đoạn, dấu uy. Lại thêm vô song cùng cô tuyệt hai đạo chân ý đạt đến thể cảnh linh ngưỡng thân luyện thành về sau, thể phách rèn luyện liền không có đệ nhất cảnh rèn thể lúc hạn chế. Bởi vậy lục đạo chân ý rèn luyện thể phách phía dưới, hoang cổ cực ý thể đệ nhị cảnh công pháp đi tới hóa cảnh tạo nghệ. Nhục thể của hắn cường độ tăng lên tới cực kỳ khủng bố hoàn cảnh. Vọng Nguyệt thì hóa thành trượng cao nhân thân. Hai người kéo ra ngàn trượng khoảng cách. Lý Dịch lạnh nhạt nói, không cần lưu thủ. Vọng Nguyệt nghiêm túc gật đầu, tốt. Lý Dịch ánh mắt ngưng lại. Liệt Không Tiềm Tinh. Và anh. Thân thể của hắn bỗng nhiên biến mất tại chỗ, phát ra to lớn âm bạo thanh. Liệt Không Chủ tốc độ, tránh tinh chủ bộc phát. Hai đạo chân ý đồng thời thi triển, đối nhục thân tạo thành cực lớn phụ tải. Nhưng Lý Dịch thể phách nhẹ nhõm gánh vác, không hề ảnh hưởng. Sau một khắc, hắn xuất hiện đang nhìn thẳng trước người 50 trượng, xa xa đấm ra một quyền một cái khí huyết ngưng tụ to lớn năm đấm. Thật nhanh. Vọng Nguyệt trong mắt lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Nàng gầm nhẹ một tiếng, vung chảo xé mở Lý Dịch năm đấm. Sau đó trở tay lăng không một chảo. Ngũ đạo trưởng ba trượng sáng như bạc cung phong trong chốc lát đánh vào Lý Dịch trên thân. To lớn lực đạo đem hắn như thiên thạch nhập vào lòng đất. Nhưng mà khói bụi bên trong, Lý Dịch thần sắc như thường nhảy ra. Đỉnh phong đại yêu công kích quả nhiên cường hãn. Lấy hắn hiện tại thể phách cường độ cũng cảm nhận được không nhỏ đau đớn. Nhưng không có phá vỡ phòng ngự của hắn. Vọng Nguyệt mắt lộ ra kinh ngạc. Công kích của nàng chính là Tôn Vô Định loại này, đốt hơi thở đại võ sư cũng không dám tùy ý đó nữa. Chủ nhân lấy nhục thân trọi cứng vậy mà lông tóc không thương. Cường hãn như thế nhục thân, đã thắng qua bao quát nàng ở bên trong rất nhiều dị chủng huyết mạch yêu tộc. Đáng sợ nhất là, chủ nhân thân pháp bên trong ẩn chứa cực kỳ cường đại hai đạo chân ý, đây là nàng dĩ vãng chưa từng thấy qua. Cho nên chủ nhân tại ngắn ngủi trong vòng 4 tháng, liền đem địa giai tu luyện thân pháp ra chân ý. Tiếp tục, Lý Dịch phi thân lên, cách xa nhau 50 trượng khoảng cách, chân dài quét ra một đạo lăng lệ khí huyết quang lam. Vọng Nguyệt ánh mắt hơi run sợ, lập tức cảm thấy đạo này công kích không tầm thường. Nàng thôi động quanh thân yêu nguyên, nghiêm túc đối đại bắt đầu. Đồng nhiên, khí huyết quang lam tiến lên 20 trượng sau đống nhiên biến mất. Vọng Nguyệt con người hơi co lại. Nàng tự nhiên không cho rằng đây là chủ nhân khí huyết kiệt lực chưa đủ duyên cớ. Quả nhiên, sau một khắc, nàng cảm thấy trước người 10 trượng vị trí không khí mơ hồ có ba động. Còn chưa kịp phản ứng, khí huyết quang lam liền đột nhiên hiện hiện mà ra, hướng nàng đánh tới. Vọng Nguyệt thiết hầu gầm nhẹ một tiếng, cánh tay phải bắp thịt cuộn cuộn, mênh mông yêu nguyên một phát, cùng đạo này khí huyết quang lam hung hăng đụng vào nhau. Vâng, khí huyết quang lam bị xé nát, mà trang rằm thân hình cũng lảo đảo lui về sau mấy trượng. Thật là bá đạo công kích, lại là một đạo địa giai công pháp chân ý. Nàng mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Lý Dịch đem Vọng Nguyệt phản ứng thu vào trong mắt, uy lực coi như không tệ. Minh Đoạn chân ý tại uy lực bên trên mặc dù còn chưa kịp phá không quyền ngưng tụ đột phát, nhưng thắng ở một cái xuất kỳ bất ý, lại tiêu hao xa xa thấp hơn phá không quyền. Với lại công kích khoảng cách càng xa, thi triển càng thêm tùy tâm sử dụng. Không hổ là địa giai công pháp chân lý võ đạo. Lý Dịch cao giọng, chớ có lưu thủ. Nghe vậy, Vọng Nguyệt thở sâu, chủ nhân cẩn thận. Đến lúc này, nàng rốt cục triệt để nghiêm túc bắt đầu. Ngao. Vọng Nguyệt giơ thẳng lên trời sói chu. Thân thể của nàng từ thân người biến thành người sói hình thái. Thân cao cũng tăng vọt đến 2 trượng. Bộ lông màu bạc trong gió phất phới, trong đó lóe ra ánh sáng màu bạc. Đây chính là trong truyền thuyết Thương Lang nhất tộc Nguyệt Hoa ngưng luyện chi pháp. Lý Dịch ánh mắt hiếu kỳ. Nghe nói Thương Lang trong cơ thể có thượng cổ hùng thú huyết mạch, am hiểu tập Nguyệt Hoa cô động thần thông, công phạt chiến lược thập phần cường đại. Không biết có thể hay không phá phòng ngự của ta. Trong lòng của hắn mặc niệm, nhưng là quyền cước không ngừng. Khí huyết ngưng tụ to lớn năm đấm, cùng Minh Đoạn chân ý dưới khí huyết quang lam liên tục quanh ra. Vọng Nguyệt chiến ý hùng hực, song chảo huy động liên tục động, chém ra mấy chục đạo yêu nguyên hồ quang, đánh tan Lý Dịch công kích. Cùng lúc đó, nàng hướng phía Lý Dịch lăng không một quyền, vung ra một đạo đường kính 1 trượng nắm đấm màu trắng. Cơ hồ tại Lý Dịch không có bất kỳ cái gì phản ứng tình huống dưới, liền đánh trúng vào hắn. Nguyệt Hoa cùng yêu nguyên dung hợp thủ đoạn. Lý Dịch hơi nhíu mày, cường đại linh giác đem Vọng Nguyệt thủ đoạn công kích phân tích ra được. Lập tức, thân thể của hắn liền bị lần nữa từ cao không đánh vào mặt đất trong đất bùn. Không hổ là đỉnh phong đại yêu. Lý Dịch lại lần nữa thi triển thân pháp bay ra hố đất. Hóa cảnh tạo nghệ địa giai công pháp, tại đạt đến thể cảnh cấp bậc chân ý ra chỉ dưới, để hắn có được sau đốt hơi thở đại võ sư mới có thể có ngự không phi hành năng lực. Chỉ là khí huyết tiêu hao cùng phương diện tốc độ, so với đốt hơi thở đại võ sư đến chả có rất lớn khoảng cách. nhưng đã giành trước rất nhiều đạt đến thể sơ cảnh cùng sôi máu cấp độ đại võ sư. Một người một sói, liền tại cổ chiến trường trên không chém giết bắt đầu. Trọn vẹn đối oanh nửa canh giờ. Lý Dịch không biết bao nhiêu lần bị Vọng Nguyệt đánh vào dưới mặt đất, nhưng mỗi lần hắn đều cùng người không việc gì một dạng một lần nữa bò ra. Vọng Nguyệt đối với hắn thể phách cường độ triệt để thán phục. Chủ nhân thân thể tựa như linh binh đồng dạng, tại lực phòng ngự bên trên, so với nàng thể phách đều muốn càng mạnh. Lý Dịch quần áo trên người đã vỡ vụn. Hắn kéo xuống mảnh vỡ sau lộ ra nửa người trên ánh sáng từng cục cơ bắp cùng đẫm máu vết cào. Dù sao cùng đỉnh phong đại yêu tại tu vi cảnh giới bên trên còn kém mấy cái cấp độ. Vọng Nguyệt toàn lực xuất thủ phía dưới vẫn là phá phòng ngự của hắn, nhưng cũng mẹn mẹn chỉ là phá phòng mà thôi, cũng không tạo thành thương thế nghiêm trọng. Vết chảo vết thương đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ nhanh chóng phục hồi như cũ. Vọng Nguyệt nội tâm sợ hãi thán phục, chủ nhân bền bỉ năng lực bay liên tục có thể xưng yêu nghiệt. Mặc dù tại công phạt bên trên không làm gì được mình, nhưng tương tự mình cũng không làm gì được chủ nhân. Lý Dịch lấy ra huyền đế thương, lại trải qua 4 tháng rèn luyện, lúc này huyền đế thương trọng lượng đã vượt qua 4.000 cân, đồng thời đi qua trưởng kỳ linh tính khí huyết ôn dưỡng, đã ra đời ra cùng Lý Dịch tâm ý tương thông linh tính. Vọng Nguyệt ánh mắt trầm ngưng, từ trong nhận chứa đổ lấy ra một thanh dài 4 trượng to lớn trảm mã đao. Hai người cơ hồ là đồng thời phóng tới đối phương. Keng, linh binh giao tiếp thanh âm vang vọng khắp nơi. Song phương cánh tay đều chuyển đến to lớn lực phản chấn, nhưng cũng không lui lại nửa phần. Ân, Vọng Nguyệt hốc mắt trở to. Chủ nhân thể phách khí lực vậy mà không thua nàng. Vậy nếu như tính cả chủ nhân thể phách biến thái phòng ngự cường độ, há không tại cận chiến vật lộn phía dưới có thể thắng đỉnh phong đại yêu? Đương nhiên, đến đại võ sư cấp độ này đã gần như không có khả năng cận chiến vật lộn. Nhưng đến một ít dưới điều kiện đặc biệt, chủ nhân năng lực này nói không chừng sẽ có kỳ hiệu. Một người một yêu không giữ lại chút nào phóng thích lực lượng của thân thể. Binh khí va chạm kích phát khí lặng nhấc lên trận trận của phòng, cuốn lên mảng lớn bụi mù. Thông quái. Lý Dịch cười ha ha. Từ hắn đặt chân võ đạo đến nay, vẫn là lần đầu như thế nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chiến đấu. Ken. Một người một yêu linh binh lại lần nữa va chạm sau. Song phương lui lại trăm trượng. Có thể tiếp ta một chiêu thần thông. Lý Dịch hỏi. Vọng Nguyệt ánh mắt nghiêm trọng, gật đầu nói, tốt. Lý Dịch trong mắt lộ ra vẻ hưng phấn. Huyền đế thương bên trên khí huyết hỏa diễm trong nháy mắt bộc phát. Phần quốc. Từ linh tính khí huyết diễn hóa hỏa diễm, ẩn chứa thiên hỏa kiếp ý dâng lên mà ra. Đường kính đạt đến trọn vẹn 3 trượng, như diệt thế như hỏa long giáng lâm, làm người tuyệt vọng. Vọng Nguyệt lồng ngực cao cao nổi lên, nàng mở cái miệng rộng, hướng phía đột kích thần thông đột nhiên điên cuồng gào thét. Rít gào hồn, từng đạo trắng bạc yêu nguyên hóa là vô số bén nhọn vòi rồng cuồng phong gào thét mà đến. Chương 154, tin tức chương 154, tin tức phần quốc khí huyết hỏa diễm bị xé nứt thành từng sợi hỏa tinh sau dần dần tiêu ẩn. Rít gào hồn phong lam cũng bị đốt cháy tan thành mây khói. Hai người lấy thần thông đối hoành, uy lực bên trên vậy mà bất phân thắng bại. Nhưng Vọng Nguyệt trong mắt cũng lộ ra cực kỳ rung động thần sắc. Nàng có thể tại đại yêu cấp độ liền tập được thần thông hình thức ban đầu, là bởi vì Thương Lang huyết mạch để nàng thu được hối tháng yêu vương truyền thừa. Chủ nhân tấn thăng đạt đến thể cảnh lĩnh ngộ ra tới thần thông hình thức ban đầu, vậy mà có thể cùng nàng đến từ yêu vương lão tổ thần thông tương xứng. Nhất là thần thông bên trong ẩn chứa thiên hỏa kiếp ý, đối với sơ cảnh tông sư mà nói tựa như độc dược tồn tại. Căn bản muốn không dám cùng tiếp xúc đụng. Một khi nhiễm, nếu là thân kiếp sớm giáng lâm, chừng lo lắng tính mạng. Nói cách khác, chủ nhân tấn thăng đạt đến thể cảnh đỉnh phong về sau, chính là bình thường tông sư cũng không dám tùy tiện trêu chọc hắn. Đây vẫn chỉ là chủ nhân sơ cảnh võ sư lúc uy lực. Như hắn cùng mình đồng dạng đệ nhị cảnh đỉnh phong cấp độ, há không có thể cùng chưa qua kiếp sơ cảnh tông sư chống đỡ. Vọng Nguyệt ánh mắt phức tạp. Chính nàng bởi vì có Thương Lang huyết mạch duyên cớ, tính tình cao ngạo vô cùng. Xưa nay không đem bình thường nhân loại siêu phàm để vào mắt. Như cái kia Minh Vương giáo tôn vô định, mặc dù tự xưng thể thiên đại thánh, nhưng tại trong mắt của nàng liền là một cái khỉ hoang. Bao quát cái kia uy danh hiển hách lục công tử, cũng bất quá là dựa vào tà pháp tà đạo gian xảo hạ người. Bây giờ tại chủ nhân trên thân, nàng mới cảm nhận được cái gì mới thật sự là thiên phú dị bẩm. Yêu tộc mạnh được yếu thua, thực lực vi tôn, đối cường giả sẽ bản năng sùng bái. Lập tức Lý Dịch mặc dù tiến cảnh tu vi thấp hơn nàng, dĩ nhiên đã để nàng sinh ra kính sợ thần phục chi tâm. Vọng Nguyệt đột nhiên cảm giác được, mình có thể cùng Lý Dịch đạt thành huyết khế, có lẽ ngược lại là mình chuyện may mắn. Hô, Lý Dịch khí huyết hao hết, hỏa diễm đình chỉ. Vọng Nguyệt cũng lập tức đình chỉ thần thông. Làm hộ pháp cho ta. Lý Dịch nhai nát 2 viên linh hồn đan, ngay tại chỗ ngồi xếp bằng xuống. Vọng Nguyệt một lần nữa hóa thành toàn thân trải rộng bộ lông màu bạc nhân loại nữ tử ngoại hình. Đãi nàng xuất ra quần áo sau khi mặc vào, trên người lông tóc mới chậm rãi rút đi, lộ ra mỡ đông da thịt. Nàng hạ người xuống Lý Dịch bên cạnh, cường hãn linh thức phóng xạ xung quanh phạm vi trăm dặm, cảnh giới tất cả khả năng đến uy hiếp. Đúng lúc này, nàng đỗng nhiên cảm ứng được Lý Dịch thần thông ba động. Cái này, Vọng Nguyệt ánh mắt kinh ngạc rơi xuống trên người chủ nhân, chỉ gặp phần quốc thần thông ba động ở ngoài thân thể hắn chảy xuôi, từng tia thiên hỏa kiếp ý diễn hóa ngọn lửa nhỏ, giống hài tử nghịch ngợm chui ra da của hắn. Nhảy lên một lát sau lại lần nữa chui vào thể phách, thần thông tối thể. Vọng Nguyệt hít vào ngụm khí lạnh, đạt đến thể cảnh đại võ sư, vậy mà ý đồ dùng tông sư mới có thể khống chế thần thông đến rèn luyện thể phách. Cái này nếu là thành công, thể phách nên mạnh đến loại tình trạng nào? Đương nhiên, thần thông tối thể mức độ nguy hiểm cũng là phi thường cao, hơi không chú ý liền sẽ bị thần thông xé rách thể phách, mệnh tăng hoàn toàn. Vọng Nguyệt không dám thở mạnh, chủ nhân hiện tại không thể bị quấy rầy. Nàng một lần nữa hóa thành 2 trượng người sói hình thái, vô cùng cảnh giới cảm giác trong phạm vi trăm dặm động tĩnh. Trọn vẹn 2 ngày sau, Lý Dịch chậm rãi mở mắt ra. Thần thông tối thể con đường tựa hồ có thể đi, bất quá cần dùng nhiều chút thời gian. Hắn nếm thử thôi động thiên hỏa kiếp ý, làn da trong khoảnh khắc trở nên trong suốt hóa. Dưới làn da huyết đục phảng phất trở thành hỏa lô, có thể nhìn thấy từng tia đỏ sáng hỏa diễm đang nhảy nhót. Hắn đã đem thiên hỏa kiếp ý dung luyện tiến vào thể phách bên trong, nhưng như thế nào rèn luyện, trước mắt còn ở vào lĩnh hội giai đoạn. Nhưng Lý Dịch cũng không đổi. Mệnh cách gia chỉ phía dưới, nhiều lâm vào cực hạn mấy lần trung quy là có thể thành. Nếu như thần thông thối thể thành công, ta lấy thần thông làm dẫn, nạp linh ý diễn linh phách, lại tạo nên thần thông thật loại, cái này cấu tứ có lẽ có thể thực hiện. Lý Dịch trong lòng yên lặng suy tư, có lẽ có thể thay cái mạch suy nghĩ. Nếu như cầm tới loại vực bên trong bình thường thật loại, lại lấy thần thông cải tạo như thế nào? Dù sao thần thông thật loại mấu chốt nhất trình tự là lấy thần thông là hạch, trực tiếp nhảy qua nạp linh ý diễn linh phách giai đoạn, ngược lại là thuận tiện rất nhiều. Thu hồi suy nghĩ, Lý Dịch nhìn về phía Vọng Nguyệt, vất vả ngươi. Vọng Nguyệt thần sắc càng cung kính, chủ nhân, đây là Vọng Nguyệt bản phận chức trách. Lý Dịch nói, về nhà a. Vọng Nguyệt gật đầu, hóa thành cự lang, chở Lý Dịch hướng Đại Diệp Thành mà đi. Trở lại trung phủ, Lý Dịch ngoài ý muốn thu vào trấn ma ti tình báo thông tri. Hoang cổ cực ý thể quyền pháp chiến kỹ tìm được. Ánh mắt của hắn mừng rỡ. Từ khi phát hiện hoang cổ cực ý thể công pháp bên trong quyền pháp pháp môn sau, trong lòng của hắn liền một mực chờ mong môn này tiên giai công pháp nguyên bộ chiến kỹ. Không nghĩ tới gần thời gian một năm, rốt cuộc tìm được. Bất quá đây là Xương Bình phủ trấn ma ti truyền đến tin tức. Hắn vẫn phải đi một chuyến Xương Bình phủ. Lý Dịch trong mắt tránh lộ hung lệ quan mang. Lần này đi vừa vặn đem Thương Sơn Tiền Tuyến Minh Vương giáo triệt để thanh toán. Mỗi lần nhớ tới Tôn Vô Định cái kia Tề Thiên Đại Thánh tên tuổi, hắn liền một cỗ lửa giận vô hình. Chỉ là Tôn Vô Định dù sao cũng là đốt hơi thở đại võ sư. Mình bây giờ chỉ là đạt đến thể sơ cảnh. Mặc dù có thể cùng đại võ sư chống đỡ bất bại, nhưng không có đánh giết hắn năng lực. Ngược lại là có thể đợi đến đại cung rèn đúc sau khi ra ngoài, lại đem hắn đánh giết. Bất quá Minh Vương giáo những cái kia yêu nhân giáo chúng liền không thể tùy tiện buông tha. Ngày thứ hai, rõ ràng cùng Tiểu Bạch trở đi 2 tỷ buổi đi học sau, Trung Bách Hán đi tới trong viện. Lý Đô Thống, gia gia của ta cùng phụ thân muốn gặp mặt ngài một lần, không biết ngài ý như thế nào? Lý Dịch Khiêu Mi, Tiên Tiên Tông sư thấy mình đã quyết định cùng Trung gia buộc chặt, có thể cùng Tông sư rút ngắn quan hệ tự nhiên tốt hơn. Hắn lúc này đồng ý xuống tới, tốt. Buổi trưa qua đi, hắn đi theo Trung Bách Hán tiến về Tông sư tầm cung. Lý Đô Thống, gia gia của ta năm đó chấn sát ba phủ ngàn vạn yêu ma, uy danh hiển hách, tính tình có chút cởi mở, ngươi không cần khẩn trương. Phụ thân ta phẩm tính ôn lương, cũng là nhân hậu người. Trung Bách Hán mắt lộ ra sùng bái. Lý Dịch chậm rãi gật đầu, lão phu cảm ơn công tử nhắc nhở. Nhưng trong lòng đối Trung Bách Hán lý do thoái thác lại xem thường. Võ sư tấn thăng con đường sao lại thiếu đi sát phạt? Hai loạn mùa màng yêu tà tai họa, thái bình thời kỳ thế lực công kích, không khỏi là cần hao tổn nhân mạng. Trung gia một môn song tông sư, toàn bộ đại cản nam cương phần độc nhất, có thể đỉnh lấy từng cái thế lực minh thương ám tiễn bồi dưỡng được thứ hai tôn tiên tiên tông sư. Trung gia vị lao tổ này có thể tương đương không đơn giản, mà chung nhận có thể thuận lợi trưởng thành bắt đầu, cũng không phải dễ tới bối. Nếu thật cái ô lương, chết sớm hơn ngàn trăm lần. Đi vào tông sư bên ngoài tập cung, Trung Bách Hán cùng thủ vệ thông báo về sau, tại một tên xinh đẹp thị nữ dẫn đầu dưới tiến vào tập cung. Không bao lâu, hai người tới một chỗ cung điện to lớn bên trong, chỉ gặp chính giữa một trương to lớn trên giường, nằm một tên thân cao một trượng, râu tóc bạc trắng cường tráng lão giả. Mười tên dáng người cao gầy nữ tử võ sư quần áo mát mẻ, dựa vào hắn quanh người, càng không ngừng xoa bóp thân thể của hắn. Tựa hồ dùng chính là đặc thù xoa bóp thủ pháp, mà lão giả bên cạnh đầu giường bên cạnh, một tên thân cao chỉ có 6 thước nam tử trung niên ngồi ngay ngắn ở trên ghế, đang cùng lão giả chuyện phiếm. Chương 155, gặp mặt tông sư chương 155, gặp mặt tông sư vô luận là lão giả vẫn là nam tử trung niên, trên thân đều tản ra hơi thở cực kỳ mạnh. Hiển nhiên, hai người này chính là trung gia hai vị tông sư, Trung Vệ cùng Trung Bình. Nghe nói Trung Vệ thọ tuổi 400, đã tới gần đại nạn. Nếu là không thể tại cuối cùng cái này 100 năm bên trong đột phá đến võ thánh, thọ nguyên hao hết sau cũng chỉ có thể tọa hóa. Mà Trung Thừa Niên Phương 200 tuổi, tu vi cùng cha Trung Vệ một dạng, đều là hai kiếp tiền thiên tông sư. Vân Châu trấn Ma Ti nội bộ, đều đang đồn Trung nhận có hy vọng võ thánh tôn vị. Nhìn thấy Lý Dịch tiến đến, hai vị tông sư đình chỉ nói chuyện với nhau, cùng nhau nhìn sang. Trung nhận thần sắc ấm áp, để cho người ta như gió xuân ấm áp. Mà Trung Vệ thì linh thức thì không hề cố kỵ rơi vào Lý Dịch trên thân, phản phất tại dò xét cái gì chân bảo đồng dạng. Lý Dịch âm thầm nghi hoặc, không khỏi dâng lên một tia cảnh giác. Trung Bách Hán có chút câu nệ nói, ra ra, phụ thân, Lý Đô Thống tới. Lý Dịch tiến lên một bước, hạ quan Lý Dịch, gặp qua hai vị đại tướng. Trung nhận lại cười nói, miễn lễ. Ánh mắt của hắn rơi vào Lý Dịch trên thân, cũng không như Trung Vệ như vậy dùng linh thức dò xét. Lý Đô Thống có thể tại trong vòng nửa năm tấn thăng đại võ sư, thiên tư phi phàm, quả thực làm cho người sợ hãi thán phục. Lý Dịch khiêm tốn nói, các loại may mắn, không đáng giá nhắc tới. Trung nhận cười nói, võ đạo tiến cảnh, thiên tư vận thế thiếu một thứ cũng không được. Lý Đô Thống có tư chất, cũng có vận thế, nếu có thể bảo trì tình thế, tương lai đều có thể à? Lý Dịch cúi đầu, tướng quân quá khen rồi. Trung nhận sắc mặt tạm đạm mấy phần, thần sắc vô cùng tiếc hận nói, lần này Thương Sơn tam kiếp bí cảnh, Minh Vương giáo lục công tử lấy tà pháp cưỡng đoạt Vân Châu rất nhiều thiên kiêu chân uy, để mà chống cự qua thần tiểu lúc thiên địa linh ý, chừng hơn 500 tên tiên kiêu nộ hại, Vân Châu lần này tổn thất nặng nề, cơ hồ gây mất một đời. Lý Dịch trên mặt cũng đi theo lộ ra thổn thức chi sắc, nhưng lại chưa tỏ thái độ. Trung nhận trong mắt đống nhiên mang theo mấy phần ý cảm kích. Đoan Vương Thế Tử có thể may mắn còn sống sót mà về, nhờ có Lý Đô Thống có thể xuất thủ bảo vệ, bản tướng ở chỗ này thay mặt Đoan Vương cảm ơn qua. Lý Dịch thần sắc lộ ra mấy phần bối rối. Tướng quân, đảm đương không nổi. Tiện tay mà thôi, không cần phải nói. Trung nhận tiện tay ném ra ngoài một chiếc nhẫn. Cái này mai nhẫn chữ vật chính là Đoan Vương xin nhờ bản tướng chuyển giao ngươi, bên trong có vương phụ tạ lễ, thu cất đi. Lý Dịch ánh mắt lấp lóe, nhận lấy nhẫn chữ vật. Đoan Vương nhân hậu, hạ quan sợ hãi. Trong lòng lại là hiện ra nghi hoặc. Hai vị tông sư triệu kiến, chỉ vì chuyển giao Đoan Vương tạ lễ. Hắn cái này 4 tháng đến nay cũng là hiểu rõ đến không thiếu Vân Châu các loại kiến thức. Cái gọi là cha nào con ấy, Đoan Vương Thế Tử quái đảng tàn bạo, cha hắn thậm chí còn hơn. Loại người này sẽ chủ động cảm tạ. Nhưng trưởng giả ban thưởng, không dám tử. Tông sư tự mình đưa ra tay, cũng chỉ có thể đón lấy. Trung nhận Tiếu Dung ấm áp nói, Lý Đô Thống tại tam kiếp bí cảnh bên trong, thế nhưng là dùng nhiều loại huyền linh tính rèn luyện linh ngưỡng thân. Lý Dịch trong lòng hơi run sợ. Đây chính là hai vị tông sư triệu kiến mình chân chính nguyên nhân. Hắn thân ở trung phủ, tình huống tu luyện không có khả năng không bị tông sư cảm giác đến. Cùng vọng nguyện ra đại diệp thành so chiêu diễn luyện, nói không chừng cũng bị tông sư trô dò xét. Mình biết thần thông hình thức ban đầu sự tình giải thích như thế nào. Tâm hắn niệm nhanh quay ngược trở lại, lập tức liền muốn dễ nói tử. Huyền linh tính thu thập độ khó rất khó, hạ quan là may mắn thu được một phần tâm định, dùng cái này thành công tấn thăng. Trung nhận ánh mắt lóe lên một tia giật mình. Tất cả huyền linh tính bên trong, tâm đỉnh có tỷ lệ diễn hóa thần thông hình thức ban đầu. Người này thừa nhận lấy tâm đỉnh hóa linh ngưỡng, nhưng cũng nói được. Bất quá, hắn đã có thể cho đến trung bách hán hồn lam, hóa linh ngưỡng trong lúc đó chẳng lẽ liền không có dùng nhiều một loại huyền linh tính? Phải biết cái kia phần hồn lam phẩm chất độ cao, thậm chí đối tiên thiên tông sư đều có nhất định tác dụng. Dù sao cũng là tác dụng tại căn cốt huyền linh tính, còn có thể giảm thiếu một chút linh kiếp phong hiểm. Nhưng mà, lúc này Lý Dịch lại là chủ động nói, có hạ quan trong lúc này còn may mắn thu được hai phần hồn lam. Nuốt một phần dùng cho vững chắc đạt đến thể sơ cảnh tu vi. Quả nhiên, lời vừa nói ra, Trung nhận thần sắc ôn hòa mấy phần. Nếu là lấy hai phần huyền linh tính hóa linh nhưỡng thành công, nó ý nghĩa chi lớn, thực sự quá chú mục. Đại càng có ý hướng đến nay, chỉ có Thái Tổ Hoàng đế lấy hai phần huyền linh tính hóa linh nhưỡng thành công. Mà mọi người đều biết, Thái Tổ Hoàng đế là đại càng triều đại vị thứ nhất võ thánh. Mặc cho hai bên người có dạng này một vị bạch thân thiên tài, đều không thể ngồi nhìn. Trung nhận nhìn về phía nhi tử Trung Bách Hãn, Hãn nhi, còn không mau cảm ơn Lý Đô Thống tặng cho tri ân. Trung Bách Hãn nghe vậy liền đội vàng hành lễ, tiểu tử thừa ân, cảm ơn Lý Đô Thống. Lý Dịch mang tương hắn đỡ dậy. Công tử cũng là thanh toán xong rất nhiều đại công, ta như thế nào xứng đáng cái này ân chữ. Đúng lúc này, trên giường trung vệ miệng bên trong đống nhiên rên rỉ một tiếng. Lý Dịch cùng Trung Bách Hãn lập tức đình chỉ động tác, cung kính đứng ở một bên. Trung nhận ôn thanh nói, nơi đây vô sự, lui ra đi. Hạ quan, Hải Nhi, cáo lui. Hai người hành lễ rời đi tập cung. Đợi cho Lý Dịch sau khi đi, Trung nhận nguyên bản ấm áp biểu lộ trầm ngưng xuống dưới. Phụ thân, người này lời nói mấy phần thật giả. Trung vệ từ trên giường ngồi ngay ngắn bắt đầu. Bên cạnh hắn nữ tính võ sư hiểu ý, đứng dậy cung kính tối lui ra khỏi gian phòng. Trung vệ chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn như già yếu thể phách nhưng lại có một đôi sáng vô cùng con mắt. Người này thể phách mạnh có thể so với linh minh, khí huyết linh tính chi thịnh, sánh vai thủy thú. Hắn tất nhiên dùng hai phần huyền linh tính, với lại phẩm giai phi thường cao. Quanh thân mấy đạo đạt đến thể cấp chân ý phong mang không làm, nhưng ẩn mà không phát, cùng giai hắn hữu. Thần thông ý vị mười phần, không giống hình thức ban đầu. Trung nhận mắt lộ ra chấn kinh chi sắc. Phụ thân làm uy tín lâu năm tiên thiên tông sư, linh thức bên trên càng tính xảo. Đối phương chỉ là đại võ sư, cảm giác đi ra tin tức đương nhiên sẽ không sai lầm. Hai phần huyền linh tính hóa linh ngưỡng, ngắn ngủi 4 tháng mấy đạo đạt đến thể cấp chân ý, thần thông hình thức ban đầu. Dù là Trung nhận làm tông sư, nghe nói những tin tức này cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Khó có thể tưởng tượng đây là đại võ sư giai đoạn có thể đạt thành. Trong mắt của hắn sau đó lộ ra mấy phần nóng bỏng. Phụ thân thể của người này. Trung vệ hài lòng gật đầu, tay vuốt hàm râu lộ ra ý cười. Cho là hoàn mỹ kiếp quanh người, lão phu võ thánh đều có thể. Ra tầm cung, Trung Bách Hãn cho Lý Dịch nhỏ giọng giải thích nói, những cô gái kia võ sư cũng không phải là gia gia tham hoa luyến muốn, lão nhân gia ông ta năm đó đi theo trấn ma ti nguyên soái tiêu diệt toàn bộ vị ma thụ thương, nhiều năm chưa lành, đây là tiêu giảm cảm giác đau chi dụng. Lý Dịch thần sắc bình tĩnh, nhìn ra được, Trung Bách Hãn người đối diện bên trong hai vị tông sư vô cùng tôn sùng. Kỳ thật không chỉ là Trung Bách Hãn, toàn bộ Trung gia tất cả mọi người đều đem hai vị tông sư tôn thờ. Công tử quá lo lắng, tông sư làm việc tự có nguyên do, lão phu sao dám ước đoán. Trung Bách Hãn lộ ra mỉm cười, nhẹ nhàng thở ra. Hắn đến tiếp sau chuẩn bị cùng Lý Dịch đạt thành càng chặt chẽ hơn minh hữu quan hệ, không muốn hắn đối Trung gia có bất hảo ấn tượng. Lý Đô Thống nếu có cái gì nhu cầu, có thể cứ việc nói với ta, Trung gia bốn phòng nhất định dốc sức thỏa mãn. Đa tạ công tử, lão phu nhớ kỹ. Hai người phân biệt sau, Lý Dịch về đến phòng, xuất ra cái viên kia cái gọi là tạ lễ nhẫn chữ vật. Chương 156, củ khoai nóng bỏng tay chương 156, củ khoai nóng bỏng tay hắn lấy linh giác cảm giác nhẫn chữ vật, trong mắt lộ ra vẻ kinh dị. Thật là lớn không gian. Cái này mai nhẫn chữ vật không gian khoảng chừng vạn phương lớn nhỏ. Là Đô Thống thân phận chức nhẫn không gian gấp 10 lần. Vẹn vẹn cái này mai nhẫn chữ vật giá trị, đoán chừng đều muốn 10 cái đại công. Nếu thật là Đoan Vương tạ lễ, xuất thủ không khỏi cũng quá rộng rãi. Hắn đem nhẫn chữ vật tinh tế kiểm tra mấy lần. Đi qua cực ý chân uy, thần thông kiếp hỏa lập đi lặp lại của rửa, cũng không phát hiện có cái gì dị thường địa phương. Lúc này mới yên tâm lại. Trong chữ vật giới chỉ chất đầy không thiếu vật tư. Ngoại trừ một chút thiên tài địa bảo, như linh thảo linh sắt bên ngoài, tuyệt đại bộ phận đều là chút tơ lụa, vàng bạc châu báu, thậm chí còn có không thiếu đồ chơi văn hóa tranh chữ. Lý Dịch mắt lộ ra nghi hoặc, những vật này đối với người bình thường mà nói rất chân quý, nhưng đối với hắn bực này đại võ sư tới nói, cùng ven đường tuổi lửa không hề khác gì nhau, đáng ra dùng tới chân quý như thế nhận chữ vật. Ân. Lý Dịch đống nhiên từ bên trong phát hiện một phần công pháp bí tịch, ý hắn niệm khẽ động, công pháp bí tịch xuất hiện ở trên tay. Thiên Diễn Linh Nhược Quyết. Lý Dịch sinh lòng hiếu kỳ, lật ra công pháp đọc bắt đầu. Một lát sau, trên mặt hắn lộ ra vẻ kinh dị. Thứ này lại có thể là một bản thiên giai công pháp, hơn nữa còn là cực kỳ hiếm thấy đặc thù loại công pháp. Dựa theo công pháp nội dung miêu tả, Thiên Diễn Linh Niệm Quyết có thể làm cho người tu luyện đem linh giác chuyển biến làm thần giác. Thần giác cảm giác biết năng lực càng cường đại hơn, có thể so với đốt hơi thở đại võ sư linh thức, lại càng khó bị người khác phát giác. Mà hoàn thành linh vận thành biết trở thành đốt hơi thở viên mãn đại võ sư sau, nguyên bản linh thức sau sẽ lột xác thành linh niệm, hiệu quả càng là thần dị phi phàm. Lý Dịch trong mắt lập tức lộ ra vẻ hưng phấn. Công pháp này phối hợp Diệt Thánh Tiễn mở cung pháp, lại hợp với phẩm cấp cao cường hãn đại cung, há không có thể làm được trước địch phát hiện, trước địch đả kích. Đến lúc đó vô luận là sát phạt năng lực, vẫn là bảo mệnh năng lực đều sẽ đạt được tăng lên trên diện rộng. Môn công pháp này đơn giản tựa như là vì hắn đo thân mà làm đồng dạng. Đương nhiên, Lý Dịch trong lòng hơi động, trong mắt vui sướng trong khoảnh khắc biến mất vô tung vô ảnh. Hắn tại trấn Ma Ti chiến vân đường đổi thứ gì, cũng chỉ có trấn Ma Ti nội bộ có thể biết được. Đoan Vương như thế nào lại biết hợp ý? Đưa ra thiên giai công pháp thủ bút thực sự quá lớn. Đây cũng không phải là bình thường công pháp. Thánh giai không ra, thiên giai đã là thế gian đỉnh điểm. Dù là năm đó Thái Tổ Hoàng Đế, đại càn triều đại đầu tiên võ thánh, tu luyện cũng bất quá là thiên giai công pháp mà thôi. Bực này đặc thù loại công pháp càng thêm chân quý. Đổi vị suy nghĩ, nếu như chính hắn thế lực cầm tới Thiên Diễn Linh Nhược Quyết, hắn nhất định sẽ đem làm mình cùng môn hạ đệ tử át chủ bài, tùy tiện không thể bại lộ. Mình quả thật cứu được Đoan Vương thế tử, nhưng hắn không cho rằng một cái ăn chơi thiếu gia giá trị bản thân, gánh vác được như vậy quý giá tạ lễ. Lý Dịch đại khái hiểu tại sao lại dùng chân quý như thế nhận chữ vật, chính là vì cho người ta một loại tiêu tiền như nước, tài đại khí thô cảm giác. Sơn tháp phía dưới, đưa ra thiên giai công pháp cũng sẽ không để người cảm giác đột ngột. Hắn cho mày, tinh tế suy tư bắt đầu. Không khỏi hồi tưởng lại tại Tam Kiếp bí cảnh bên trong lúc, mình lại bị Lý Chấn nhận trở thành trung vệ. Hồng chân luyện kiếp, thân ngoại thân. Lý Dịch con người đột nhiên rụt lại, trong lòng đột nhiên run sợ. Sau đó toàn thân đều nổi lên từng cơn gió lạnh. Mình bị tông sư để mắt tới. Hắn chợt cảm thấy trong tay công pháp trở thành khoai lang bằng tay. Ngắn ngủi suy nghĩ một lát sau, hắn tìm tới Trung Bách Hãn. Lý Dịch đem công pháp xuất ra, thần sắc có chút hổ thẹn nói: "Công tử, thiên giai công pháp thực sự quá quý trọng, lão phu nhận lấy thì ngại. Với lại phẩm giai cao như thế, tu luyện chi nạn sợ có chỗ đến, với lại lão phu cũng không có quá nhiều tinh lực đặt ở phía trên." Trung Bách Hãn ánh mắt kinh ngạc. Hắn không ngờ rằng phụ thân sẽ đem môn này thiên giai công pháp đưa cho Lý Dịch. Nhưng sau một khắc, trong mắt của hắn lộ ra vẻ mặt kinh hỉ. Phụ thân đem môn công pháp này tặng cho Lý Đô Thống, há không đại biểu cho đối với hắn coi trọng? Lý Đô Thống trầm đã. Trung Bách Hãn nghiêm sắc mặt. Đô Thống có chỗ không biết, linh giác linh thức cùng võ sư cảm ngộ thiên địa tầng cấp cùng một nhịp thở, theo cảnh giới tăng lên, trình độ trọng yếu cũng càng phát ra rõ rệt. Linh giác cường đại người, có thể lại càng dễ hoàn thành linh vận thành biết tấn thăng tiên thiên tông sư lúc, linh thức càng cường đại, đỡ thần tiểu sâu tiếp thiên địa linh ý nhập thể cũng càng thêm dễ dàng. Thiên giai công pháp tuy khó, nhưng linh giác tăng lên vốn cũng không phải một sớm một chiều có thể hoàn thành. Gia gia của ta sở trường về linh thức chi đạo, nhưng đại võ sư trong lúc đó cũng bất quá là đem Thiên Diễn Linh Niệm Quyết tu luyện tới nhập môn mà thôi, tấn thăng tiên thiên về sau, hao phí trăm năm thời gian, cũng chỉ là đem tu luyện tới đại thành. Dù vậy, nhưng cũng từ đó thu được cực lớn tu luyện giúp ích, hắn có thể thành công tấn thăng tiên thiên, cùng môn công pháp này có chút ít quan hệ, bởi vậy có thể thấy được Thiên Diễn Linh Niệm Quyết tầm quan trọng. Lý Dịch trong lòng khẽ nhúc nhích, trên mặt lại là lộ ra không tin biểu lộ. Trung vệ đại tướng có thể đăng nhập cảnh giới tiên thiên, thiên tư ngộ tính cường đại dường nào, hắn tu luyện Thiên Diễn Linh Niệm Quyết tạo nghệ, như thế nào chỉ là đại thành? Trung Bách Hãn cười ha ha một tiếng. Lý Đô Thống không khỏi quá coi thường huyền giai phía trên địa giai, thiên giai công pháp. Địa giai công pháp thế nhưng là có thể tu luyện đến lò luyện võ thánh tồn tại, thiên giai công pháp càng là có thể chống đỡ đến trong truyền thuyết thuế phàm vũ hóa chi cảnh. Mà đại càn mấy tỷ con dân, võ thánh lại có bao nhiêu thiếu? Hắn dựng thẳng lên ba ngón tay. Bên ngoài chỉ có ba người. Triều đình hoàng tổ, tông môn tiên tôn, cùng ta đại càn trấn ma ti nguyên soái. Trung Bách Hãn lắc đầu thở dài. Địa giai công pháp còn như vậy, thiên giai công pháp càng là khó như lên trời, nếu là gia gia có thể đem Thiên Diễn Linh Niệm Quyết luyện tới biên mãn, cũng sẽ không tại hai kiếp cảnh giới tiên thiên bên trên đỉnh trệ 200 năm. Lý Dịch trong đôi mắt tinh quang chợt lóe lên. Nguyên lai đúng là mình suy bụng ta ra bụng người, quá mức xem trọng cái khác võ sư. Không phải mỗi người đều như mình như vậy có mệnh cách gia trì. Thiên giai công pháp tự nhiên khó mà tu luyện. Liên là không rõ ràng trung ra hai cái tông sư rốt cuộc muốn tính toán mình cái gì. Lập tức nếu là sốt ruột đem Thiên Diễn Linh Niệm Quyết đẩy đi ra, ngược lại đả thảo kinh xả. Nghĩ tới đây, hắn thu hồi Thiên Diễn Linh Niệm Quyết. Thứ không dám dâu dếm, lão phu xác thực cố ý cảnh giới tiên thiên, phần này công pháp, liền nhận lấy. Trung Bách Hãn cao hứng nói, Lý Đô Thống có thể nghiên cứu ra lấy cực phẩm đan hoàn thành tạng phủ ngũ hành tướng hải pháp môn, thiên tư ngộ tính há lại bình thường. Đô Thống tu luyện Thiên Diễn Linh Niệm Quyết tất nhiên có thể nhập môn, thậm chí có thể tại đạt đến thể cảnh liền đem nó tu luyện tới tiểu thành tạo nghệ cũng có nói. Hắn càng nói càng hưng phấn. Đến lúc đó đăng nhập tiên thiên, tu luyện tới viên mãn, liền có hy vọng võ thánh tôn bị. Lý Dịch bật cười nói, công tử quá khen, lão phu có thể tấn thăng tiên thiên liền đời này không tiếc. Hai người lại rảnh rỗi hàn huyên một lát. Lý Dịch đột nhiên hỏi, công tử có biết Trung Thừa đại tướng cùng Đế đốc đại nhân truy kích Minh Vương giáo Tân Tấn tông sư một chuyện, nhưng có kết quả? Trung Bách Hán nghe vậy, trên mặt lộ ra nghĩ mà sợ biểu lộ. Người kia cực kỳ gian xảo xảo trá, một đường hướng nam thẳng vào 10 vạn dặm đại sơn, đại khái suất là tìm nơi nương tựa sơn man. Phụ thân cùng Đế đốc đại nhân truy kích trọn vẹn 2 tháng, nhưng bởi vì tấp nập lọt vào sơn man tế tự quá nhiều, cuối cùng đành phải trở về. Nếu như lại qua 2 tháng, có lẽ người này đã trộm đạo trở về cũng có nói. Lý Dịch ánh mắt vi trầm ngưng, xem ra Sương Bình phủ tạm thời không thể trở về đi. Như Lý Chấn Dấu ở Thương Sơn tiền tuyến lời nói, trừ phi mình có thể rèn đúc ra có thể tiếp nhận diệt thánh tiễn mở cung pháp đại cung. Đối mặt như vậy tông sư lúc mới có sức tự vệ nhất định. Tiếp theo, cái này tiên diễn linh niệm quyết tựa hồ không luyện không được. Diệt thánh tiễn uy lực mặc dù kinh khủng, nhưng nếu là không cách nào tại đầy đủ khoảng cách hạ phát giác được địch nhân, mạnh hơn uy lực cũng thùng rỗng kêu to. Muốn uy hiếp được tông sư, ít nhất phải có mở cung cơ hội. Linh giác cảm giác liền lộ ra rất là trọng yếu. Lý Dịch suy tư bắt đầu. Trung Bách Hãn lý do thoái thác, hắn đương nhiên sẽ không toàn bộ tin tưởng. Vô luận là cái nào võ sư, cũng sẽ không đem mình tình huống tu luyện chi tiết cáo chi. Trung vệ tại đạt đến thể cảnh lúc, thật chỉ là đem thiên diễn linh nghiệm quyết tu luyện đến nhập môn. Trung Bách Hãn không đến 25 tuổi, lời nói này hiển nhiên là Trung vệ tấn thăng tiên tiên nhiều năm về sau cáo chi cho vị này tôn tử. Tiên tiên tông sư tôn vị đã là một châu chi địa, thậm chí toàn bộ đại càn đứng đầu nhất chiến lực. Tông sư không cần che giấu mình thực lực, bọn hắn thậm chí còn cần khuyết đại thực lực của mình. Dù sao tông sư rất thiếu xuất thủ, tuyệt đại đa số thời điểm tạo tác dụng là lực uy hiếp. Bởi vậy có thể thấy được, Trung vệ tại đạt đến thể cảnh chỉ đem thiên diễn linh niệm quyết tu luyện nhập môn lý do thoái thác, vẫn là có thể tin. Lý Dịch ánh mắt lóe lên hung mang. Đối phương muốn mượn nhờ thiên diễn linh niệm quyết gây bất lợi cho hắn, nhưng nếu là mình đem tu luyện tới hóa cảnh, đến lúc đó hiệu chết vào tay hay còn nói không chính xác đâu. Trung Bách Hãn cảm thán nói, Minh Vương giáo thêm ra một tôn tiên thiên tông sư, Vân Châu thế cục càng phát phân loạn. Thiên Lục quân cùng Thiên Huyền quân án binh bất động, cũng không biết là có khác nhu đồ, vẫn là cố ý sống chết mặc bay. Lý Dịch đối quân vụ sự tình cũng không hiểu rõ. Cầm tới tin tức mình muốn về sau, không có dừng lại lâu liền trở lại chỗ ở ban đêm. Hai cái tôn nữ tan học trở về, cơm ở giữa. Lý Dịch nhìn xem uống liền 3 chén cơm, đang chuẩn bị thêm chén thứ 4 tiểu tôn nữ, trong mắt lộ ra từ ái chi sắc. Gia gia chuẩn bị minh nhật bên trong gia lội xa nhà, ước chừng mấy tháng trở về. Hai cái tiểu tôn nữ mắt lộ ra không bỏ. Gia gia liên tiếp bồi các nàng 4 tháng. Cái này 4 tháng là các nàng cho đến tận này vui vẻ nhất thời gian. Không cần là nguy hiểm lo lắng, cũng không cần vì sinh kế phát sầu. Nhưng hai người đều biết, đây hết thảy đều là gia gia cho các nàng sáng tạo. Với lại mình có thể ở tại trung gia dạng này tòa nhà lớn bên trong, khẳng định là gia gia vất vả nỗ lực đổi lấy. Lý Dịch luốt luốt bọn hắn cái đầu nhỏ. Các ngươi thanh thản ổn định đợi ở chỗ này, gia gia không có việc gì. Hắn cười cười. Tuyết Di sẽ lưu lại cùng các ngươi. Hai tỷ muội lập tức hai mắt tỏa ánh sáng. Đi qua mấy tháng ở chung, các nàng đã đem xinh đẹp ôn nhu Vọng Nguyệt xem như mụ mụ đối đãi. Vọng Nguyệt mắt lộ ra kinh ngạc. Chủ nhân thế mà không có ý định mang lên mình. Nhưng nàng đối với cái này cũng không lo lắng. Chủ nhân mặc dù chỉ là đạt đến thể sơ cảnh tu vi, nhưng sát phạt về mặt chiến lực không thua sôi máu viên mãn. Thể phách phòng ngự càng là ngay cả đốt hơi thở đại võ sư đều không làm gì được hắn. Tông sư không ra, hắn liền không có bất kỳ nguy hiểm nào. Lý Dịch đem Vọng Nguyệt lưu lại cũng là có nguyên nhân. Vọng Nguyệt làm đỉnh phong đại yêu quá mức đáng chú ý mình mang theo nàng ra ngoài, nói không chừng sẽ dẫn tới trung gia hai vị tông sư hoài nghi. Mà hắn lưu lại tôn nữ cùng bên ngoài chiến lược mạnh nhất Vọng Nguyệt một mình ra ngoài, liền sẽ không dẫn tới quá nhiều chú ý sáng sớm ngày thứ hai. Lý Dịch nhìn hai cái tôn nữ đi học về sau, nhìn nhau thắng nói, bảo vệ tốt các nàng. Vọng Nguyệt gật đầu, yên tâm đi chủ nhân, chỉ cần ta còn có một hơi tại, liền sẽ không để cho hai vị tiểu thư bị thương tổn. Tại châu đều đại diệt thành, tông sư không ra, không người là Vọng Nguyệt đối thủ. Một vị đỉnh phong đại yêu tăng thêm hai vị sơ cảnh đại yêu, đủ để giải quyết vấn đề gì. Sau đó, Lý Dịch một thân một mình rời đi châu đều, hướng phía Vĩnh Châu mà đi. Ngay tại hắn đi không lâu sau, Trấn Ma đem Trung Thừa mở hai mắt ra, mắt lộ ra vẻ nghi hoặc. Vĩnh Châu phương hướng, hắn đi Vĩnh Châu làm cái gì? Trung Thừa nghĩ nghĩ về sau, cường đại linh thức giải mà ra. Một lát sau liền tra rõ Lý Dịch đi vào Đại Diệp Thành sau hết thảy tin tức. Rèn đúc đại cung, diệt thánh tiễn, hắn cuối cùng lựa chọn chủ tu tiễn thuật chiến kỹ. Trung Thừa trong lòng không hiểu, hắn biết Lý Dịch đổi ba bộ địa giai công pháp, dựa theo bình thường võ sư mạch suy nghĩ, tất nhiên sẽ lựa chọn chủ tu thối pháp minh đoạn. Không nghĩ tới Lý Dịch thế mà lựa chọn nhất là thiên môn tiễn thuật. Diệt thánh tiễn sát phạt năng lực, trên lý luận tại đạt đến thể cảnh có thể xưng vô địch, nhưng điều kiện tiên quyết là thông qua ngưng tiễn pháp nuôi ra chi kia diệt thánh tiễn đủ mạnh mới được. Trung Thừa ánh mắt lóe lên vẻ đùa cợt. Có thể lấy tâm đỉnh lĩnh ngộ ra thần thông hình thức ban đầu, không tại thần thông bên trên nhiều bỏ công sức, thế mà ở bên môn tà đạo bên trên tốn tâm tư. Đã tấn thăng đại võ sư, còn có thể làm ra như thế không khôn ngoan tiến hành, quả nhiên là ánh mắt thiện cận. Nhưng nghĩ tới người này từng tại mới bước lên kim sách lúc, liền tiện bắn đại yêu cầm tới đại công. Có lẽ chính là bởi vậy đối tiễn thuật phá lệ thiên vị. Hắn cũng là bình thường trở lại. Nửa năm tấn thăng đại võ sư, như vậy thiên tư rơi xuống cái địa phương nhỏ xuất thân lớp người quê mùa trên thân, thực sự quá đáng tiếc. Cô thân thể này nên từ phụ thân sử dụng. Có thể làm cho trung gia lại xuất hiện song tông sư chiến lực, một lần nữa nâng lên Trảm Yêu trừ ma gánh nặng, hắn cũng coi như chết có ý nghĩa. Trung Thừa linh thức đảo qua Vọng Nguyệt cùng hai đầu sơ cảnh đại yêu. Cái khác đại võ sư có lẽ nhận không ra, nhưng không thể gạt được tông sư cảm giác. Đầu này đỉnh phong đại yêu trong cơ thể ẩn có thần thông vận ý, hiển nhiên là đã thay hình đổi dạng sau Vọng Nguyệt Lang Vương. Chỉ là không biết này yêu là như thế nào làm đến thay đổi bộ mặt. Chẳng lẽ là sử dụng một loại nào đó yêu tộc bí pháp? Không thể không nói tương đương thành công. Phụ thân tiếp quay người thành về sau, cũng có thể kế tục người này huyết khế. Vọng Nguyệt Lang Vương thân có yêu thánh truyền thừa, yêu vương đều có thể, thậm chí yêu thánh cũng không phải không có khả năng. Trung thừa sắc mặt hung ác nham hiểm mấy phần. Phụ thân, ngươi duyên phọ ta không có ý kiến, có thể quá mức cường thế, nhi tử áp lực rất lớn a. Hắn dùng chỉ có thể mình nghe được thanh âm chậm rãi nói ra. Sau đó chính là lâu dài lặng im. Nam cảnh, sơn man nào đó bộ. Một tên người mặc dị tộc phục sức tuyệt mỹ thiếu nữ, ánh mắt hạnh phúc luốt ve hở ra bụng dưới, khinh khinh ngâm nga lấy ca dao. Làm tạp y lìa bộ tộc võ đạo tư chất tuyệt đỉnh thánh nữ, nàng vốn nên cùng bộ tộc thiên tài nhất nam tử thành hôn. Nhưng cô gái nào có thể chống cự tiên tiên tông sư truy cầu đâu? Hơn nữa còn là một vị vừa đầy 30 tuổi tông sư. Phải biết bọn hắn tôn thờ đại tế ti, cũng là tại 200 tuổi lúc mới tấn thăng tiên thiên. Tình lang của nàng, nhưng so sánh đại tế ti thiên tư cũng cao hơn đâu. Một bóng người bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng. Trấn Lang. Thiếu nữ mừng rỡ đứng dậy, lại bị Lý Trấn ôn nhu để lại bả vai ngồi xuống lại. Lý Trấn trên mặt lộ ra ý cười, nửa quỳ tại thiếu nữ bên cạnh. Một cái tay nắm ở bờ eo của nàng, một cái tay khác đặt ở trên bụng của nàng. Sau một khắc, trong mắt của hắn hiện hiện lãnh ý thiếu nữ chưa từng phát giác, trong mắt hạnh phúc ý vị càng thêm nồng đậm. Lý Trấn đứng người lên, rồi ra ngón tay tại nàng mi tâm nhẹ nhàng điểm một cái. Sau đó thân hình biến mất tại trong phòng. Một lát sau, một đạo tức giận gào thét vang vọng khắp nơi. Tạp y liền bộ tộc đại tế ti hướng phía phương bắc cực tốc đuổi theo. Chương 157, chúng sinh thay kiếp chương 157, chúng sinh thay kiếp Lý Trấn, tạp y liền bộ không xử bạc với ngươi, vì sao muốn giết ta theo như? Đại tế ti xâm dụ mặt lộ vẻ sắc khí. Tiên Tiên tông sư uy thế như sóng như đảo, rung động hơn 10 dặm bầu trời, cuốn lên mảng lớn phong vân. Lý Trấn mặt không biểu tình, ánh mắt lạnh lùng. Căn cốt bắt đẳng. Dưới, bên trong, bên trên, cực, bạc, kim, ngọc, huyền. Danh xưng bộ tộc thiên tư nữ nhân mạnh nhất, chỗ dựng dòng dõi vậy mà chỉ là thượng phẩm căn cốt. Tự nhiên không thể mặc kệ sinh hạ dòng dõi ảnh hưởng tâm cảnh của mình. Đại tế ti xâm dụ tốc độ cực nhanh, cùng Lý Trấn khoảng cách nhanh chóng rút ngắn. Hai kiếp tiên thiên, quả nhiên cường hãn, liền là không biết so với trung vệ lao thất phu như thế nào. Lý Trấn thần sắc bình tĩnh, cũng không có chút nào kinh hoàng. Rất nhanh, xâm dụ liền tới gần Lý Trấn vạn trượng trong khoảng cách. Chết. Đại tế ti xâm dụ sát ý ung tùm, nhấp trưởng đang muốn động thủ. Đồng nhiên, hắn trên khuôn mặt giàn mua thần sắc đại biến, quay đầu trở về tạp y liệt bộ tộc. Chờ hắn trở lại bộ tộc thánh thành trên thúc lúc, thấy được một bức như địa ngục đáng sợ cảnh tượng. Chỉ gặp từng người đại võ sư thê thảm gào thét. Bọn hắn lấy tay không ngừng xé rách quần áo của mình, cào nhục thân của mình. Phản phất bên trong có ngàn vạn con kiến đang bò một dạng. Thậm chí huyết nhục ly thể cũng không phát ra gì. Chuyện gì xảy ra? Tại sao có thể như vậy? Đại tế ti xâm dụ tâm thần đại loạn. Hắn lân cận rơi xuống, bắt lấy một tên sôi huyết đại võ sư, đem hắn đập choáng quá khứ. Đang muốn kiểm tra thân thể của hắn tình huống. Nhưng mà, người đại vũ sư này cho dù là trạng thái hôn mê, vẫn như cũ bảo trì động tác, đem tự thân thể phách xé máu tươi chảy đầm địa, giữ tợn đáng sợ. Đại tế ti xâm dụ biểu lộ âm trầm vô cùng. Hắn cưỡng ép đè lại đại võ sư, kiểm tra nhục thể của hắn, trong cơ thể hắn phát hiện cực kỳ yếu ớt một tia quỷ dị huyết dịch. Cái này tơ huyết dịch bệnh trở thành một đạo cực kỳ nhỏ nhưng trải rộng toàn thân lưới lớn. Thương kia để hắn vô cùng quen thuộc bận ý giải ra. Thiên hỏa kiếp ý. Đại tế ti xâm dụ vừa kinh vừa sợ. Làm tiên tiên tông sư, càng là nhất tộc chí tôn. Hắn kiến thức rộng rãi, lập tức nhìn ra đây là một loại nào đó cực kỳ ác độc thay kiếp chi pháp. Thiên hỏa kiếp ý đã xuyên vào người đại vũ sư này các vị trí cơ thể. Ngay cả tiên tiên tông sư đều vô cùng e ngại thân kiếp thiên hỏa phân thể, đại võ sư cùng võ sư làm sao có thể gánh vác? Chỉ một lát sau thời gian, tạp y gì trong bộ tộc tà pháp đại võ sư cùng võ sư toàn bộ bỏ mình. Lý Trấn, hắn hai mắt huyết hồng, cắn răng nghiến lợi nhìn về phía phương xa bầu trời. Cừu hận thanh âm vang tận mây xanh. Ngắn ngủi trong chốc lát, toàn bộ bộ tộc tổn hao 5 thành đại võ sư, 4 thành võ sư. Tạp y liền bộ tộc thánh thành bên ngoài. Lý Trấn đứng lơ lửng trên không. Hắn diện mục cùng nhiệt, tùy ý ngửa mặt lên trời cười to. Thân từng cướp, thần thông thành. Sư tôn chúng sinh thay kiếp pháp quả nhưng dùng tốt. Đáng tiếp tiên thiên tam kiếp, chỉ có thân, linh hai kiếp có thể thay. Hắn linh thức đảo qua tạp y liền bộ tộc thánh thành. Còn đưa lại hơn 50 cái đại võ sư cùng hơn 300 võ sư. Ngược lại là có thể giúp mình vượt qua đệ nhị kiếp. Đại tế ti xâm dụ nóng nhìn Lý Trấn. Hắn mặc dù phẫn nộ, lại tại lúc này giữ vững lý trí. Lập tức tạp y liền bộ tộc tổn thất nặng nề, trọng yếu nhất chính là bảo hộ còn lại tộc nhân. Không trung Lý Trấn nhìn ra xâm dụ ý đồ. Khoe miệng của hắn cười lạnh, quanh người ngưng tụ ra từng cây dài đến 10 trượng to lớn huyết sắc gai nhọn, khoảng chừng hàng trăm cây. Lao thất phu, ngươi quá già rồi, ngươi bảo hộ không được tộc nhân của ngươi. Lý Trấn hướng phía dưới thân xa xa một chỉ. Huyết sắc gai nhọn như mưa to cấp tốc rơi xuống. Đại tế ti xâm dụ biểu lộ đại biến. Thật mạnh thần thông. Hắn lập tức đánh giá ra, mình ngăn không được. Nhưng, vì tộc nhân, hắn không thể lui. Xâm dụ quanh thân nở rộ màu xanh lá bừng sáng, chuẩn bị lấy mệnh tương bác. Đúng lúc này, ta đến giúp ngươi. Vừa nghe được thanh âm, một đạo ngàn trượng đao quang liền lăng không chạm đến Lý Trấn trước mặt. Sắc mặt hắn khẽ biến, thường cây huyết sắc gai nhọn gào thét mà ra, chọn vẹn 20 cây gai nhọn mới đánh nát đao quang. Lão tử liền biết đại càn người có vấn đề, xâm dụ a thúc, ngươi bị gài bẫy. Dứt lời, một tên thân hai trượng, khiêng to lớn quỷ đầu đao dâu quay nón tráng hán lăng không dậm chân mà đến. Lý Chấn con ngươi hơi co lại. Bách Đồng bộ tộc chiến vương ba mục, hai kiếp tiên thiên tông sư, cùng đại nạn sắp tới xâm dụ khác biệt, người này năm gần trăm tuổi, cực kỳ cường đại. Võ sư tấn thăng tiên thiên về sau, có hai cái đường hướng tu luyện. Đầu tiên là tiếp tục rèn luyện thể phách, đi cực võ luyện thể con đường. Cái này tông sư đặc điểm chính là nhục thân cực kỳ cường hãn, phần lớn hình thể to lớn. Thứ hai là chân ý hóa thần thông, thất thần thông hóa hình con đường. Chiến vương ba mục cười lạnh. Đại ca người, lão tử lúc trước nhìn ngươi lần đầu tiên, liền biết ngươi không phải đồ tốt. Có thể bị Chấn Ma Ti đại tướng cùng đại càn quân đội cộng đồng đối bắt, ngươi tại đại càn triều đại bên trong, sợ cũng là người người oán trách tà đạo yêu nhân. Sâm Dụ sắc mặt phức tạp, ánh mắt lóe lên vẻ thống khổ. Là hắn hồ đồ rồi. Coi là người này tuổi trẻ, tâm trí tất nhiên non nớt. Có thể dùng chiêu tế phương thức đem giữ lại tại trong bộ tộc, tại hắn sau khi tỏa hóa tiếp tục thủ hộ bộ tộc. Ai có thể nghĩ, muốn bảo đúng là một tôn ma đầu. Lý Chấn vung tay lên, còn lại huyết sắc gai nhọn cùng nhau hướng phía hai người vào tới, mà hắn thì quay đầu liền chạy. Ba mục quát lên một tiếng lớn, huy động cự đao, tương lai tập gai nhọn toàn bộ chém chết. Hèn hạ vô sỉ đại cả người. Ba mục hùng hùng hổ hổ. Hắn lạc thân đến Sâm Dụ bên cạnh, "A thúc, ta không giỏi tốc độ, không cách nào giúp ngươi báo thủ." Đại tế ti Sâm Dụ cả người phảng phất đột nhiên già mấy chục tuổi. Thanh âm hắn buồn vô cớ nói, "Tập y lý bộ tộc liền do ngươi tiếp thu thôi." Ba mục nét miệng lộ ra tiếu dung. "A thúc, sớm nên như thế, tập y lý bách đồng ở rất gần nhau, vốn là đồng tông. Yên tâm, ta đối xử như nhau. Vừa vặn ta bộ tộc đại tế ti tân tấn tiên thiên, ngược lại là có rất nhiều học thức cần hướng A thúc ngươi thỉnh giáo." Đại tế ti Sâm Dụ biểu lộ đắng chát, chậm rãi gật đầu. Về sau liền không có tạp y lý bộ tộc. Ba mục ánh mắt tránh lộ hừng hực chiến ý A thúc, thù này cũng không thể tính như vậy. Đại càn triều đại lập tức thế nhỏ, chính là ta thánh tộc mở ra hùng uy thời cơ tốt, bằng gì để ti tiện đại càn người hưởng dụng tốt đẹp non sông. Ta đã liên hợp rất nhiều đầu linh hương thánh vương góp lời, cầm xuống đại càn nam cương ở trong tầm tay. Đại tế ti Sâm Dụ trong mắt hiện ra mấy phần sốt ruột. Thánh tộc có càng lớn cương thổ, trong tộc đấu tranh tự nhiên liền sẽ giảm thiếu. Rất nhiều tài nguyên gia trì dưới, tạp y lý bộ tộc nói không chừng còn có lần nữa quật khởi hy vọng. Sương Bình phủ, Thương Sơn. Một cỗ cực kỳ cường đại uy áp từ Thương Sơn truyền ra. Xa xa Phong Linh trong huyện, Sương Bình phủ tổng binh Tào Hồng cùng rất nhiều tông môn trưởng lão sắc mặt đồng thời đại biến. Tông sư bận ý, Minh Vương giáo tân tấn tông sư trở về, truyền lệnh xuống, toàn thể phủ quân rút lui Phong Linh huyện, lui theo 800 dặm bên ngoài Bạch Hoa huyện. Ngày thứ hai, Phong Linh huyện thất thủ, bách tính sinh linh đồ thán. Mà tại Vân Châu biên giới, Lý Dịch hướng phía dưới cửa hải quân coi giữ biểu hiện ra Chấn Ma Ti đô thống thân phận về sau, thuận lợi vượt qua châu giới, tiến vào Bình Châu. Không trung, thân hình của hắn bặm bẹo lúc nhích. Một lát sau, hắn đã biến thành một tên thân cao bảy thước trắng hán. Chương 158, Tê Thanh bộ tộc chương 158, Tê Thanh bộ tộc Lý Dịch ở trong núi cánh rừng bên trong ghé qua, cũng không lăng không phi hành. Vân Châu nhiều hồ, Vĩnh Châu nhiều núi. Nghe nói Vĩnh Châu từng là Sơn Man bách tộc tổ địa. Sơn Man từng liên tục lọt vào mấy cái vương triều khu ra. Bây giờ Vĩnh Châu đã triệt để trở thành đại càn triều đại vĩnh trị chi địa. Tuy là như thế, nơi này nhiều năm qua vẫn như cũ bộ tộc san sát, lẫn nhau có khập khiễng, lâu dài không yên ổn. Triều đình đối với cái này chỉ là ở giữa điều trị, cũng không trực tiếp can thiệp các bộ tộc phân tranh. Lăng không bay qua bộ tộc trên lãnh địa không, chưa chừng liền có thể xúc phạm cái nào đó bộ tộc kiêng kỵ, dẫn tới phiền toái không cần thiết. Hắn tới đây chỉ vì Huyền Thanh Mục, không muốn tăng thêm không phải lá, cho nên lựa chọn mặt đất chạy vội. Sau một ngày, Lý Dịch trên đường đi nghe được phía trước chuyển đến giao chiến âm thanh. Hắn bay vọt đến một gốc đại thụ che trời đỉnh, đưa mắt trông về phía xa. Phát hiện tại phía trước một chỗ trong sân gốc, đang có hai phe nhân mã tại giao chiến. Người thiếu một phương mặc đỏ vàng giao nhau kỳ dị phục sức, trên thân mang theo các thức chất gỗ cùng cốt chất trang sức. Một cái khác phương thì mặc đoạn đà võ phục, có chút keo kiệt. Mặc dù người đông thế mạnh, nhưng ngược lại là ở thế yếu một phương. Kỳ dị phục sức một phương hậu phương lớn, hai tên thân hình to con đại võ sư ngồi ngay ngắn kiệu. Ánh mắt nhìn chằm chằm nhiều người một phương chỉ có một nữ tử đại võ sư. Để hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lý Dịch thấy thế, lúc này quay đầu hướng phía một phương hướng khác mà đi, chuẩn bị tránh đi. Tới, cũng không cần đi. Một đạo trầm muộn thanh âm vang lên. Sau đó, bốn phía sơn dã bên trong vang lên tạch 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 tiếng vang. Lý Dịch phía trước ngàn trượng chỗ, có hai cái cây từ trong đất bùn đứng lên đến. Nhánh cây lay động ở giữa, vỏ cây thân cây vặn bẹo biến hình, hóa thành hai tôn cao 5 trượng thụ nhân. Bọn chúng trên thân giải lấy cực kỳ khí tức quỷ dị, nhưng không giống yêu ma. Từ khí thế cường độ đi lên phán đoán, tương đương với sơ cảnh đại võ sư trình độ. Thụ nhân cất bước phi nước đại, hướng phía Lý Dịch đuổi theo. Chân đạp đất mặt ẩm ẩm rung động. Lão phu chỉ là đi ngang qua, hiện tại liền rời đi. Lý Dịch nói xong thay cái phương hướng liền đi. Hô. Trong đó một cái cây trên thân người mọc ra dài mảnh dây leo, cách mấy trăm trượng khoảng cách cực tốc dò tới. Lý Dịch nhíu mày. Công kích khoảng cách xa như vậy, hắn lúc này tăng tốc. Nhưng mà phương hướng mới phía trước cũng có hai cây đại thụ hóa thành thụ nhân đứng dậy chặn đường. Sơn Quốc phương hướng, trấn giữ hai tên đại võ sư bên trong, một người trong đó rời đi tiểu, hướng phía Lý Dịch mà đến. Trong lúc nhất thời, ngoại trừ lui lại lai lịch, không đường tối lui. Một gốc trên đại thụ che trời, vỏ cây nhúc nhích ở giữa tách ra một đầu cái nứt. Một tên da màu xanh biết nam tử từ cây bên trong lăng không đi ra, bay tới không trung, trên cao nhìn xuống nhìn xem Lý Dịch. Đốt hơi thở đại võ sư. Lý Dịch thần sắc cảnh giác. Linh giác của hắn cũng cảm giác đi ra. Bốn cái cây người đều bị tên này đốt hơi thở đại võ sư nắm trong tay. Đây là cái gì quỷ dị thủ đoạn? Hắn nghĩ tới tam kiếp bí cảnh bên trong Lý Chấn hóa thân pháp môn. Cây này người cho dù là cùng Lý Chấn thủ đoạn có khác biệt, nhưng trên đại thể hẳn là nguyên lý cùng loại. Vĩnh Châu bên ngoài tới đại võ sư. Da màu lục nam tử ánh mắt hiếu kỳ rơi vào Lý Dịch trên thân. Hắn nói chuyện ở giữa, tạch 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 thanh âm rung động. Lý Dịch lúc đến trên đường vậy mà cũng có hai cái cây người đứng lên đến. Ngắn ngủi một lát, liên đối với hắn tạo thành một vòng đây. Thật quỷ dị thủ đoạn. Lý Dịch mắt lộ ra kinh dị. Hắn vẫn là lần đầu thấy được võ đạo bên ngoài thần kỳ thủ đoạn, là chống rông tạo ra thụ nhân. Vẫn là nói mình ngộ nhập đối phương bấy dập. Da màu xanh biết nam tử phân biệt ra Lý Dịch sơ cảnh đại võ sư tu vi, trên mặt hắn lộ ra vẻ hài lòng. Người sứ khác, ta xem ngươi tuổi tác không hơn trăm, niệm tình ngươi thành tựu đại võ sư không dễ, chỉ cần ngươi thúc thủ chịu trói, vì ta Tê Thanh bộ tộc kính dâng 10 năm tinh huyết, đến lúc đó liền thả ngươi đi. Lý Dịch ngắm nhìn một phía, mặc dù hắn cũng không e ngại đốt hơi thở đại võ sư, nhưng người này thủ đoạn quỷ dị, cùng tranh chấp khó tránh khỏi sẽ có phong hiểm. Nghĩ tới đây, hắn kích phát thân phận của Trấn Ma Ti chiếc nhẫn, triển lộ ra Trấn Ma Ti huy hiệu. Lão phu thêm là Trấn Ma Ti đô thống, đến Vĩnh Châu là vì lấy một phần huyền thanh mục, mong rằng tạo thuận lợi. Da màu xanh biết nam tử nhìn thấy Trấn Ma Ti huy hiệu về sau, ánh mắt trầm ngưng mấy phần. Nguyên lai là Trấn Ma Ti người, bất quá bản tọa rất ít cùng Trấn Ma Ti người liên hệ, thân phận của ngươi không tốt xác nhận. Nhưng ta trong bộ tộc ngược lại là có Trấn Ma Ti chú điểm, ngươi theo ta hồi bộ tộc, nghĩa minh thân phận của ngươi về sau, có thể trực tiếp bán cho ngươi huyền thanh mục. Lý Dịch khẽ nhíu mày, trùng hợp như vậy, đối phương vừa lúc là bán huyền thanh mục người. Hắn còn chưa trả lời, một đạo cao thanh âm truyền đến. Chớ có tin hắn, người này là Tê Thanh bộ tộc tà ma, Hồ Giao bộ tộc chính là bị hắn giết đi, ngoại trừ huyền thanh mẫu thụ, tất cả huyền thanh mục đều bị luyện thành cây khôi. Khi đang nói chuyện, đoàn đạo võ phục phương nữ tử kia đại võ sư cầm trong tay trường kiếm bắt tới, cùng hai tên thụ nhân chiến thành một đoàn. Huynh đài cùng ta liên thủ phá vây, còn có chạy thoát cơ hội. Lý Dịch nghe vậy trong lòng hơi run sợ. Nguyên lai những này thụ nhân gọi cây khôi, dựa theo người này lý do thoái thác, huyền thanh mục toàn bộ không có. Da màu xanh biết nam tử nhẹ răng cười liên tục, còn muốn chạy thoát, thật sự là si tâm vọng tưởng. Dứt lời, bốn tôn cây khôi hướng phía Lý Dịch phi nước đại đánh tới. Nữ tử đại võ sư biểu lộ lo lắng, giận dữ hét, theo ta đi. Lý Dịch không chần chờ nữa, lúc này xông về nữ tử võ sư phương hướng, liệt không tiềm tinh, thân pháp chân ý thôi động hạ, thân thể của hắn tựa như một viên như cự thạch đâm vào trong đó một tôn cây khôi bên trên, đem khổng lồ 5 trượng thân thể đụng bay hơn 20 trượng xa. Một màn này để ở đây tất cả đại võ sư cùng nhau giật mình. Da màu lục nam tử biểu lộ cứng đờ, tốc độ thật nhanh, thật là lớn lực đạo. Nữ tử võ sư tại ngắn ngủi ngây người về sau, thần sắc vui mừng, lập tức cường công mấy chiêu bức lui một vị khác thụ nhân, sau đó quay đầu buộc phát thân pháp thoát đi. Truy! Da màu lục nam tử hét lớn một tiếng, hai gã khác đại võ sư lập tức phi thân đuổi theo. Lý Dịch đuổi theo nữ tử võ sư cấp tốc thoát đi. Hắn liếc mắt sân gốc, chỉ gặp những cái kia người mặc đoàn đả võ phục, có chút keo kiệt đội ngũ, tại phát hiện đầu lĩnh của mình chạy trốn sau sĩ khí cũng không tán loạn, ngược lại từng cái giống như đánh kê huyết đồng dạng, trên mặt lộ ra thấy chết không sờn biểu lộ, gào thét lớn hướng Tê Thanh bộ tộc khởi xướng trước khi chết phản công. Trong lòng của hắn có chút kinh dị, thường thấy tàn bạo minh vương giáo chúng cùng xương bình phủ binh lính càng quái, lần đầu thấy được như vậy có huyết tính người. Tại Hạ Nguyên Linh Tú chính là Vĩnh Châu An Bang quân trưởng lão. Hai người phi nước đại bên trong, nữ tử tự giới thiệu. Lý Dịch cũng không nghe nói qua An Bang quân tên tuổi. Lão phu Lý Dịch, Vân Châu Trấn Ma Ti đô thống. Nguyên Linh Tú ngữ tốc nhanh chóng, nguyên lai Vân Châu huynh đệ, vậy dĩ nhiên cũng biết minh vương giáo họa. Tê Thanh bộ tộc chính là cấu kết minh vương giáo tàn sát Hồ Giao bộ tộc. Cái kia da xanh lá người tên là Bàn Kỳ, là Tê Thanh bộ tộc tam đại trưởng lão thứ nhất, xuất hiện ở đây là vì tìm kiếm huyền thanh một mẫu thụ, hắn sẽ không dễ dàng rời đi phiến khu vực này. Người ta liên thủ phía dưới, nếu chỉ cố chạy trốn, hắn chính là đốt hơi thở đại võ sư cũng khó có thể lưu lại. Lý Dịch nhíu mày, làm sao ở đâu đều có thể đụng phải minh vương giáo? Nghe nói bọn hắn muốn lấy huyền thanh một mẫu thụ linh căn cứu sống minh vương giáo vị kia nửa bước võ thành giáo chủ. Nguyên Linh Tú đang muốn nói tiếp, lại phát hiện Lý Dịch ngừng lại. Chương 159, vô địch phòng ngự. Chương 159, vô địch phòng ngự. Nguyên Linh Tú lo lắng nói, Lý huynh, ngươi đây là làm gì? Ban Kỳ chính là đốt hơi thở đại võ sư, trong tay đến cùng bao nhiêu ít cây khôi không biết, còn có hai vị sôi huyết đại võ sư ở bên hiệp trợ, không nên ở lâu. Nàng ngữ tốc cực nhanh, nhưng mà vừa dứt lời, lại phát hiện Lý Dịch không chỉ có không có nghe từ đề nghị của nàng, ngược lại hướng phía đi đầu đuổi theo hai tên sôi huyết đại võ sư vào tới. Lý Dịch ánh mắt trầm ngưng, nếu như là minh vương giáo sự tình, vậy mình liền không thể ngồi xem. Cũng đúng lúc nhờ vào đó chiến kiểm nghiệm hạ mình, cùng ngang nhau tu vi cấp độ cái khác đại võ sư trên lệnh. Hắn thân thể đột nhiên bành trướng đến bảy thước chi cự, quanh thân bắp thịt cuộn cuộn, sáng loáng quang vô cùng, tựa như đúc bằng sắt. Nguyên Linh Tú dừng bước lại, trong lòng kinh nghi bất định. Nàng không thể nào hiểu được tên này từ bên ngoài đến sơ cảnh đại võ sư, đến tột cùng vì sao muốn châu chấu đá xe lựa chọn đối kháng đại võ sư. Nguyên Linh Tú biểu lộ âm tình chuyển biến, một lát sau cắn răng một cái, thi triển thân pháp đi theo. Nếu là Lý Dịch sau đó gặp nạn, nàng đại đủ khả năng phía dưới điểm hộ một hai. Về phần có thể hay không đào thoát, liền nhìn đối phương vật thế. Lý Dịch hơi nhíu mày, ngược lại là không ngờ tới Nguyên Linh Tú còn biết vòng trở lại. Bất quá trước mắt tình thế cũng là dung không được hắn nghĩ lại. Tê Thanh bộ tộc hai tên sôi máu võ sư đã tới gần 200 trượng, sắp tiến vào đại võ sư phạm vi công kích. 100 trượng. Trong đó một tên Tê Thanh bộ tộc sôi huyết đại võ sư cầm trong tay dài 6 thước đao, quát lên một tiếng lớn chém bổ xuống đầu. dài đến trăm trượng đao khí mang theo cuồng phong gào thét mà đến. Lý Huynh cẩn thận. Sau lưng Nguyên Linh Tú gặp Lý Dịch thế mà không tránh không tránh, lập tức bị hù vãi cả linh hồn. Liên đối mặt Ban Kỳ cũng ngây ngẩn cả người. Người này chẳng lẽ muốn không nhìn cố ý tìm chết không thành? Lúc này, to lớn đao quang trùng điệp bổ vào Lý Dịch đỉnh đầu. Két. Hình như có một đạo vô hình thanh âm vang lên. Phản phất băng phiến đập vào nham thạch bên trên, đao quang vỡ vụn. Tại mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong, Lý Dịch vậy mà lông tóc không thương. Ngay kháng, thật mạnh nhục thân, liệt không tiềm tinh. Ngay tại đao quang vỡ vụn nháy mắt, Lý Dịch tốc độ đột nhiên một phát, trong khoảnh khắc vượt qua trăm trượng khoảng cách, đi vào cầm đao đại võ sư trước mặt. Thật nhanh, hai tên đại võ sư cùng nhau nhất lắm. Cầm đao đại võ sư biểu lộ đại biến, còn chưa kịp phản ứng, liền nhìn thấy một cái to lớn nắm đấm chạm mặt tới. Oeng, cầm đao đại võ sư thân thể bị đánh bay ra ngoài, một đường đụng nát mảng lớn rừng cây. Trọn vẹn bay ngược hơn 100 trượng mới dừng lại. Hắn toàn thân máu tươi, thân thể hiện lên quỷ dị vặn bẹo tư thế nằm trên mặt đất. Ngực vi vi chập trùng, còn giữ một hơi không có chết. Mà liên tại Lý Dịch ra quyền đồng thời, minh đoạn, hắn hai chân liên kích, trong khoảnh khắc liền ra chân vài chục lần, liên tục hơn 10 đạo khí huyết quang lam quanh chúng một tên khác đại võ sư. Đối phương không phản ứng chút nào thời gian, liền ngã bay ra ngoài, cũng là đập ngã mảng lớn cây cối. Trên người hắn quần áo đều vỡ vụn, 10 cái to lớn cái hố nhỏ nhìn thấy mà giật mình. Nguyên Linh Tú hô hấp ngưng trệ, mắt lộ ra vẻ chấn động. Cứ như vậy ngắn ngủi không đến thời gian một hơi thở, hai tên sôi huyết đại võ sư lại bị dây lấp bại. Mặc dù hai người chỉ là thật loại cấp độ đại võ sư, nhưng chiến lược so sơ cảnh đại võ sư cũng muốn mạnh hơn nhiều lắm. Nhưng bọn hắn thế mà ngay cả sức phản kháng đều không có. Lý Dịch động tác không ngừng, tiếp tục phóng tới lân cận đuổi theo hai cái cây khôi. Bành! Thân thể của hắn hung hăng đâm vào thứ nhất cái cây khôi bên trên. Hai viên nắm đấm tựa như cái rủi thần binh lợi khí, đập ầm ầm nhập thụ nhân thân thể. Lý Dịch biểu lộ dữ tợn, đột nhiên giống to. Mở! Hai cánh tay hắn cơ bắp cổ động, khí huyết bành trướng một phát. Không thể địch nổi lực lượng nơi cánh tay ngưng tụ. Tê lạc! Cây khôi cao tới 5 trượng thân thể bị Lý Dịch xé thành hai nửa. Ban Kỳ con ngươi kịch liệt rung động, đáy mắt nổi lên vẻ kinh ngạc. Cây khôi bên trong có lưu hắn khí huyết linh tính, hắn có thể rõ ràng cảm giác được cây khôi bị công kích. Lực lượng, không thể địch nổi lực lượng. Đơn thuần lực lượng của thân thể, thậm chí so với hắn cái này đốt hơi thở đại võ sư đều mạnh hơn. Tùy tiện đụng phải một cái đến từ Vĩnh Châu bên ngoài đại võ sư, liền có được đáng sợ như vậy phòng ngự cùng nội thân. Ban Kỳ trong mắt hiện ra vẻ cảnh giác, đem độ cao của chính mình đi lên bay vụt mấy chục trượng. Nguyên Linh Tú càng là hít vào ngụm khí lạnh. Nàng và cây khôi nhiều lần giao thủ, biết vật này cường đại. Không chỉ có thân thể phòng ngự có thể so với đại võ sư, tốc độ cùng công phạt năng lực cũng không có yếu quá nhiều. Không thể tin được mạnh mẽ như vậy tạo vật, vậy mà có thể bị người tay không xé mở. Nếu là đốt hơi thở đại võ sư thì cũng thôi đi. Lý Dịch chỉ là sơ cảnh đại võ sư mà thôi. Khí lực chi lớn, đơn giản không thể tưởng tượng. Phía dưới, Lý Dịch đã bay hai nửa thân cây, mượn lực nhào về phía một cái khác cái cây khôi. Không trung Ban Kỳ không dám kinh thường. Hai tay của hắn vỗ. Cây thứ hai cây khôi quanh thân tách ra màu xanh lá bừng sáng, lại linh tính ba động càng thêm mãnh liệt. Cây khôi thân thể lực phòng ngự rõ ràng tăng cường một mảng lớn. Cùng lúc đó, lại có hai tôn cây khôi từ dưới đất chui ra. Sáu tôn cây khôi nhanh chóng hướng phía Lý Dịch vây quanh mà đến. Lý Dịch song quyền nện xuống, lại chỉ chui vào thân cây không đến một thước. Mãnh lực xé ra, cũng không xé mở. Hô hô, tiếng xé gió vang lên. Sáu tôn cây khôi trên thân mọc ra dây leo, hướng phía Lý Dịch đánh tới. Những này dây leo tính bền dẻo kinh người, với lại mũi nhọn vô cùng sắc bén. Tại Lý Dịch cảm giác bên trong, thậm chí so bình thường linh binh uy lực đều muốn càng mạnh. Hắn hai chân lực buộc phát nói, đá văng ra dưới thân cây khôi, né tránh mặt khác sáu tôn cây khôi vây công. Lâm vào vây quanh, một con đường chết. Ban Kỳ cười lạnh không thôi. Tay khẽ bẫy, tổng cộng 7 tôn cây khôi tốc độ bạo tăng 3 thành. Nhanh chóng đem Lý Dịch vây quanh bắt đầu. Càng quỷ dị chính là, bị Lý Dịch xé thành hai nửa cây khôi vậy mà đồng thời đứng lên đến. Sau đó hoảng hoảng du du hướng một nửa khác đi đến. Nhìn cái này tình thế tựa hồ muốn một lần nữa hợp hai làm một. Ngay cả Lý Dịch cũng bởi vì một màn này mà nhíu mày. Vĩnh Châu đạt đến thể cảnh đại võ sư thủ đoạn quỷ dị như vậy. Nguyên Linh Tú la lớn, "Lý huynh, chớ có cậy mạnh, nhanh chóng phá vây." Nàng huy động trường kiếm trong tay, chém ra kiếm khí đánh vào cây khôi trên thân, lưu lại từng đạo mấy thước dài vết thương. Nhưng mà ngắn ngủi thời gian một hơi thở, những này thụ nhân vết thương trên người liền khép lại như lúc ban đầu. Lý Dịch thân hình rơi xuống đất, hai chân phát lực, thân thể từ trên mặt đất bạo thăng 50 trượng. Hắn hai chân liên tục đá ra mấy chục đạo khí huyết quang lam, hướng phía Ban Kỳ kích xạ mà đi. Điêu trùng tiểu kỵ cũng dám mua dịu quá mắt thợ. Tiểu sơ cảnh, không biết tự lượng sức mình. Ban Kỳ cười lạnh, đưa tay liền muốn một trưởng diệt đi đối phương tất cả thế công. Đống nhiên, tất cả khí huyết quang lam đống nhiên biến mất tại chỗ. Hắn hơi sững sờ, chính là này nháy mắt thời gian, mấy chục đạo khí huyết quang lam tại trước người hắn 30 trượng đột nhiên hiện thân, trong khoảnh khắc toàn bộ đánh vào trên người hắn. Nguyên Linh Tú mở to hai mắt nhìn, không dám tin, đây là cái gì công phạt thủ đoạn? Sơ cảnh đại võ sư vậy mà có thể đánh trúng đốt hơi thở đại võ sư? Nghĩ đến Lý Dịch mới đánh bại hai tên sôi huyết đại võ sư chiến lực, cùng xé mở cây khôi lực đạo, những công kích này uy lực tất nhiên không thấp. Mấy chục đạo thối pháp thế công, có thể hay không đánh cho bị thương Ban Kỳ? Nguyên Linh Tú tim nhảy tới cổ rồi. Không chung, Ban Kỳ bị mấy chục đạo khí huyết quang lam đánh trúng, trên người hắn chỉ có giản dị quần áo đều vỡ vụn, làn da màu xanh lục bên trên lộ ra từng đạo nhìn thấy mà giật mình dấu đỏ. Tiểu bối ngươi dám? Ban Kỳ giận tím mặt. Những công kích này mặc dù không có để hắn phá phòng, lại mang đến cho hắn đại lượng cảm giác đau. Làm Tê Thanh bộ tộc trưởng lão, hắn đã thật lâu chưa từng cảm thụ đau đớn. Hôm nay thế mà tại một tên tiểu bối trên tay mắc lửa, cái này khiến hắn khó mà tiếp nhận. Ban Kỳ dưới cơn thịnh nộ, không chậm trễ chút nào bộc phát khí huyết. Đáng sợ linh tính ba động trong khoảnh khắc tràn ngập quanh mình vạn trượng phạm vi. Chia hai nửa cây khôi tựa như nam châm đột nhiên đụng vào nhau. Được gây chỗ chăm chú dính liền khép lại, một lần nữa ngưng kết thành một tôn hoàn toàn mới cây khôi. Không chỉ có như thế, toàn bộ 8 tôn cây khôi thân thể tăng vọt đến 10 trượng thân cao, tản ra hơi thở cực kỳ mạnh. Lý Dịch thân thể rơi xuống, mà 8 tôn cây khôi mở ra che kín vỏ cây nếp bốn miệng rộng y mắng gầm thét. Thân thể cao lớn cất bước phi nước đại, hướng phía Lý Dịch rơi xuống đất trô vọt tới. Không trung, Ban Kỳ diện mục lạnh lạnh. Vốn định dùng ngươi thân thể bồi dưỡng một tôn cây khôi đến, có thể ngươi hết lần này tới lần khác muốn chọc giận bản tọa, vậy liền trở thành huyết thực linh phỉ, trung thân cung cấp nuôi dưỡng ta cây bảo. Tay hắn một chiêu, 8 tôn cây khôi cùng nhau phát động công kích. Lít nha lít nhít cao nhổng dây leo đâm về Lý Dịch. Nơi xa, Nguyên Linh Tú con ngươi đột nhiên rụt lại. Trong miệng lẩm bẩm nói, hỏng hỏng, Lý Dịch triệt để chọc giận Ban Kỳ. Đốt hơi thở đại võ sư một khi thống hạ sát thủ, đốt hơi thở phía dưới, khó có còn sống. Nàng lúc này quay đầu bước đi. Lý Dịch tình huống hiện tại đã là tử cục. Cho dù là nàng muốn thân xuất viện thủ cũng không thể tránh được. Lý Dịch thần sắc trầm ngưng, hướng không trung đột nhiên oanh ra một quyền. Thân thể tại cỗ này lực đẩy dưới nhanh chóng rơi xuống đất. Hắn sau khi rơi xuống đất, tiếng như ảnh mị, nhanh chóng né tránh tất cả dây leo công kích. Nhưng dây leo cũng không phải là cây khôi duy nhất thủ đoạn công kích. Bọn chúng hình thể mặc dù khổng lồ, động tác lại cực kỳ linh hoạt. Thế mà còn cần đã xuất thân pháp cùng quyền chiêu, trên cao nhìn xuống công hướng Lý Dịch. Đáng tiếc động tác tương đối vụ bè. Phạm vi công kích ngược lại là rất rộng, nhưng vẫn như cũng bị Lý Dịch nhẹ nhõm né tránh. Mà hắn cực kỳ linh hoạt nhảy lên cây khôi thân thể, hai chân đạp mạnh thụ nhân thân thể, mượn lực lần nữa bay lên không. Lý Dịch ở không trung quyền cước cùng sử dụng. Mấy chục cái to lớn khí huyết nằm đấm, cùng mấy chục đạo khí huyết quang lam lít nha lít nhít công hướng Ban Kỳ. Lẽ nào lại như vậy? Muốn chết. Ban Kỳ giận không kèm được. Bản tọa muốn đem ngươi tự tay diệt sát, nghiền xương thành tro. Bị cái tiểu côn trùng 5 lần 7 lượt khiêu khích, để lửa giận của hắn bốc lên tới cực điểm. Hắn phi thân lao xuống, song trưởng liên tục đánh kích. Tương nên diện mà đến công kích đều đánh tan. Nơi xa, chạy trốn Nguyên Linh Tú cảm giác được sau lưng khổng lồ uy thế, trong lòng trận trận kinh dị. Đây chính là đốt hơi thở đại võ sư toàn lực bộc phát uy thế. Thật là đáng sợ. Nàng tốc độ nhanh hơn mấy phần. Không trung, Lý Dịch mắt thấy Ban Kỳ hướng mình vào tới. Hắn lấy ra Huyền Đế Thương, trong mắt sát ý lăng lệ, liệt không tiềm tinh. Hai đại thân pháp chân ý đồng thời thôi động. Toàn thân hắn linh tính khí huyết cùng chân uy đột nhiên bộc phát. Lúc đầu hạ xuống thân thể trong nháy mắt nổ bắn ra mà ra, sau lưng khí lãng cuộn cuộn, phát ra to lớn tiếng bạo liệt. Ban Kỳ tâm thần kịch chấn. La Thất Thanh, ngươi có thể bay. Người này chẳng lẽ là che giấu thực lực đốt hơi thở đại võ sư? Không. Hắn linh thức cảm giác không có sai. Đối phương mặc dù có thể bay, nhưng không có thật gieo trồng tâm cùng huyền tinh luyện máu, thiết thiết thực tình cảnh đại võ sư tu vi. Vậy chỉ có một loại khả năng. Người này đem huyền giai thậm chí địa giai thân pháp, tu luyện ra đạt đến thể cấp bậc chân ý. Nhưng nếu như người này thật có như vậy nghịch tiên mộ tính, tăng thêm cái kia vô cùng cường đại nhục thần, như thế nào lại còn dừng lại tại tình cảnh đại võ sư hoàn cảnh? Ngươi có thể bay lại như thế nào? Chết đi. Ban Kỳ ánh mắt dữ tợn, một trường vung ra. Trung quy là sơ cảnh đại võ sư thôi. Tại đốt hơi thở trước mặt, bất quá là so sâu kiến mạnh hơn một chút lão thử. 100 trượng. 90 trượng. Lý Dịch trong lòng mặc niệm. Hắn nắm chặt huyền đế, biểu lộ bình tĩnh. Thiên hỏa kiếp ý tự thân thể bên trong bắn ra, ngưng tụ tại thân thương. Ban Kỳ cường đại linh thức đống nhiên cảm giác được một cỗ kỳ dị vận ý, trái tim của hắn đống nhiên co rụt lại. Thường cơn ớn lạnh trong lòng hiện lên. Tình huống như thế nào? Ban Kỳ kinh nghi bất định. Hắn lông tơ đứng đấy, trái tim không thể ức chế cuồng loạn như lôi. Thân thể đúng là xuất hiện đại võ sư đối nguy cơ bản năng dự cảnh. Đống nhiên, hắn như là bị sét đánh trúng, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Thần thông, làm sao có thể? Hắn nghẹn ngào gào lên. Không còn chút nào nữa chiến ý đường đường đốt hơi thở đại võ sư, trên không trung sinh ngừng thân hình, quay đầu liền chạy. 70 trượng. Khoảng cách này, không thể trốn giật. Lý Dịch trong mắt sát ý bộc phát. Thiên hỏa kiếp ý quán chú thân thường, khí huyết hỏa diễm trong nháy mắt bộc phát. Phần quốc, trên bầu trời, đường kính 5 trượng kinh khủng hỏa long nhào về phía Ban Kỳ. Không, hắn sợ hãi thất thố. Song trưởng điên cuồng đẩy ra, linh tính khí huyết không muốn mạng dâng trào. Nhưng mà tất cả thế công liên quan bản thân hắn đều bị hỏa long thôn vệ chôn bụi. Nơi xa, chính đang chạy trốn Nguyên Linh Tú hình như có nhận thấy, quay đầu nhìn lại. Sau đó liền thấy được nàng làm hắn trung thân khó quên một màn. Nơi xa chân trời, một cái nam nhân trưởng thương nô long xông thẳng tới chân trời. Nguyên Linh Tú trợn mắt hốt hoồm, không dám tin vào hai mắt của mình. Lý Dịch không chết, phản sát Ban Kỳ. Trên mặt đất, cái kia hai tên kéo dài hơi tàn xôi huyết đại võ sư, càng lại như là gặp ma song song hóa đá. Hai người còn chờ mong Ban Kỳ đại nhân đánh giết người này sau cứu bọn họ. Nhưng bây giờ, thậm chí ngay cả Ban Kỳ đại nhân đều bị đánh chết. Hai người triệt để lâm vào tuyệt vọng. Không trung, Lý Dịch đột nhiên dừng lại thần thông. Cách đó không xa, một bộ mất đi sức sống, còn bốc lửa mầm cháy đen thân thể nhanh chóng hạ xuống. Lý Dịch bấm tay bắn ra một đoàn khí huyết đem cái kia thân thể ngừng lại đánh xuyên. Ở không trung như than tuổi giải thể trở thành mảnh vỡ. Tiêu hao lớn như vậy, Lý Dịch khẽ nhíu mày. Hắn lúc trước mặc dù cùng Bạo Nguyệt có sử dụng thần thông so chiêu diễn luyện, nhưng lại chưa thi triển toàn lực. Lần này toàn lực thôi động dưới, ngắn ngủi hai cái hô hấp không đến thời gian bên trong, vậy mà tiêu hao hắn gần 8 thành khí huyết. Phải biết lấy hắn hiện tại khí huyết dự trữ, chọn bện là cùng giai sơ cảnh đại võ sư gấp 5 lần có thừa. Đổi lại bình thường đại võ sư đến thi triển phần quốc hà không trong khoảnh khắc bị hút khô. Bất quá Lý Dịch cũng không trong vấn đề này dừng lại. Dù sao cũng là thần thông, mặc dù tiêu hao cao, nhưng là uy lực cũng đủ mạnh. Có thể diệt sát đốt hơi thở đại võ sư. Đáng giá. Hắn hướng miệng bên trong ném vào năm viên linh ngọc đan. Sau đó phi thân quá khứ đón lấy bàn kỳ nhận chữ vật. Lý Dịch không kịp chờ đợi trong nhận thức mặt đồ vật. Một lát sau, hắn biểu lộ vô cùng thất lạc. Trong giới chỉ tài vật cùng tài nguyên rất nhiều, cũng chất đống đại lượng huyền thanh mục. Có thể những này huyền thanh mục năm toàn đều tại ngàn năm phía dưới. Dù là có ngàn năm năm cũng tốt, làm ra linh binh đại cũng có thể tiếp nhận bảy thành cường độ mở cung pháp, chí ít có thể dùng. Có thể năm mới mấy trăm năm, phẩm chất kém quá nhiều. Chương 160, mẫu thụ hóa hình chương 160, mẫu thụ hóa hình Lý Dịch tất kỹ nhận chữ vật. Thân hình nhanh chóng hạ xuống. Mặt đất, tám tôn cây khôi đã mất đi chủ nhân khống chế, lúc này tựa như tượng gỗ ngây ngốc đứng ở tại chỗ. Lý Dịch rơi xuống trong đó một tên sôi huyết đại võ sư bên người, nhấc chân đem hắn đá bay đến một tên khác đại võ sư bên cạnh. Hắn đi đến bên cạnh hai người, ánh mắt băng lãnh nói, "Ta hỏi, các ngươi đáp, thành thật thật cung cấp tin tức, lao phu cho các ngươi thông báo." Trong lòng hai người tuyệt vọng. Một người trong đó trên mặt triển lộ ra khinh thường biểu lộ. Giết tê thanh bộ tộc đại võ sư, cho dù là ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, cũng khó thoát khỏi cái chết. Một người khác hướng phía Lý Dịch nổ nước miếng. "Phi, lão tử nếu là trả lời ngươi nửa câu, vĩnh thế không được siêu sinh." Lý Dịch chậm rãi gật đầu. Rất có cốt khí, vậy liền đi chết đi. Hắn nâng lên trường thương, đâm xuyên qua hai người đầu lâu. Bọn hắn nếu như đã quyết định chủ ý không nói, cho dù là đến tiếp sau cha tấn bức cung đi ra tin tức, nội dung trong đó đại khái suất cũng thật giả nửa nọ nửa kia, bấy dập trùng điệp. Hắn nhưng không có công phu đi làm nếm thử cùng phân biệt thật giả. Lý Vinh chấm đã. Nguyên Linh Tú trở về giúp bộ hạ đánh chết địch quân đội ngũ, đang muốn ngăn cản Lý Dịch hạ sát thủ. Kết quả lời nói chậm nửa nhịp, hai người đã bị Lý Dịch đâm chết. Nguyên Linh Tú mặt lộ vẻ đáng tiếc, nhưng hai người này đều là Lý Dịch chiến quả, nàng cũng không tốt nói thêm cái gì. Nguyên Linh Tú ôm về nói, cảm tạ Lý Huynh cứu ta an bang sẽ huynh đệ, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, Lý Huynh nếu có cần, tại hạ tất toàn lực ứng phó. Nếu như không có Lý Dịch đánh chết Tê Thanh bộ tộc đại võ sư, bộ hạ của hắn nhất định toàn viên hy sinh, cho nên nói là Lý Dịch cứu cũng không quá đáng. Lý Huynh, nơi đây không nên ở lâu, không biết có thể hay không theo ta rời bước an bang sẽ trụ sở. Nguyên Linh Tú nói xong lại giải thích nói, Lý Huynh yên tâm, an bang sẽ cũng không phải là Minh Vương giáo như vậy tà giáo, mà là có chí chi sĩ tổ chức nghĩa quân, vì trảm yêu trừ ma, hộ cảnh an dân. Lý Dịch không coi ai ra gì lấy đi hai tên đại vu sư nhận chữ vật. Nghe vậy trầm ngâm một lát sau nói, có thể, lão phu cũng có không thiếu nghi vấn muốn hướng các hạ linh giáo. Hắn đem vừa rồi Nguyên Linh Tú phản ứng xem ở trong mắt. Đối tên này nữ tính võ sư cảm nhận coi như không tệ. Đối nàng những cái kia không sợ chết bộ hạ cũng có chút thưởng thức. Hết ngồi đáy giếng, bởi vậy có thể thấy được nàng sở thuộc an bang sẽ, tất nhiên không phải Minh Vương giáo loại kia yêu tà thế lực. Cho nên liền đồng ý xuống tới. Hắn nhìn về phía cách đó không xa tám tôn cây khôi. Những này cây khôi muốn thế nào xử lý? Có thể hay không hủy đi ra chút hữu dụng vật? Nguyên Linh Tú thần sắc có chút xấu hổ, ngược lại không quá mức giá trị, không khỏi bị tặc phỉ lại lần nữa lợi dụng, có thể mời Lý Vinh xuất thủ đem hủy hoại. Lý Dịch ánh mắt lóe lên thất vọng, hắn là lần đầu tiên nhìn thấy cây khôi loại thủ đoạn này, còn tưởng rằng có thể có cái gì vật quý trọng, kết quả không có chút giá trị. Có thể, Lý Dịch huy động huyền đế, đem tám tôn cây khôi đập cái náo nhọn. Lý Vinh xin mời đi theo ta. Nguyên Linh Tú thi triển thân pháp tại phía trước dẫn đường, Lý Diêm bước nhanh đuổi theo. Sau khi hai người đi, khoảng cách Lý Dịch cùng Ban Kỳ giao chiến chỗ 20 dặm bên ngoài một gốc đại thụ che trời bên trên. Một khuôn mặt người bỗng nhiên tại trên cành cây nổi lên. Ngay sau đó, thân cây nhúc nhích hở ra, chậm rãi hiện lộ ra cả người tư thế huyền chuyển nữ tử hình thể. Một lát sau, cây cối một bộ phận thoát ly thân cây, hóa hình làm một tên thân cao một trượng, khuôn mặt tuyệt mỹ, người mặc lá xanh váy dài tóc lục nữ tử. Nàng nhìn Lý Dịch rời đi phương hướng, tinh xảo trắng non cái mũi khinh khinh hít hà, trong mắt lộ ra chờ mong cùng thân mật thân sắc. Sau đó, nàng lộ ra xoắn xuýt biểu lộ, đứng tại trên nhánh cây chần chờ không chừng. Suy tính một hồi sau, nàng lấy dũng khí từ trên cây nhảy xuống, nhẹ nhàng rơi trên mặt đất. Ngay sau đó, một màn kỳ dị phát sinh, chỉ gặp nữ tử thân thể từ từ nhỏ dần, từ trượng cao thân thể thu nhỏ đến ba tấc. Nàng ngồi dưới đất, hai tay ôm lấy đầu gối, thân thể lần nữa phát sinh cải biến. Ngắn ngủi hai cái hô hấp sau, nữ tử biến thành một viên màu xám đen, ngoại hình cùng loại quả thông không biết tên trái cây. Trái cây trên mặt đất nhấp nhô bắt đầu, hướng phía Lý Dịch hai người biến mất phương hướng mà đi. Nguyên trong rừng, Lý Dịch cùng Nguyên Linh Tú đi song song. Nguyên Linh Tú rất tức thời không có hỏi thăm Lý Dịch là như thế nào chém giết Ban Kỳ, mà Lý Dịch thì hướng nàng hỏi trong lòng mình nghi hoặc. Nguyên tiểu thư, cây này khôi là vật gì? Nguyên Linh Tú biết gì nói nấy, giải thích nói, Tê Thanh bộ tộc là Sơn Man Bách tộc thứ nhất đại tăng Lê chi nhánh, hắn hệ thống tu luyện đi là phi thường đặc biệt vu luyện linh khôi chi thuật, theo một ý nghĩa nào đó đã thoát ly võ đạo phạm chủ, nhưng cái kia cây khôi chính là bút tích của bọn hắn. Truyền thống vu luyện chi thuật chính là thu thập thiên tài địa bảo luyện chế linh khôi, quá trình phức tạp lại tiêu hao có phần cự. Tê Thanh bộ tộc cùng Minh Vương giáo cấu kết về sau, không biết từ nơi nào lấy được cái này vu luyện thân chủng ma công, dùng một hạt tà loại thay thế thật gieo trồng vào thịt thân, lấy đại võ sư linh nhuộm thân bồi dưỡng, cho đến hắn triệt để đồng hóa đại võ sư nhục thân, mọc rễ nảy mầm trưởng thành linh thụ, lại dùng võ sư tinh huyết đổ vào sinh trưởng, cuối cùng hóa thành cây khôi. Lý Dịch trong lòng lập tức hiểu ra, khó trách mới ban kỳ luôn muốn phải dùng mình thân thể bồi dưỡng một tôn cây khôi. Nguyên lai thứ này là từ người nhục thân bồi dưỡng mà đến. Nghe thấy tồn tại liền có thể tưởng tượng quá trình có bao nhiêu tà ác. Nguyên Linh Tú cảm thán nói, cái này 8 tôn cây khôi, liền đại biểu lấy đã từng có 8 vị đại võ sư bị kỳ độc tay. Vu luyện thân trùng ma công, bồi dưỡng ra tới ma khôi mặc dù thực lực rất mạnh, nhưng so với chân chính đại võ sư tới vẫn là kém không thiếu. Bất quá cây khôi hình thể khổng lồ, lực phòng ngự kinh người, đưa lên đến trên chiến trường, đơn giản liền là cỗ máy giết chóc, so triều đỉnh trong quân kim cương lực sĩ đều cường. Lý Dịch hiếu kỳ nói, Tê Thanh bộ tộc đại võ sư đều có cây khôi nơi tay. Nguyên Linh Tú lắc đầu nói, đã là lấy đại võ sư linh nhượng thân là vật liệu, liền mang ý nghĩa nó không có khả năng đại lượng sản xuất, Tê Thanh bộ tộc trong bộ tộc có được cây khôi không cao hơn 10 người. Lý Dịch tiếp tục hỏi, lão phu đến Vĩnh Châu là vì thu hoạch Huyền Thanh Mục, còn xin Nguyên tiểu thư có thể kỹ càng cáo chi cái này Huyền Thanh Mục sự tình. Nguyên Linh Tú cũng không trực tiếp trả lời vấn đề này, mà lại hỏi, Lý huynh đối Minh Vương giáo vị giáo chủ kia hiểu rõ nhiều thiếu? Lý Dịch trầm ngâm. Đối với vị giáo chủ kia, hắn lần đầu hiểu rõ đến tin tức tương quan vẫn là ban đầu ở Lâm Tuyển huyện thời điểm. Giả huyện lệnh Lâu Tu Bình bảo hắn biết Thất Đại Thánh danh hào là Minh Vương giáo giáo chủ ban thưởng. Bây giờ xác định Lý Chấn liền là Minh Vương giáo lục công tử. Vậy nói rõ cái này Thất Đại Thánh cố sự chính là Lý Chấn cáo chi cho vị giáo chủ kia. Phía sau lại từ hắn ban cho trong giáo đại võ sư, hoặc là vốn do Lý Chấn chỗ lấy, bất quá đẩy lên giáo chủ trên đầu. Về phần cái khác, Lý Dịch liền mà biết quá ít. Nguyên Linh Tú lúc này êm tai nói, có người nói rõ Vương giáo giáo chủ đã đạt thành nửa bước võ thánh cảnh giới, nhưng đúc lô thất bại, thân thể bắt đầu cùng thiên địa đồng hóa, lâm vào nửa đời gần chết trạng thái. Lý Dịch ánh mắt hơi run sợ. Minh Vương giáo giáo chủ là nửa bước võ thánh. Hắn vẫn là lần đầu nghe nói tin tức này. Cũng may mắn đối phương lâm vào gần chết trạng thái. Nếu không có lò luyện võ thánh tọa chấn, Minh Vương giáo coi như không giới hạn tại Vân Châu hòa loạn. Lý Dịch khó hiểu nói, cái này cùng Huyền Thanh không có quan hệ như thế nào? Nguyên Linh Tú nói, bởi vì Huyền Thanh mẫu thụ hóa hình. Lý Dịch sững sờ. Hóa hình? Đại yêu. Chương 161, Thiên Địa Linh Căn. Chương 161, Thiên Địa Linh Căn. Hắn hiếu kỳ nói, cây cối cũng có thể hóa hình. Từ rèn thể võ sư đến đạt đến thể đại võ sư, đoạn đường này đi tới, hắn giết yêu vật không tính thiếu, nhưng chưa từng thấy qua có thực vật hóa hình thành công. Nguyên Linh Tú gật đầu nói, loại tình huống này cực kỳ hiếm thấy, nhưng cũng chợt có phát sinh. Phàm là sinh ra linh trí, đều có cơ hội hóa hình là đại yêu. Mà thiên địa kỳ vật, tương thụy dị chủng cái này hoa cỏ cây cối, hóa hình khả năng càng lớn hơn. Huyền Thanh mẫu thụ chính là thụy mộc chi thuộc, tại Hồ Giao bộ tộc đời đời kiếp kiếp bảo vệ dưới, cuối cùng thành công hóa hình vì đại yêu. Lý Dịch làm sơ suy tư, ánh mắt dần dần rung động. Yêu tộc nguyên hình chủng tộc khác biệt, thành yêu hoặc là sau khi biến hóa thực lực cũng có rất lớn khác biệt. Nhưng đại khái bên trên quy tắc là bản thể càng lớn, thành yếu hậu thực lực càng mạnh. Một gốc sống không biết bao nhiêu năm thủy mục, bản thể nên lớn bao nhiêu. Một khi sau khi biến hóa, thực lực mạnh bao nhiêu đơn giản không dám tưởng tượng. Nguyên Linh Tú tiếp tục nói, nhân loại chúng ta võ đạo tấn thăng đạt đến thể cảnh, cần đi qua hóa linh ngưỡng luyện thành linh ngưỡng thân, hoa có cây cối các loại yêu thuộc hóa hình, thì cần muốn đem mình luyện thành tiên địa linh căn. Cái kia Minh Vương giáo giáo chủ tại vượt qua tiên thiên tam kiếp về sau, tại đúc lò luyện trèo lên thánh thời điểm thất bại, tự thân lâm vào cùng thiên địa đồng hóa gần chết trạng thái. Hắn đồ tử đồ tôn hao tổn tâm cơ tìm kiếm giải cứu hắn biện pháp, cuối cùng đem chủ ý đánh tới Huyền Thanh mẫu thụ bên trên, ý đồ dùng mẫu thụ linh căn vì đó lại cháy lên lò luyện. Chỉ cần lò luyện khởi động lại, sau khi hoàn thành nửa bộ phân luyện thành pháp tướng, Minh Vương giáo giáo chủ liền có thể đăng nhập võ thánh, khởi tử hồi sinh. Nguyên Linh Tú thần sắc thương xót cảm thán, đời đời kiếp kiếp thủ hộ Huyền Thanh mẫu thụ đại càng núi Hồ Giao bộ tộc, chính là bởi vậy bị Tê Thanh bộ tộc liên hợp Minh Vương giáo diệt tộc. Huyền Thanh mục bị chặt phạt không còn, trong tộc võ sư cùng đại võ sư đều bị chế thành khối lỗi. Nói đến đây, Nguyên Linh Tú trong mắt lộ ra vẻ may mắn. Cũng may Huyền Thanh mẫu thụ đã thành công hóa hình, cũng thoát đi đại càng núi. Nếu không để Minh Vương giáo đạt được linh căn, hậu quả khó mà lường được. Nàng lúc nói lời này, cẩn thận lưu ý lấy Lý Dịch phản ứng. Không biết Lý huynh nhu cầu cái này Huyền Thanh mục cần làm chuyện gì. Lý Dịch nghe ra Nguyên Linh Tú tựa hồ trong lời nói có hàm ý hắn trực tiệt lộc quyền, chế tác linh binh đại cùng, ít nhất phải ngàn năm Huyền Thanh mục, vạn năm tốt nhất, năm càng lâu càng tốt. Nguyên Linh Tú thần sắc kinh ngạc. Lý Dịch lấy sơ cảnh đại võ sư tu vi, lăng không chém giết đốt hơi thở đại võ sư. Mãnh liệt như vậy thực lực cùng tiềm lực, cần dùng đến tiến thuật. Nàng thăm dò tính nói, Lý huynh chẳng lẽ không phải vì linh căn mà đến? Lý Dịch nghi ngờ nói, Nguyên tiểu thư không phải nói linh căn là lại cháy lên lò luyện trèo lên thánh cần thiết chi vật à? Lão phu bây giờ mới đệ nhị cảnh sơ kỳ tu vi, mặc dù cũng có trèo lên thánh nguyện cảnh, có thể đệ tứ cảnh khoảng cách lập tức thực sự hư vô mờ mịt, nghĩ quá xa sẽ chỉ tăng thêm phiền não. Nguyên Linh Tú nghe vậy, âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Lý Dịch nếu như là vì linh căn mà đến, đại khái suất không phải là một thân một mình. Vĩnh Châu đã đủ loạn, lại nhiều đến một thế lực, sẽ chỉ làm thế cục càng phát ra mất khống chế. Kết quả là khổ nhất thảm nhất vẫn là dân chúng tầm thường. Chỉ là thu thập Huyền Thanh một loại này chế tác tài liệu, đại khái suất là một thân một mình, tính nguy hiểm liền giảm mạnh. Nguyên Linh Tú biểu lộ bất đắc dĩ nói, Lý huynh muốn vạn năm Huyền Thanh mục, sợ là khó khăn. Lý Dịch cao mày nói, lời này như thế nào? Nguyên Linh Tú nói, trừ ra Huyền Thanh mẫu thụ bên ngoài, cơ hồ tất cả lên năm Huyền Thanh mục đều bị Tê Thanh bộ tộc cùng Minh Vương giáo yêu nhân chặt cây. Đừng nói vạn năm Huyền Thanh mục, chính là ngàn năm cái này năm cũng có tìm. Bất quá, nàng dừng một chút. Nếu là có thể tìm tới sau khi biến hóa huyền thanh mẫu thụ, có lẽ có thể hướng nàng lấy một đoạn bản thể linh mục, uy lực hơn xa vạn năm mục. Thậm chí còn có cơ hội cầu được một phần thiên địa linh căn. Lý Dịch ánh mắt dần dần sáng lên. Hắn trầm ngâm hạ nói, thiên địa linh căn đến cùng có tác dụng gì? Nếu như vật này đối đạt đến thể cảnh cũng có to lớn tác dụng lời nói, hắn ngược lại là có thể cân nhắc đi tranh một chuyến. Nguyên Linh Tú Kiên nhẫn giảng thuật nói, có hai đại chỗ tốt. Cái thứ nhất chỗ tốt, linh căn nhập thể sâu tiếp thiên địa, thủy mục thiên địa linh căn có thể trên diện rộng đề cao sinh mệnh lực, cực lớn tăng cường bền bỉ tính nhẫn mại cùng sức khôi phục. Có thiên địa linh căn, cơ bản tương đương với trên tay bóp hé mở bảo mệnh phù. Thứ hai, đại võ sư tấn thăng tiên thiên thời khắc, linh thức qua thần tiểu tiến hành thiên nhân giao cảm sát suất thành công sẽ cao hơn. Lý Dịch sau khi nghe xong tâm động, hắn có mệnh cách gia trì, cái thứ hai hiệu quả kỳ thật cũng không quá cần. Nhưng cái thứ nhất đề cao năng lực khôi phục cùng sức chịu đựng hiệu quả trực tiếp quan hệ bảo mệnh, hắn là thật phi thường tâm động. Lý Dịch lặng lẽ nói, Nguyên tiểu thư là tại mời chào lão phu. Nguyên Linh Tú liền vội vàng lắc đầu, Lý huynh chính là trấn ma ti đô thống, tự có thuộc về, ta sao dám hy vọng xa vời. Thứ không dám dâu dếm, An Bang quân mặc dù không phải Minh Vương giáo loại kia yêu tà tai họa, nhưng cũng không phải chính quy quan quân, chính là rất nhiều nhân người nghĩa sĩ vì hộ cảnh an dân, chẳng yêu trừ ma mà thành lập tổ chức. Lý Dịch biểu lộ lạnh nhạt nói, ngược lại là cùng trấn ma ti tôn chỉ có chút tương hợp. Nâng lên trấn ma ti, Nguyên Linh Tú ánh mắt lóe lên vẻ khinh bỉ. Trên mặt thì cười ha hả nói, chúng ta bất quá là tại Hương gia ở giữa tiểu đà tiểu nháo mà thôi, nào dám cùng trấn ma ti đánh đồng. Lý huynh nếu là nguyện ý giúp chúng ta tìm tới Huyền Thanh Mẫu Thụ, đến lúc đó đòi hỏi Huyền Thanh Mục cùng linh căn thời điểm, chúng ta cũng sẽ hỗ trợ chuẩn bị. Lý Dịch làm sơ suy nghĩ sau đồng ý xuống tới. Đi, ta đồng ý. Vĩnh Châu lớn như vậy, chỉ dựa vào tự mình một người độ khó không nhỏ, dựa vào thế lực cung cấp tiện lợi không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Đương nhiên, về phần Nguyên Linh Tú trong miệng nói tới An Bang sẽ là vì trảm yêu trừ ma, hộ cảnh an dân. Lần giải thích này hắn là một chữ đều không tin. Dù sao lúc trước gia nhập trấn ma ti thời điểm, Ôn gia cũng là đối với hắn như vậy nói. Gia nhập sau mới phát hiện, trấn ma ti chỉ là khẩu hiệu kêu vang động trời thôi, cùng tranh quyền đoạt lợi bình thường thế lực không cũng không khác biệt gì, tràn đầy hơi tiền vị cùng dơ bẩn. Bất quá Lý Dịch Tịnh không để ý bọn hắn tìm tới Huyền Thanh Mẫu Thụ sau xử lý như thế nào, chỉ cần đừng thiếu đi yêu cầu của hắn liền có thể. Nguyên Linh Tú sau khi nghe lộ ra nét mặt hưng phấn. Lý Dịch thực lực cường đại, có thể lấy sơ cảnh thực lực chạm đốt hơi thở. Nàng tương đương với cho An Bang sẽ tìm cái đốt hơi thở cảnh đại võ sư. Với lại Lý Dịch tiến cảnh tu vi cực kỳ mê hoặc tính, vô luận là ai cũng không nghĩ ra dạng này một vị đạt đến thể tình cảnh đại võ sư, vậy mà có thể địch nổi đốt hơi thở. Nói không chừng một ít thời điểm có thể có tác dụng lớn. Sau 2 canh giờ, Nguyên Linh Tú mang theo Lý Dịch đi tới An Bang sẽ trụ sở. Chương 162, Khai Sơn đại đệ tử chương 162, Khai Sơn đại đệ tử đây là một chỗ ở vào trong sơn cốc thành trì, ước chừng có Bình Sơn huyện thành một nửa diện tích. Tường thành là từ cao gần 10 trượng cự một khảm tiếp mà thành, phía trên có võ sư tuần tra. Đi theo Nguyên Linh Tú tiến vào trong thành trì. Lý Dịch lúc hành tẩu linh rất giải, lặng yên cảm giác bốn phía. Ngoài 20 trượng, một cái 13-14 tuổi nữ hài bưng ki hốt giác, bên trong để đó chút tẩy sạch sẽ đỏ tươi tiểu quả tử đứng tại đầu hẻm nhỏ bán. Một tên mặc cùng Nguyên Linh Tú thuộc hạ giống nhau đoạn đả võ phục trung niên quân nhân, đi ngang qua lúc tiện tay hướng ki hốt giác bên trong bắt một nắm lớn. Nữ hài gấp, trong vô thức hướng phía trước mấy bước, ý đồ đuổi theo đối phương đòi hỏi trái cây tiền. Cái kia trung niên quân nhân cười hắc hắc, một cái tay khác nô ra, tại trên mặt cô gái nhéo một cái. Cử động lần này lập tức dẫn tới tùy hành đồng bạn cười ha ha. Nữ hài quá sợ hãi, cuống quýt lui lại. Trong đó một tên tuổi trẻ quân nhân nhảy đến nữ hài sau lưng, lúc này bị nữ hài đụng cái đầy cõi lòng. Hắn đỉnh cố đem nữ hài đẩy đi ra. Nữ hài lảo đảo mấy bước, trái cây gắn một chỗ. Mấy cái quân nhân cười càng làm càn, miệng bên trong nói lời nói thô tục. Nữ hài vừa thẹn vừa xấu hổ lại sợ, vùi đầu trốn vào trong hẻm nhỏ. Đợi mấy người sau khi đi, nàng mới thận trọng một lần nữa đi ra, mặt mũi tràn đầy đau lòng đem trên mặt đất trái cây nhặt lên đến. Lý Dịch ánh mắt lấp lóe. Ngoài mưa trượng, một chỗ chân cửa hàng, mấy cái quân nhân ăn uống no đủ, tiện tay hướng trên mặt bàn ném đi mấy cái tiền đồng. Chủ tiệm mặt mũi tràn đầy cười khổ, muốn nói lại thôi. Trong tiệm một tên cùng lão bản diện mục giống nhau đến mấy phần người trẻ tuổi giận đứng lên, lại bị chủ tiệm ôm lấy. Nhưng mà người trẻ tuổi cử động lần này đã chọc giận mấy tên quân nhân, hùng hùng hổ hổ bắt đầu, cũng tiện tay đem trên bàn bát đũa đẩy lên trên mặt đất, rầm rầm nát một chỗ. Người tuổi trẻ mặt đỏ lên, cái trán gân xanh nổi lên. Mà lão bản đang khuyên nói hải tử nhà mình đồng thời, còn không ngừng cho mấy tên quân nhân chịu nhận lỗi. Nhưng mà mấy tên quân nhân vẫn như cũ không buông tha. Trong đó một tên tính tình tương đối táo bạo, quát mắng sau khi nhấc chân đá bay bên cạnh bàn ghế dài. Chủ tiệm biểu lộ bối rối bắt đầu không ngừng cầu khẩn mình hải tử. Người tuổi trẻ kia sắc mặt tái xanh, rốt cục cúi thấp đầu, chịu nhận lỗi. Mấy tên quân nhân mỉm cười liên tục, hiển nhiên là không có ý định tùy tiện buông tha. Chủ tiệm bất đắc dĩ, đầu gối mềm nhũn liền quỳ xuống, đồng thời đưa tay kéo hải tử góc áo. Người trẻ tuổi hốc mắt đỏ bừng, cắn chặt hàm răng, thân thể cương như đá khối. Nhưng cuối cùng tại lão phụ thân thanh âm bên trong mềm nhũn xuống dưới, hắn đang muốn quỳ xuống, đột nhiên một thanh âm vang lên. Đến 10 cân đầu heo thịt, 5 cân rượu trắng. Lý Dịch đi thẳng tới bên cạnh cái bàn ngồi xuống. Quanh thân đại võ sư khí thế ẩn ẩn giải mà ra. Ánh mắt của hắn hình như có vô tình rơi vào mấy tên quân nhân trên thân. Mấy người tiếng quát mắng im bặt mà dừng, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi. Bọn hắn chỉ là phổ thông điện cơ quân nhân thôi. Lão giả trước mắt thân hình cao to như vậy, cho dù không phải đại võ sư, sợ cũng là thực lực cường đại võ sư lao ra. Mấy người thân thể bởi vì sợ hãi mà phát run, cũng không dám lên tiếng, cũng không dám rời đi, run rẩy đứng tại chỗ. Lão bản nhìn mặt mà nói chuyện, lập tức biết vị này lão gia cho mình giải vây. Ánh mắt của hắn cảm kích, vội vàng nói, khách quan chờ một lát, tiểu lão nhân lập tức đi ngay mang tới. Nói xong bận bịu vỗ vỗ nhi tử cánh tay. Tiểu hỏa tử hiểu ý, chạy vào bên trong chủ. Cách đó không xa, Nguyên Linh Tú ánh mắt kinh ngạc, nàng ngược lại là không ngờ tới Lý Dịch lại trợ giúp hai cái không quen biết người bình thường. Nàng chần chừ một lúc về sau, cũng cất bước đi qua, đi vào Lý Dịch cái khác bên bàn ngồi xuống. Lý Dịch lạnh nhạt nói, Nguyên tiểu thư, An Bang sẽ quân kỷ ngược lại là cùng bình thường phụ quân cũng đều cùng a. Nguyên Linh Tú hướng mấy tên quân nhân phất phất tay, ra hiệu bọn hắn cút xa một chút. Sau đó thần sắc có chút lúng túng nói, An Bang sẽ trở thành lập mới bắt đầu tác phong vẫn là rất nghiêm cẩn, chỉ là theo nhân số tăng nhiều, liền khó tránh khỏi có chút nông cạn người. Nàng biểu lộ bất đắc dĩ. Nếu không khuyết trương thế lực, liền sẽ bị đến thế lực khắp nơi vây quét chèn ép, đúng là hành động bất đắc dĩ. Nhưng chung quy là lợi nhiều hơn hại, tại An Bang sẽ bảo vệ dưới, chừng gần ngàn vạn dân chúng miễn bị yêu mắc cùng ác phỉ quá nhiều. Lý Dịch thu hồi linh giác, đối Nguyên Linh Tú ngôn từ chối cho ý kiến. Hắn không biết An Bang sẽ tới ngọn nguồn thành lập bao lâu, nhưng mới cái kia hai lệ tình huống tại tòa thành trì này bên trong khắp nơi có thể thấy được, nếu như phía trên hữu tâm ước thúc, không đến nổi ngay cả điện cơ quân nhân đều không kiêng nể gì như thế. Lý Dịch trong lòng đối An Bang sẽ thêm mấy phần cảnh giác. Một lát sau, đầu heo thịt cùng rượu trắng lên. Qua nhiều năm như vậy, hắn liền tốt cái này một con heo đầu dưới thịt rượu. Chủ tiệm vì cảm tạ vừa rồi giải vây, còn ngoài định mức đưa hai cái thức nhắm. Lao đầu trên mặt con người cung kính đi tới, thân trong hỏi, đại nhân, tiểu lao nhân lúc này mới còn hợp ngài khẩu vị. Lý Dịch chậm rãi gật đầu, mùi vị không tệ, nhà này hương vị quả thật không tệ, đúng là hắn qua nhiều năm như vậy nếm qua tốt nhất một nhà. Ngài chậm dùng. Chủ tiệm mặt mày hớn hở, trong lòng thật dài nhẹ nhàng thở ra. 10 cân thịt 5 cân rượu đối với hắn hiện tại lượng cơm ăn mà nói, cũng chính là lót dạ một chút, giải cái thèm mà thôi. Hắn vừa ăn vừa cùng Nguyên Linh Tú hiểu rõ An Bang sẽ cùng Vĩnh Châu các loại kiến thức. Tính cả lúc đến trên đường hỏi thăm đến bộ phận, hắn đối Vĩnh Châu tình huống có đại khái hiểu rõ. Chỉnh thể bên trên Vĩnh Châu so Vân Châu còn muốn loạn hơn một chút. Ngoại trừ từng cái đỉnh núi đại yêu cùng tặc phỉ bên ngoài, chính là rất nhiều không an phận bộ tộc. Thế lực ngư long hỗn tạp, thỉnh thoảng liền có xung đột chiến sự. Mà thái độ của triều đình là chỉ cần không công nhiên dựng thẳng lên tạo phản đại kỳ, liền mở một con mắt nhắm một con mắt. Trong đó An Bang biết coi bói là trung đẳng thế lực. Có một vị người sáng lập hội, nửa bước tông sư tu vi, một vị phó người sáng lập hội cùng hai đại hộ pháp đều là đốt ngừng võ sư. Trừ cái đó ra, chính là như Nguyên Linh Tú dạng này sôi huyết tu là, hoặc là sơ cảnh đại võ sư tu vi trưởng lão, có 16 tên. Tòa này tên là Trị Nhiều Trại, thành trì từ Nguyên Linh Tú cùng một tên trưởng lão khác cộng đồng trấn thủ. Lý Dịch lưu ý đến, mới bất luận là bên đường đùa giỡn nữ hải, vẫn là ăn cơm chùa công nhân, cũng chỉ mặc màu làm tay áo văn quần áo, mà Nguyên Linh Tú bộ hạ thì là màu đỏ tay áo văn. Từ vào thành đến nơi đây, xác thực cũng không có thấy màu đỏ tay áo văn quân nhân làm sảng làm bậy. Cái này khiến hắn đối Nguyên Linh Tú càng đánh giá cao hơn một chút. Nàng này ngược lại là cái nhân hậu người. Sau khi ăn xong, Lý Dịch nói, lão bản tính tiền. Chủ tiệm bộ nói, cảm tạ đại nhân mới giải vây, bữa cơm này quyền làm tiểu lão nhân tạ lễ. Lý Dịch thả một lượng bạc trên bàn, không cần tìm. Hắn đứng dậy rời đi. Chủ tiệm thụ sủng nhược kinh, trong miệng nói liên tục, cái này nhưng như thế nào khiến cho. Nguyên Linh Tú đứng dậy theo. Lý huynh nếu không chê, đến đại hạ hàn xá ngủ lại như thế nào? Lý Dịch nghĩ nghĩ sau đồng ý xuống tới. Hắn đối Nguyên Linh Tú cảm nhận rất tốt, liền không có phật hảo ý của nàng. Đi vào nguyên phủ, Nguyên Linh Tú phân phó hạ nhân cử hành thịnh đại tiệc tối cho hắn bày tiệc mời khách. Trong bữa tiệc, nàng để mấy cái cháu trai cùng cháu gái tiến lên đây chào. Lý Dịch tự nhiên minh bạch Nguyên Linh Tú ý đồ, nàng những này tôn bối tư chất đều rất không tệ. Đáng tiếc hắn lập tức cũng không có thu đồ đệ dự định, chỉ có thể từ chối nhã nhặn. Nguyên Linh Tú cũng không thèm để ý, cười nói, đụng cái mắt duyên, Lý huynh không cần để ý. Đúng lúc này, Lý Dịch nắm chén rượu tay bỗng nhiên ngưng trệ. Ngoài viện, một tên dung mạo điệt lệ nữ tử võ sư, cô gái 3-4 tuổi khoảng chừng tiểu nam hài đi qua. Nhìn thấy cái kia tiểu nam hài mặt, mà lấy Lý Dịch tâm cảnh, cũng xuất hiện ba động. Tiểu nam hài cùng Lý Chấn khi còn bé, gần như một cái khuôn đúc đi ra đồng dạng. Quá giống. Nguyên Linh Tú lưu ý đến Lý Dịch ánh mắt. Lý huynh thế nhưng là đối với cái này nữ tu vi có nghi vấn. Lý Dịch đè xuống trong lòng dị dạng, thu hồi ánh mắt. Lão phu coi tuổi tác còn không đủ 25, không ngờ đạt thành hộ báo lôi âm, lại chân ý vi không yếu, như vậy thiên tư sát thực hiếm thấy. Nguyên Linh Tú mỉm cười nói đến cũng là xảo. Nàng này cùng Lý Vinh mở dạng, cũng là đến từ Vân Châu. Lý Dịch thần sắc hơi động, trên mặt lộ ra một tia ngoài ý muốn. Nguyên Linh Tú thu liêm ý cười, thần sắc nhiều hơn mấy phần âu sầu. Nàng nguyên là Vân Châu Thường Lâm phủ giao linh phái trưởng môn chi nữ, 2 năm trước tông môn bị Minh Vương giáo diệt môn, cha hắn lấy tính mệnh làm đại giá bảo vệ dưới, mới may mắn mang theo hải tử chạy thoát. Trốn đến Vĩnh Châu về sau, nàng lọt vào tặc phỉ ngấp nghé truy sát, ta xuất thủ cứu rút, phía sau liền để nàng trong phủ làm hộ vệ. Nàng thiên tư bất phàm, vốn có nhìn đạt đến thể, đáng tiếc tâm cảnh có sai lầm, nếu là đi không ra cái này liên quan, đời này đều chỉ có thể khốn tại rèn thể. Cũng may nàng tuổi tác còn thấp, tương lai còn có cơ hội đột phá. Lý Dịch ánh mắt hơi trầm xuống, lại là Minh Vương giáo. Hắn đông nhiên nói, có thể để nàng tới, lão phu có chuyện hỏi. Nguyên Linh Tú lúc này để cho người ta đi mời nữ tử tới. Nữ tử nghe được là đến từ Vân Châu đại võ sư muốn gặp mình, nét mặt của nàng trong lúc đó khẩn trương bắt đầu. Nàng bộ pháp cứng ngắc đi vào Lý Dịch trước mặt, ôm tiểu nam hải khẽ không người nói, vãn bối phương nữ giao, xin ra mắt tiền bối. Lý Dịch lộ ra hòa ái biểu lộ. lão phu mới từ nguyên phu nhân châu nghe nói sự tích của ngươi. Thứ không dám dâu dếm, lão phu đến Vĩnh Châu trước cùng Minh Vương giáo có quá nhiều lần giao phong, đối nó hành vi vô cùng căm hận, cho nên ngươi chớ có khẩn trương. Lời vừa nói ra, Phương Ngữ Giao quả nhiên buông lòng xuống. Không biết gọi vãn bối đến cần làm chuyện gì. Lý Dịch ánh mắt rơi vào tiểu Nam Hải mũm mĩm hồng hồng gương mặt bên trên. Con của ngươi, phải chăng không có căn cốt? Dứt lời, Phương Ngữ Giao chấn kinh ngẩng đầu. Con của nàng không có căn cốt sự tình, nàng không có nói cho bất luận kẻ nào. Ngay cả Nguyên đại nhân cũng không có nhìn ra. Vị này xa lạ đại võ sư vì sao có thể một chút nhìn ra? Nguyên Linh Tú kinh ngạc nhìn về phía tiểu Nam Hải. Người người đều có căn cốt, chỉ là mạnh yếu có khác. Phương Ngữ Giao thiên phú tuyệt đỉnh, con của nàng vậy mà lại không có căn cốt. Lý Dịch tâm thần gấp. Từ Phương Ngữ Giao phản ứng có biết, hắn đoán đúng. Hắn nhìn về phía tiểu Nam Hải ánh mắt lập tức nhu hòa xuống tới. Phương Ngữ Giao đè xuống chân kinh. Tiền bối là như thế nào? Làm thế nào nhìn ra được? Lý Dịch không có trả lời. Hắn đáy mắt cay đắng chi ý chợt lóe lên. Trên mặt lại là lộ ra mỉm cười hòa ái, vươn tay cánh tay hướng tiểu Nam Hải phủi tay nói, "Tiểu gia hỏa, đến ra ra nơi này có được hay không?" Phương Ngữ Giao không nghi ngờ gì, chần chừ một lúc sau, cuối cùng vẫn đem tiểu Nam Hải để dưới đất. Tiểu Nam Hải nhìn về phía Lý Dịch. Trong bình thường hướng quái gở hắn, lại đối lao ra này ra cảm thấy một cố không hiểu thân cận. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía mẫu thân. Phương Ngữ Giao có chút ngoài ý muốn. Nhi tử từ trước sợ người lạ, hôm nay nhưng lại chưa đối vị tiền bối này biểu hiện ra bài xích. Nàng gật đầu nói, "Muốn đến thì đến a." Tiểu gia hỏa đạt được mẫu thân cho phép, lúc này mới rụt rè di chuyển bộ pháp, đi vào Lý Dịch trước mặt. Lý Dịch đưa tay nắm chặt tay nhỏ bé của hắn, ấm giọng hỏi, "Ngươi tên là gì nha?" Tiểu gia hỏa mãi thanh mai khí, nhưng đọc nhấn rõ từng chữ rất rõ ràng, "Phương Hàn Trấn." "Mấy tuổi rồi?" "4 tuổi." Lý Dịch chợt cảm thấy trong lòng lấp kín, trong mắt của hắn hiện lên vẻ phức tạp, trong lòng thở dài. "Hàn Trấn a, bị diệt cả nhà, làm sao không hận? Không phải họ Lý cũng tốt, cường làm người cha, xác thực cũng không xứng để hài tử theo họ." Hắn đưa tay vuốt vuốt Phương Hàn Trấn cái đầu nhỏ, hỏi một ít hài tử chủ đề. Trong chốc lát liền đem tiểu gia hỏa đùa khanh khách cười không ngừng. Hắn tự tay nuôi lớn hai cái tôn nữ, đối với cái này tự nhiên vô cùng rất quen. Phương Ngữ Giao ánh mắt kinh dị. Nhi tử tính cách nàng là biết đến, nội liễm yên tĩnh, rất ít gặp đến hắn cười như thế vui vẻ. Đùa một lát hài tử, Lý Dịch cho Phương Hận Chấn một miếng thịt để hắn gặm. Hắn cảm giác tiểu gia hỏa trong thân thể tình huống, ánh mắt có chút nghiêm trọng. Đồng dạng là căn cốt bị đoạn. Phương Hận Chấn tình huống so Lý Hinh cùng Lý Nhuế nghiêm trọng quá nhiều. Hai tỷ muội chí ít còn có thể có 20 năm thọ nguyên. Nhưng tiểu gia hỏa đại khái xuất sống không quá 3 tuổi. Sở dĩ lập tức 4 tuổi còn sống, là có đại võ sư thử qua lấy thật loại cùng huyền tinh vì đó đúc lại thể phách, đáng tiếc thất bại. Tuy là như thế, nhưng cũng chỉ hoán hắn không thiếu tuổi thọ. Dựa theo tình huống trước mắt đến xem, hắn hẳn là còn có thể lại chống đỡ 1 năm. Lý Dịch ngẩng đầu nhìn về phía Phương Ngữ Giao nói, "Ngươi có biết căn cốt bị đoạt mà hao tổn mệnh giải quyết chi pháp?" Phương Ngữ Giao biểu lộ vô cùng đắng chát. Nàng khẽ gật đầu, thanh âm khàn khàn nói, "Vạn bối phụ thân, chính là bởi vậy bản thân bị trọng thương, tu vi giảm lớn, cuối cùng bị Minh Vương giáo yêu nhân làm hại." Lý Dịch trong lòng thở dài, tuôn ra ấy nay chi ý nhưng trên mặt biểu lộ lại là nhìn không ra mảy may dị thường. Hắn chậm rãi mở miệng nói, "Lão phu có biện pháp vì hắn đúc lại thể phách, cũng có thể vì đó đúc lại căn cốt." Phương Ngữ Giao nghe vậy toàn thân chấn động. Nàng hốc mắt trong nháy mắt đỏ bừng, kích động nói không ra lời. Nhi tử còn có 1 năm có thể sống, trong nội tâm nàng vô cùng rõ ràng. Lúc đầu đã tuyệt vọng, không nghĩ tới bây giờ lại có chuyển cơ. Phương Ngữ Giao lúc này quỳ xuống, cúi bít dập đầu nói, "Vạn bối không cầu căn cốt, nhưng cầu hài nhi có thể sống lâu chút tuổi tác, nhược tiền bối có thể cứu, vạn bối nguyện vì tiền bối quên mình phục vụ." Lý Dịch trong ngực Phương Hận Chấn gặp mẫu thân quỳ xuống, vội vàng ném trong tay không có gặm xong thịt, chạy đến mẫu thân bên cạnh. Hắn có chút không biết làm sao, đành phải ôm chặt lấy tay của mẫu thân cánh tay. Nguyên Linh Tú muốn nói lại thôi, nàng muốn nhắc nhở Lý Dịch, vì người khác đúc lại thể phách quá trình cực kỳ nguy hiểm, phương phụ thân của Ngữ Giao chính là ví dụ. Về phần đúc lại căn cốt, cần tam kiếp bí cảnh bên trong hồn lam huyền linh tính mới được. Có thể tam kiếp bí cảnh thế gian ít có, hồn lam thu hoạch càng là khó càng thêm khó. Lý Dịch vung tay lên, một cỗ hùng hồn khí kình đem Phương Ngữ Giao giúp đỡ bắt đầu. Hắn biểu lộ bình tĩnh nói, "Lão phu có thể cứu hắn, nhưng ngươi cần đáp ứng lão phu một cái điều kiện." Phương Ngữ Giao cái mũi chua chua, kích động rơi lệ. "Được cứu rồi, hài tử được cứu rồi. Tiên bối thỉnh giảng, chỉ cần có thể cứu ta hài nhi, vô luận điều kiện gì, văn bối đều đáp ứng." Lý Dịch gật đầu. "Lão phu từ đặt chân võ đạo, còn chưa từng có đệ tử, ngươi có bằng lòng hay không trở thành lão phu khai sơn đại đệ tử,